Chương 291. Người khác đấu cái ngươi chết ta việc. Chương 291. Người khác đấu cái ngươi chết ta việc. Sống, Hoàng Thúc thừa dịp loạn hái quả thực bảng lệnh mình, ngươi đừng muốn khích bác Ly Gián. Quách Tỷ cấp bách. Lúc này liền khiển trách bằng Đức. Không sai, chúng ta tất cả đều là Tây Lương nhân sĩ. Tây Lương Nhi Lang, nên cùng chung mối thủ. Lý Giác cũng đuổi chặt nắm lấy cơ hội. Cùng chung mối thủ. Bang Đức lạnh rên một tiếng. Ban đầu chủ công lần thứ nhất đánh bại các ngươi lúc, phái người đến trước quyên hàng. Hai người các ngươi không những công hàng, còn sát xứ người. Bây giờ biết nói cùng lúc Tây Lương người, muốn cùng chung mối thủ. Những lời này xuống, hai người bị lấp kín đến á khẩu im lặng. Mã Đẳng cũng muốn lên Lý Giác, Quách Tỷ hai người đủ loại hành động. Lúc này không nghĩ nhiều nữa. Người đâu, đem hai người này đẩy ra ngoài chém đầu gian chúng. Ra lệnh một tiếng. Giáp sĩ đi vào, đem Lý Giác, Quách Tỷ chết ra ngoài. Ngoài điện truyền đến hai người nghiêm nghị hét lớn. Mã Đẳng, người giết ta hai người. Bản thân cũng cách cái chết không xa. Giáp giáp hai tiếng truyền đến. Lượng cái đầu người rơi xuống đất. Lý Giác, Quách Tỷ, chết. Bang Đức cái này tài, mới, tiếp tục nói, chủ công. Ta tại An ấp Bắc Bộ, gặp phải Bạch Ba Quân Từ Hoàng. Từ Hoàng. Mã Đẳng sửng sốt một chút. Bạch Ba Quân hắn biết được, cùng Từ Vinh Chi đội ngũ kia một dạng. Đều là quan trung độc lập thế lực. Mã Đẳng, Hàn Toại không có không muốn đem hai người này đem vì mình sử dụng. Đáng tiếc một mực chưa thành công. Hắn tại An ấp Bắc Bộ làm gì? Mã Đẳng hỏi. Bang Đức cay đắng nói ra, Từ Hoàng đã chống lại triều đình chưa bài. Không ra ngoài dự liệu nói. Đoán chừng là cùng Lưu Bị. Cái gì? Mã Đẳng kinh hãi. Lưu Bị thu phục Bạch Ba Quân. Cái này đạo tiêu tức đối với Mã Đẳng đến nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Ngay từ lúc trước, Mã Đẳng cũng đã nhận được tin tức, biết được Lưu Bị từ Ngụy quận Nam hạ Hà Nội quận. Đương thời Mã Đẳng còn gửi hy vọng vào Bạch Ba Quân Từ Hoàng cùng Tây Lương Quân Từ Vinh, mong đợi hai người này trì hoãn một hồi Lưu Bị. Bây giờ nhìn lại, ra ý liệu, nhanh, tốc độ quá nhanh. Không hành, được, chúng ta phải nắm chặt thời gian, nhanh chóng thống nhất quan trung xung quanh, hình thành thế lực, noi theo năm đó Tần Quốc. Báo, chủ công. Lúc này, một tên binh lính vội vã mà tới. Làm phản, hậu quân trung diễn làm phản. Kinh ngạc nghe tin tức này, Mã Đẳng lôi đình tức giận, thật can đảm, hắn vô án mà lên. Trung Diễn là Trường An lệnh Trung Diêu đệ đệ, cái này hai huynh đệ đến trước nhờ cậy Mã Đẳng trọng dụng. Không nghĩ đến, tại loại thời khắc mấu chốt này, Trung Diễn làm phản. Báo, lại một âm thanh cấp thiết báo cáo. Thiên Doanh Dương Siêu cũng ngược lại. Dương Siêu là Hoàng Nông Dương thị tử đệ một trong, lúc trước mang 1.000 người đến trước nhờ cậy Mã Đẳng, lang tâm cầu phế. Mã Đẳng buột miệng chửi mắng, hậu quân, tiền quân đều có người phản loạn. Tiếng kêu giết từng trận, kinh thiên động địa. Tiếp theo là từng trận ngút trời mà bốc cháy chỉ, ánh sáng, ánh chiếu thiên cung, quan trung đại địa, sông rộng núi dài. Há có thể cho phép các ngươi những này biên địa man tử ngấp nghé. Trong hỗn chiến, nhiều tiếng kinh bị truyền đến. Quan trung thế gia đối với biên địa nhân sĩ có rất sâu thành kiến. Từ ngày xưa Đồng Trác, đến Lữ Bố, đến Lý Giác Quách Tỷ, lại đến bây giờ Mã Đẳng, mấy cái không có nổi một người biên địa quân thiện, có thể làm cho quan trung thế gia chịu phục. Các ngươi đều đáng chết. Mã Đẳng buột miệng chửi mắng. Các tướng sĩ, kiên trì một hồi. Lệnh Minh, ngươi đi hậu doanh diện phản loạn. Mã Đẳng để cho Bàng Đức lướt đi hậu doanh. Này, Bàng Đức nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Mà Mã Đẳng thì xuất quân thẳng hướng tiền doanh. Ta trọng dụng như vậy các ngươi vì sao còn phải phản địch? Mã Đẳng nghiêm nghị khiển trách. Mã Đẳng, cái này 800 dặm quan trung đại địa, không phải các ngươi Tây Lương man tử có thể ngồi bước vàng. Một tên đại tướng phóng ngựa mà ra, chính là Dương Siêu. Mã Đẳng nghe vậy, lửa giận càng thâm. Chết đi cho ta. Song phương hỗn chiến không thôi. Từ Hoàng doanh trại bên trong, báo, đánh nhau, Tây Lương quân Mã Đẳng binh mã nội bộ phản loạn. Bọn họ tự mình đánh mình. Nghe thấy cái này đạo tiêu tức, Từ Hoàng đại hỉ. Người đâu, đem nơi này tình huống nhanh chóng hồi báo cho chủ công. Lập tức triệu tập quân bên trong tướng sĩ, chuẩn bị năm hạ. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian không đến, Từ Hoàng liền xuất quân đêm tối năm hạ, chạy thẳng tới Giải Huyền. Chờ Từ Hoàng binh mã đến tầm nhìn lúc, hôn chiến còn chưa kết thúc. Giết vào đi, bắt Mã Đẳng. Hướng theo Từ Hoàng ra lệnh một tiếng, Bạch Ba quân tướng sĩ gào thét mà vào. Trên chiến trường, bất thình lình xuất hiện Bạch Ba quân, để cho tất cả mọi người đều ứng phó không kịp. Từ Hoàng dẫn đến quân, thần tốc phá vỡ hai quân trận hình. Đồng thời dễ như trở bàn tay liền vọt tới trung quân đại trướng bên ngoài. Đại Hán Hoàng Thúc dưới quyền đại tướng Từ Hoàng ở chỗ này, Mã Đẳng còn không xuống ngựa đầu hàng, cầm trong tay chiến phủ Từ Hoàng lao thẳng tới trong đám người Mã Đẳng. Từ Hoàng, đừng tổn thương chủ công. Đâm nghiêng bên trong, Bang Đức đống nhiên giết ra. Nhị tướng lúc này giao thủ hơn 10 hội hộp, không phân thắng thua. Làm phản Dương Siêu, Trung Diễn thấy vậy, nhất thời đại hỉ, cùng tiến lên giết Mã Đẳng. Chỉ cần giết Mã Đẳng, Trường An bên kia liền quần long vô chủ. Sau đó, quan trung thế gia tử đệ còn có thể lại lần nữa trưởng khống 800 dặm quan trung đại địa. Có thể còn không chờ hai người cao hứng bao lâu, phía sau đuổi đầu phấn khởi, một hổ văn binh mã bỗng nhiên giết tới. Triệu Vân tới cũng, nguyên lai Triệu Vân phụ mệnh xuất quân bất chợt tới giết mà tới. Công Minh chớ lo, Triệu Vân dẫn đến quân giết vào trong trận, thẳng đến Dương Siêu, Trung Diễn. Triệu Vân binh mã đến, để cho vốn là chiến trường hỗn loạn, hiện ra càng thêm hỗn loạn. Loạn chiến bên trong, Triệu Vân nhất thương đâm chết Dương Siêu. Trung Diễn muốn chạy, cũng bị Triệu Vân dương cung lắp tên, một mũi tên bắn vào dưới ngựa. Tại chỗ bị từng trận vó ngựa dẫm đạp lên thành thịt nát. Triệu Vân, Từ Hoàng binh mã hợp hai thành một. Từ Hoàng đối chiến Bang Đức, Triệu Vân thì thẳng hướng Mã Đẳng. Mã Thọ Thành, Hàn Toại đã đầu hàng chủ công Lưu Bị. Ngươi bây giờ xuống ngựa đầu hàng còn kịp. Triệu Vân quát lên. Hàn Toại đã bị giải đến Lưu Bị bên kia. Lưu Bị khuyên hàng Hàn Toại về sau, lại phái ra Triệu Vân tới tiếp ứng Tử Hoàng. Đúng mà trả lời Triệu Vân, chính là một cây trường thương. Mã Đằng đột nhiên xuất thủ, trường thương đánh thẳng Triệu Vân vào tim. Múa dịu qua mắt trợ. Triệu Vân nhất thương đẩy ra Mã Đằng binh khí. Hai người tại chỗ từ đấu. Vừa mới hồi 10, hợp Mã Đằng trường thương liền bị Triệu Vân đánh bay. Mã Thọ Thành, nếu không là chủ công dặn đi dặn lại, Mệnh Vân không được tổn thương tính mạng ngươi. Ngươi sớm đã trở thành dưới thương vong hồn. Triệu Vân thấy Mã Đằng chấp mê bất ngộ, chỉ có thể trước tiên đánh bay đối phương binh khí. Có đầu hàng hay không? Hắn hỏi lần nữa Mã Đằng. Phương xa, Bang Đức thấy Mã Đằng tình huống nguy cấp, ngay sau đó vứt bỏ Từ Hoàng, phi mã trở lại cứu chủ. Triệu Vân, an ta một đao. Đánh trở lại không? Bảy Bang Đức lập tức đối đầu Triệu Vân. Liên tục đấu 20-30 hội hộp sau đó, Bang Đức dần dần rơi xuống hạ phong. Chủ công, ngươi trước tạm đi. Biết rõ chính mình không phải Triệu Vân đối thủ Bang Đức, để cho Mã Đằng đi trước một bước. Mã Đằng đang muốn chạy thoát thân, lại bị đuổi kịp đến Từ Hoàng chặn lại. Trời muốn vong ta hay sao? Tình cảnh này, Mã Đằng ngửa mặt lên trời thét dài, lòng như cho nguội. Nguyên bản cục thế rất tốt, Mã Đằng đánh bại Hàn Toại, đang muốn triển khai kế hoạch lớn thời điểm, nửa đường giết ra cái Lưu Bị thế lực, đem cái này hết thảy thành quả thắng lợi, tất cả đều hái đi. Mã Đằng không cam lòng, trong tâm không cam lòng a. Thọ Thành huynh là đại hán phục ba tướng quân hậu nhân, lại cha con thay triều đình trấn thủ biên địa, cũng là đại hán trung thần vậy. Lúc này, chiến trường phía sau, Lưu Bị thanh âm bất thình lình vang dội. Thọ Thành huynh gì bất hồi quy triều đình, hiệu lực triều đình. Đã như thế, vừa không bôi nhỏ tổ tiên phong thái, cũng có thể vì đời sau mưu cầu một phần quang minh tiền đồ. Chương 292. Mới được một tên Tây Lương vô song manh tướng, thật đáng mừng. Chương 292. Mới được một tên Tây Lương vô song manh tướng, thật đáng mừng. Chiến trường hỗn loạn, bởi vì Lưu Bị đột nhiên xuất hiện, mà trở nên một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Bị vị trí. Hồi lâu, Bang Đức hét lớn một tiếng, nói: "Lưu Bị, ngươi cũng có mặt để triều đình hai chữ." Nói xong, Bang Đức chạy như bay, thẳng hướng Lưu Bị. Ai biết Triệu Vân càng nhanh hơn một bước, phóng ngựa tiến đến, đối chiến Bang Đức. Hai người thần tốc giao thủ, trong nháy mắt lại chiến 20 hội hộp. Lúc này Bàng Đức đã rơi xuống hạ phong. Tiếp ngay cả chiến đấu, để cho Bàng Đức thể lực không ngừng tiêu hao. Người đã làn đỏ hết đà, hà tất chấp mê bất ngộ. Triệu Vân khuyên hàng Bàng Đức. Bàng Đức còn muốn phản bác, lại bất thình lình nghe thấy sau lưng chuyển đến Mã Đằng thanh âm. Lệnh Minh, không cần dãy rủa nữa. Lòng như cho nguội. Bàng Đức vội vã quay đầu. Nhìn thấy Mã Đằng trên mặt đã không có bất kỳ hy vọng bộ dáng. Vùng vũ khí xuống đi. Mã Đằng mặt đầy cay đắng, kẹp theo không cam lòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có Lưu Bị binh mã. Tây Lương quân đã có chạy đằng trời. Chủ công, Bàng Đức khẩn trương, vùng vũ khí xuống. Cái này một lần, Mã Đằng trở nên vô cùng kiên quyết. 15 tại Mã Đằng bảy mưu tinh kế, không chỉ là Bàng Đức, Tây Lương quân lớn nhỏ tướng sĩ cũng đều rối rít vùng vũ khí xuống, nộp khí giới đầu hàng. Lưu Bị gặp, vui mừng cười to. Thọ Thành huynh thật là tuấn kiệt vậy. Vốn là cho rằng cái này lại chính là một đợt giết hại, có thể Mã Đằng quyết định sau cùng, lại khiến cho Lưu Bị có một chút bất ngờ. Thọ Thành huynh, hãy theo Lưu Bị đến thành bên trong uống rượu. Lưu Bị tại chỗ tiếp nhận Mã Đằng đầu hàng. Trận này Hà Đông đại chiến, Mã Đằng, Hàn Toại đều là bên thua, mà Lưu Bị thì là toàn diện doanh gia. Sau đó chính là chia cắt Mã Đằng chi này Tây Lương quân an bài. Trường An, một gian trong phủ đệ, Trung Diêu chính tại đi qua đi lại, hắn tại chờ một cái kết quả. Cùng đồng hồ báo thức Diêu cũng tin tưởng chính mình đệ đệ Trung Diễn và Dương Thị đại tướng Dương Siêu. Tại hai người này đột nhiên làm khó dễ bên dưới, Trung Diêu cho rằng Mã Đằng là trở về không dài sao? Làm sao Hà Đông quận bên kia còn chưa chuyển về tin tức sao? Trung Diêu dừng bước lại, nhìn đến bên ngoài sắc mặt trời lặn trời sắc. Hắn nhẫn nhịn không được hỏi thăm một tiếng. Ngồi ở trong điện Hoàng Đông Dương Thị Tử đệ Dương Tu lắc đầu một cái. Hà Đông quận tin tức tựa hồ bị phong tỏa, căn bản truyền không tới. Bị phong tỏa? Nghe nói như vậy, Trung Diêu sửng sốt một chút. Vốn là Trung Diêu là tại Hứa Xương làm quan, trung thành với Tào Tháo. Nhưng từ khi lần trước thương nhân hoắc loạn Viện Châu về sau, Tào Tháo bén nhẹ nhận thấy được Lưu Bị kế hoạch bước kế tiếp là quan trung. Ngay sau đó sớm phái Trung Diêu đi nhờ cậy Mã Đằng làm nội ứng. Trung Diêu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thần tốc liên hệ quan trung thế gia Dương gia. Hôm nay Trung Diêu cùng Dương gia liên thủ, mắt thấy liền muốn bắt Trường An, có thể kế hoạch lại lọt vào ngừng trạng thái. Điều này làm cho Trung Diêu ít nhiều có nhiều chút nội tâm bất an. Trừ chỗ đó ra, Dự Châu Mục Tào Tháo cũng tiến quân Lạc Dương. Dương Tu nói ra, đây hiển nhiên là hắn đối với, đúng, ta quan trung thế gia một phần không tín nhiệm. Quan trung thế gia lực lượng không nhỏ, thế cho nên để cho Tào Tháo kiên kỵ. Từ Hứa Xương tiến quân Lạc Dương cũng không xa, chớ có gấp gáp. Trung Diêu nhanh chóng an ủi một chút Dương Tu. Chủ công đích thân tới Lạc Dương, chính là bảo đảm kế hoạch thành công thực hiện. Lại là Trần An, có thể Dương Tu nội tâm rõ ràng có khúc mắc. Vạn nhất hắn qua sông rút cầu đâu? Đây là Dương Tu lo lắng nhất một điểm. Trung Diêu khoát tay, nói ra, chủ công là phân rõ nặng nhẹ người. Tại Trung Diêu xem ra, Tào Tháo tạm thời sẽ không đối với, đúng, quan trung thế gia hạ thủ. Bởi vì trước mắt còn cần chi này lực lượng đến ổn định quan trung. Dương Tu nói, ta cũng biết rõ Dự Châu Mục là người, nhưng bên trong tộc những lão gia hỏa kia, có thể chưa chắc nghĩ như vậy. Trong điện nhất thời yên tĩnh lại. Một lát nữa, Trung Diêu trực tiếp nói sang chuyện khác. Đúng, thành bên trong Mã Hưu là gì tình huống? Mã Hưu là Mã Đằng lưu lại chú đóng người Trường An. Hắn ngược lại không có gì đặc thù cử động. Dương Tu thở dài nói, đột nhiên, Trung Diêu thẳng người mà lên. Mã Siêu, chúng ta không có cân nhắc Mã Siêu người này. Lời nói vừa ra, Dương Tu chần chờ nói, Mã Siêu tại phía xa Tịnh Châu, làm sao biết xuất hiện ở Trường An? Có thể Trung Diêu lại không cho là như vậy. Tịnh Châu cùng Trường An ở giữa, cũng liền cách nhau một cái Hà Đông quận thôi. Hà Đông quận Bắc Bộ chính là Tịnh Châu. Lập tức phái ra hiện có thám tử, hỏi thăm Mã Siêu tin tức. Trường An thành mặt tây, một nơi trong quân doanh. Tướng quân, vì sao chúng ta không trực tiếp đem mình, trực tiếp giết Trung Diêu? Một tên bộ tướng hỏi thăm Mã Siêu. Không đội vã. Mã Siêu lẻn về Trường An, đã có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực mai phục ở nơi này quân doanh. Trung Diêu nói cho cùng vẫn là phụ thân lưu lại trấn thủ Trường An người. Tại hắn không có lộ ra dã tâm lúc trước, không thể gấp với xuất thủ. Mã Siêu lần trở về này, chính là vì tranh đoạt Trường An. Hắn tại chờ một thời cơ, một cái tốt nhất thời cơ xuất thủ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn lôi lệ phong hành. Gần đây liên tục không ngừng có binh mã vào ở Trường An. Cái này tỏ rõ chính là Trung Diêu thủ đoạn. Bộ tướng cả giận nói. Mã Siêu trả lời, hắn có phụ thân lưu hạ thủ lệnh, điều phái binh mã hợp tình hợp lý. Ngay tại hai người đối thoại thời khắc, bên ngoài đi vào một tên bộ tướng. Tướng quân, sở hữu chuẩn bị đã thỏa đáng, có thể động thủ. Còn có một tin tức, Tào Tháo xuất lĩnh binh mã từ Lạc Dương thẳng hướng Trường An. Bộ tướng nói ra. Mã Siêu nhíu chặt mày, hỏi, Hà Đông quận có thể có tin tức truyền về? Hà Đông quận bên kia, Mã Siêu chỉ là mơ hồ biết được Hàn Toại chiến bại, nhưng mà tiếp xuống dưới sẽ lại không có tin tức truyền về, không có Hà Đông quận tin tức. Bộ tướng nói, nhưng mà bờ bên kia phát hiện Lưu Bị thế lực binh mã, Lưu Bị cũng tham dự vào. Mã Siêu rộng mở đứng lên, nói, không thể đợi thêm, lập tức truyền lệnh xuống, dựa theo kế hoạch chấp hành. Trong vòng 3 ngày, ta muốn trưởng khống Trường An. Màn đêm buông xuống, Trường An thành chấp hành cấm đi lại ban đêm. Trong thành trì bên ngoài tĩnh lặng một phiến, chỉ có thể nghe thấy thành bên trong tuần 657 là binh lính tiếng bước chân. Thành bên trong một nơi trong quân doanh, nơi có người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Người không tháo giáp, mã không tháo yên. Trung quân đại trướng bên trong, đèn đuốc sáng choang. Chúng tướng tề tụ một đường. Phu thân bị bắt. Mã Siêu ngồi ngay ngắn chính giữa, ngựa khí băng lãnh. Một đôi mắt hổ nhìn thẳng mọi người. Toàn thân sát khí phóng ra ngoài, sắc bén vô cùng. Tướng quân. Khoảnh khắc, một tên bộ tướng nhẫn nhịn không được mở miệng. Chủ công đã bị Lưu bị bắt. Tây Lương quân không thể quần long vô thủ. Tướng quân hạ lệnh, trước tiên đoạt Trường An, lại giết hướng Hà Đông, cứu ra chủ công. Mã Đằng bị bắt tin tức, để cho chúng tướng hoảng làm một đoàn. Lưu Bị. Mã Siêu cắn răng nghiến lợi, nội ý ngập trời. Một hồi sát ý lạnh như băng, tràn ngập toàn bộ doanh trướng. Tuy nhiên Mã Siêu đối với, đúng, Mã Đằng có chút khúc mắc. Nhưng Mã Đằng thủy chung là Mã Siêu phụ thân. Mà Mã Siêu muốn, chẳng qua là kế thừa Mã Đằng thế lực thôi. Phụ thân bị bắt, phận làm con, há có thể thờ ơ lạnh nhạt. Mã Siêu có xuất quân giết hướng Hà Đông kích động. Tướng quân, mặt tướng vẫn là đề nghị trước tiên ổn định Trường An. Lại một tên bộ tướng khuyên. Nếu không có Trường An, Tây Lương quân tựa như cùng vô căn chi mình. Ngay tại lúc này, một tiếng báo cáo truyền đến, để cho bên trong trướng tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Báo, Tào Tháo binh mã đã lướt qua Hoàng Đông, trong vòng 3 ngày liền có thể đến Trường An thành bên ngoài. Tướng quân mau an bài đối sách. Chương 293, nhiều mặt thế lực muốn quan trung, đến tột cùng hoa rơi tay người nào. Chương 293, nhiều mặt thế lực muốn quan trung, đến tột cùng hoa rơi tay người nào. Bên trong trướng, khi biết Tào Tháo binh mã trong vòng 3 ngày liền có thể binh lâm thành hạ về sau, Mã Siêu lúc này quát lên, tình huống có biến, tăng nhanh kế hoạch chấp hành tốc độ. Trước mặt quan trọng nhất là tại Tào Tháo binh mã đến lúc trước, nắm trong tay trước Trường An. Canh 4 sáng sau đó, bắt đầu hành động. Mã Siêu quyết định sớm động thủ. Hắn phân phó thủ hạ mọi người, lập tức trở về bắt tay chuẩn bị. "Này, chúng tướng lãnh mệnh mà đi." Bên trong đại trướng chỉ còn lại Mã Siêu một người. Không bao lâu, bên ngoài lều lại truyền tới báo cáo. "Báo, tướng quân." Bên ngoài lều đến một người, tự xưng là Tây Lương nhân sĩ, họ Lý. "Cầu kiến tướng quân." Nghe thấy báo cáo, Mã Siêu trầm ngâm một hồi, dẫn hắn đi vào. "Tây Lương Lý Tính nhân sĩ." Trong mơ hồ, Mã Siêu nhớ tới một người, một cái bằng vào sức một mình, liền nhấc lên chư hầu hôn chiến người. Suy nghĩ một chút, Mã Siêu nghe thấy một loạt tiếng bước chân, lại ngẩng đầu lúc, vừa vặn nhìn thấy một tên mặt mang mặt nạ người, giảm chân tiến vào điện. Đại hán hoàng thúc dưới quyền cầm y liề vệ đại tế tiểu. Vừa nói, Lý Nho một bên tháo mặt nạ xuống. "Quả nhiên là ngươi." Mã Siêu nghe cái này thanh âm quen thuộc, nhìn đến cái này quen thuộc khuôn mặt, thật là người kia. "Ngươi không có chết." Lúc này Mã Siêu tương đương kinh ngạc. Năm đó đồng trác, Lý Nho hai người này tung hoành Lương Châu. Tuổi nhỏ Mã Siêu liền không chỉ một lần gặp qua tổ hợp này. Hôm nay đồng chắc chết, mà Lý Nho liền đứng tại Mã Siêu trước mặt. Tại Lương Châu, Lý Nho danh khí rất lớn, uy danh hiển hách. "Người tới làm gì?" Mã Siêu cảnh giác. "Làm một vụ giao dịch." Lý Nho mở miệng nói. "Giao dịch? Giao dịch gì?" Mã Siêu như cũ cẩn thận. "Thay ngươi phòng thủ Trường An." Lý Nho mở miệng. "Điều kiện đâu?" Mã Siêu lại làm sao không rõ, thiên hạ không có liếc trắng, lấy chỗ tốt. Lý Nho cười nói, "Hôm nay lệnh tôn đã đầu hàng chủ công Lưu Bị. Trường An phòng thủ về sau, mạnh khởi làm như thế nào?" Lần này, Mã Siêu trong nháy mắt hiểu ra Lý Nho ý tứ. "Ngươi muốn ta đầu nhập vào Lưu Bị?" Ngay sau đó, Mã Siêu rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn tự tạo ra một bộ kiếm thuật, xuất thủ pháp. Rút kiếm tốc độ cực nhanh. Trong phút chốc, lưỡi kiếm đã đổi tại Lý Nho cổ họng nơi. Có gì không thể? Lý Nho mặt không thay đổi sắc, mây trôi nước chảy. Hôm nay Trường An là cục gì thế, ngươi sẽ không rõ ràng. Chúng ta không chỉ thay ngươi bảo vệ Trường An. Chuyện định về sau, Thịnh Châu như cũ giao cho ngươi trấn thủ. Lý Nho giải thích. Chê cười, Thịnh Châu vốn là ta địa bàn. Mã Siêu quát lên. Ngươi cảm thấy Mã đại thủ ở Tịnh Châu bản thổ nhân sĩ Lữ Bố công phạt? Lý Nho hỏi ngược một câu. Ngươi nói cái gì? Mã cực kỳ kinh hãi. Lữ Bố đi tấn công Tịnh Châu. Bóng cây, tên người. Lữ Bố hai chữ tại Tịnh Châu, so sánh Tiên Vương lão tử còn tác dụng. Ngươi suy nghĩ một chút nữa. Lý Nho gật đầu nói. Trước mặt Mã Siêu, là chủ công Lưu bị chỉ mặt gọi tên muốn chế phục người. Không thì Lý Nho cũng sẽ không tốn công tốn sức, mạo hiểm hành sự. Chỉ bằng ngươi. Mã Siêu không tin. Lý Nho không để bụng, nói, Nho năm đó có thể đem Lạc Dương, Trường An quấy đến long trời lỡ đất. Chư hầu thúc thủ vô sách. Cái này tài, mới, bao lâu, ngươi liền cho rằng Nho không hành, được. Lời này để cho bên trong trướng lọt vào ngắn ngủi an tĩnh trong đó. Lý Nho không phải đang nói phét. Ken một tiếng. Mã Siêu trong tay lợi nhận vào vỏ. Nói tỉ mỉ. Ba ngày sau. Trường An thành bên ngoài đông bắc phương hướng, Bá Lăng huyện bên trong. Nơi này đóng chú đến Tào Tháo 3 vạn tinh duệ binh mã. Doanh trại dựa vào bá bờ sông, liên doanh mấy dặm không ngừng lúc này đã là nhật ảnh ngã về tây thời gian. Đại bộ phận tướng sĩ đều đã trở về bên trong trướng. Người người đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuẩn bị đối với, đúng, Trường An phát động cuối cùng tiến công. Chỉ có thể nghe thấy từng trận binh lính tuần tra truyền đến tiếng bước chân. Trung quân đại trướng bên trong, đèn đuốc sáng choang, bầu không khí lâm nhiên. Tào Tháo ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm phía trước Trung Diêu. Trung Diêu ai Trung Diêu, ta cũng liền chậm nửa ngày. Liền cái này nửa ngày, liền có thể trong ứng ngoại hợp, công phá Trường An, thu phục quân Trung. Làm sao đến mức này? Muộn, vẫn là muộn nửa ngày. Vốn là Tào Tháo cùng Trung Diêu đều đã chế định chi tiết kế hoạch. Ai biết Trường An kinh biến, thiên toán và toán, sao liệu cuối cùng cướp lấy Trường An là kia Mã Siêu. Tào Tháo thổn thức không thôi. Chủ công, là Trung Diêu vô năng. Chủ công giáng tội. Lúc này Trung Diêu cúi đầu, không dám nói chuyện lớn tiếng. Ôi. Tào Tháo thở dài một tiếng. Trường An, đến tột cùng là làm sao ném xuống? Hắn vấn Trung Diêu. Trung Diêu xấu hổ nói, thành bên trong có giáo úy bị kêu gọi đầu hàng. Nội gián. Tào Tháo cao mày nói. Trung Diêu gật đầu một cái. Tào Tháo nói, khó trách. Có nội gián mà nói, khó lòng phòng bị. Ném xuống Trường An, cũng liền tại hợp tình hợp lý. Bên cạnh Dương Tu nói ra, tục truyền là Lưu bị dưới quyền cẩm y hiệp vệ. Lại là cẩm y hiệp vệ. Đối với cẩm y hiệp vệ, Tào Tháo nhức đầu không thôi. Hắn đã từng nói theo Lưu bị, thiết lập tình báo cơ cấu ám vệ. Nhưng hiệu quả tạm được. Căn bản là không đạt được cẩm y hiệp vệ cái kia tầm thứ. Chỉ được hình dáng bên ngoài, không được thần thái. Chư bị còn có biện pháp, đem ngựa vượt qua dẫn xuất ngoại thành. Tào Tháo đối mặt thành tường cao dày rộng dài sao, cũng là không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể nghĩ cách đem ngựa vượt qua lừa ra Trường An, ở bên ngoài giao chiến. Bên trong trướng mọi người dồn dập trầm mặc. Chỉ nếu không phải là ngu ngốc, người nào lại sẽ vứt bỏ Trường An ưu thế đâu? Để cho ta suy nghĩ. Tào Tháo chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Đồng dạng là Trường An thành bên ngoài, bá bờ sông một nơi hẻo lánh khu vực, một chi Tây Lương quân binh mã bỗng nhiên xuất hiện. Thiên sinh, đại hà chặn đường, bất lợi cho quân ta kỵ binh rong ruổi. Mã Siêu hỏi thăm Lý Nho. Trước mắt mọi người muốn đột tập Bá Lăng Tào Tháo binh mã, có rất nhiều lộ tuyến. Vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn bờ sông đường? Bởi vì chỉ có con đường này mới là Tào Tháo binh mã phòng bị yếu kém nhất phương hướng. Lý Nho vớt râu nói ra. Xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ, có thể nhất cử đánh tan Tào Mã. Nghe thấy Lý Nho nói, mọi người cực kỳ kính nể. Mã Siêu nhẫn nhịn không được truy hỏi, tiên sinh, chúng ta muốn qua sông, lại khổ nổi không có tàu thuyền, phù điều. Lời con chưa dứt, liền bị Lý Nho đánh gãy. Những này đồ vật, ta đã sớm sớm cho các ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ thấy Lý Nho vô vô tay, cũng tỏ ý mọi người hướng bờ sông đối diện nhìn đến. Chỉ thấy đối diện đống nhiên xuất hiện từng đạo hắc ảnh. Từ Vinh xuất quân đến tận đây. Nguyên lai Từ Vinh phụ mệnh tại Hoàng Hà dọc theo bờ phòng thủ Tào Tháo binh mã ra bắc. Khi biết Tào Tháo xuất quân Tây tiến Trường An về sau, Từ Vinh cũng phụ mệnh một đường mã tới. Cũng dựa theo Lý Nho chỉ thị, một bên đi đường, một bên chế tạo bẻ trúc cùng phù kiểu. Xoạt 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 âm thanh vang lên. Từng cái tàu thuyền, từng chiếc một phù kiểu bị dựng xây. Như thế nào? Lý Nho cười hỏi Mã Siêu thể. Mã Siêu cảm khái không thôi, thiên sinh cao minh. Ba quân tướng sĩ dưới sự chỉ huy, an toàn trải qua bã bờ sông. Bên bờ sông trên, Mã Siêu kéo một cái cương ngựa, chiến mã người lập mà lên. Giết, theo ta đi giết, chém giết Tào Tháo. Hí hí hí. Chiến mã nổ vang, chạy như bay. Hơn bạn Tây Lương thiết kỵ, đi theo Mã Siêu sau lưng. Đột kích ban đêm Tào Tháo doanh trại. Chương 294. Tào Tặc, gian tặc, nghịch tặc. Mã Mã, ngươi mắng lầm người. Chương 294. Tào Tặc, gian tặc, nghịch tặc. Mã Mã, ngươi mắng lầm người. Nguyệt hát phong cao, đêm tối sắt chọc người. Phần này liên tính bị từng tiếng kêu gào đánh bỡ. Giết, đi giết. Tây Lương quân các tướng sĩ, theo ta giết. Bắt Tào Tặc. Tây Lương quân đột tập Bá Lăng Tào ra doanh trại quá mức đột nhiên. Thế cho nên để cho Tào quân ứng phó không kịp, thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Từ bá bờ sông qua đây, đồng nhiên giết ra Tây Lương quân. Lấy 5000 binh mã làm tiên phong quân. Không đến nửa nén hương thời gian, liền công phá Tào quân bên trái doanh trại. Tả doanh bên trong 8000 tướng sĩ, trong nháy mắt bị tiếng vó ngựa thức tỉnh. Đem bọn họ từ trong hốt hoảng gọt ra doanh trại lúc, vừa mắt địa phương, vừa bãi một phiến. ánh lửa ngút trời mà lên. Cứu hỏa, nhanh, cứu hỏa. Địch tấn công, có địch quân đột kích ban đêm. Vó ngựa nổ vang, đây là kỵ binh. Không tốt, Tây Lương quân giết tới. Từng cái Tào quân sĩ binh vừa mới thăm dò rõ ràng tình huống, còn đến không kịp phản kích, liền bị đột nhiên liều chết xông tới Tây Lương thiết kỵ đánh chết. Nhanh chóng tiến vào trung doanh bên trong, chém đầu Tào Tháo. Tây Lương thiết kỵ gào thét mà qua, vó ngựa dẫm đạp lên phía dưới, mạnh mẽ hướng mở một đường máu, tìm đến Tào quân chủ kỳ vị trí. Trong đám người, có người kêu một tiếng. Bên kia nhất định là Tào Tháo chủ trướng nơi ở. Các tướng sĩ, giết vào đi. Trường thương chỉ, kỵ binh tung hành. Sở hướng phi 657 mị, thế như trẻ tre. Giết, giết, giết. Tây Lương quân tướng sĩ từng cái gào gào hét lớn, hướng về trung quân đại trướng. Tiếng la giết, tiếng vó ngựa, âm thanh thảm thiết, lửa cháy bừng bừng đốt cháy âm thanh. Nhiều tiếng không, tuyệt ở thai, vang vọng bầu trời đêm. Bên trái doanh trại động tĩnh to lớn, cung kinh động hữu doanh, tiền doanh, hậu doanh. Các nơi doanh trại Tào quân sĩ binh, dồn dập khởi binh tiếp viện qua đây. Tây Lương quân đột kích ban đêm Tào quân doanh trại, mau tiếp viện trung quân đại doanh. Tào quân mỗi cái tướng lãnh, nhanh chóng xuất lĩnh bản bộ binh mã, tới tăng viện. Đáng chết, bọn họ là làm sao lướt qua bá bờ sông. Hậu doanh Trung Diêu bị thức tỉnh sau đó, mặt sát đột biến. Tào quân doanh trại địa lý vị trí thật tốt, dựa lưng vào bá bờ sông. Có thể hết lần này tới lần khác liền tính để lộ bá bờ sông. Nhanh, đi nhanh bảo hộ chủ công. Tại Tào quân doanh trại mọi người kinh hoàng thất thố thời khắc. Trung quân đại doanh, Tào Tháo sớm đã thức dậy, mặc giáp chấp kiếm. Trước mắt một màn, để cho Tào Tháo không nhịn được muốn buột miệng chửi mắng. Tây Lương quân rốt cuộc là làm sao qua sông, vì sao lặng yên không một tiếng động? Dù là Tào Tháo suy nghĩ nát óc, cũng muốn không hiểu vì sao Tây Lương quân có thể lướt qua bá bờ sông. Hắn nơi nào biết, sớm có làm người Mã Siêu chuẩn bị phủ kiểu cùng tàu thuyền. Mã Siêu bất thủ Trường An, lại hướng phía ta Tào Tháo giết tới. Dưới sự tức giận Tào Tháo, sát ý chợt thả. Báo, chủ công. Một tên truyền lệnh binh chạy như bay đến. Tây Lương quân từ bá bờ sông phương hướng đánh tới, quân ta tả doanh không có bất kỳ phòng bị. Toàn quân tan vỡ, thương vong vô số. Tả doanh tướng sĩ chủ công nhanh chóng di chuyển, tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể truyền lệnh binh mà nói, lại bị Tào Tháo bỏ mặc. Chuyện tiếm, xoáy vì là quân mật. Thao nếu như di chuyển, hậu quả khó mà lường được. Tào Tháo căn bản không dám rút lui ra khỏi trung quân đại trướng. Không thì mà nói, phản ứng dây chuyền phía dưới, Tào quân sẽ toàn diện sập bàn. Truyền cho ta quân lệnh, tả doanh sở hữu tàn binh bại tướng tụ vào trung doanh. Trung doanh tướng sĩ kết trận, ngăn trở Tây Lương quân. Thao tự mình tọa trấn trung quân, nhất cử tiêu diệt Mã Mã. Nếu Mã Siêu dám dốc toàn bộ lực lượng, đột tập Tào Tháo. Hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Tào Tháo cũng có đảm phách, ngay tại trung doanh cùng Mã Siêu quyết một trận thắng thua. Chiến, chiến, chiến. Tào quân tướng sĩ thấy chủ công đều như vậy hào khí, trong lúc nhất thời có người đáng tin cậy, dần dần an định lại. Tất cả mọi người cố thủ trung doanh chờ đợi các doanh tiếp viện. Hưu một tiếng, trong hỗn loạn, một chi tên ngầm phi tập mà đến, hướng phía Tào Tháo mặt bắn ra. Chăn một tiếng, tên ngầm bị bên cạnh Hứa Chử đánh rơi. Tây Lương tặc tử, ngươi dám đánh lén. Hứa Chử giận tí mặt. Uy Vũ, Uy Vũ. Chúng tướng sĩ dồn dập hô to. Hứa Chử kịp thời phản ứng, đại tráng sĩ khí. Tào Tháo đang ở trước mắt, giết vào trung doanh. Tây Lương quân lớn nhỏ tướng sĩ đều ra bên người. Từ nhỏ liền có một luồng hung tàn mãng kình. Tại mấy ngàn kỵ binh cường lực ăn mòn bên dưới, trung quân đại doanh Tào quân trận hình mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Tào Tháo, để mạng lại. Gầm lên giận dữ truyền đến. Mã Siêu cưỡi ngựa như gió, giống như chiến thần một dạng, bình thường. Trong tay hổ đầu chạm kim thương lấp lóe hàn mang, bất ngờ đánh tới. Mã Mã, Lưu Bị bắt phụ thân ngươi, ngươi không tìm Lưu Bị, ngược lại tìm tới ta Tào Tháo đến, là đạo lý gì? Tào Tháo tại viên môn nơi chất vấn hỏi. Lúc này Mã Siêu giết bỏ mắt, chỗ nào quản nhiều như vậy? Một cây trường thương, một thất liệt mã, gắng sức liều chết xung phong bên dưới Mã Siêu, nơi ta đi đến, không ai cản nổi. Cùng thượng tướng quân, giết. Tây Lương quân lớn nhỏ tướng sĩ, cũng giống như triều mãnh liệt mà tới. Chủ công, thật binh hung mãnh. Chủ công mau lên ngựa. Hứa Chử vừa nhìn tình huống không đúng, lúc này để cho Tào Tháo lên trước mã rút lui. Bảo mã chảo hoàng phi điện bị dắt lấy đến. Trọng Khang, Tào Tháo lớn tiếng trách mắng. Thao như một mình rút lui, ba quân tướng sĩ thấy thế nào thao? Có thể Hứa Chử cũng không để ý nhiều như vậy. Chính mình nhiệm vụ chính là bảo vệ được Tào Tháo an toàn. Chủ công, tình huống nguy cấp, trước tạm tránh mũi nhọn. Hứa Chử mệnh 300 tướng sĩ hộ tống Tào Tháo rút lui trước. Phương xa, Mã Siêu gặp, lúc này bay chạy lên. Tào Tháo, chạy đi đâu? Tây Lương Mã Mã, sao dám cuồng vọng? Hứa Chử cũng phóng người lên ngựa, một hồi giết chết đến Mã Siêu trước mặt. Chết đi. Hổ đầu chạm kim thương mạnh mẽ đập xuống. Keng. Hứa Chử đại đao trong tay bổ ngang mà ra. Đao thương đụng chạm kịch liệt, kích thích từng trận tia lửa. Hai người thế quân đối đầu, không phân thắng thua. An ta một đao. Hứa Chử hung mắt giống như đồng linh kia một dạng, đưa đao lấn người mà trên. Lại đến. Mã Siêu thương pháp cũng là xuất thần nhập hóa, kỳ phùng địch thủ. Trong nháy mắt, hai người liền đã giao chiến mấy chục hiệp. Phương viên mấy chục mét bên trong, không có người nào nữa. Nhìn ngây ngô lượng quân tướng sĩ, Mã Siêu cùng Hứa Chử ở giữa giao chiến, đều là tận hết sức lực. Hồi 60, hợp sau đó, Hứa Chử vứt bỏ Mã Siêu, xuất lĩnh còn lại binh mã, cũng không quay đầu lại rút lui. Đuổi. Mã Siêu đem người, muốn tiếp tục truy kích. Tiên sinh truyền lệnh, đánh bại Tào Tháo về sau, không thể lại đuổi. Lúc này, một tên binh lính phi mã mà đến, nhắc nhở Mã Siêu. Mã Siêu nhìn đến Tào quân đi xa thân ảnh, chỉ có thể ẩn nhẫn. sáng sớm, hướng mặt trời mọc, hào quang vạn trượng. Tây Lương quân chính đang thu thập chiến trường. "Tiên sinh, tốt đẹp như vậy cũng thế, vì sao không thừa thắng xông lên?" Mã Siêu truy hỏi Lý Nho. Lý Nho nói, "Có người truy kích đi." Nghe nói như vậy, Mã Siêu tài mới thoáng cam tâm. Đã như vậy, trước hết trở về Trường An lại nói. Có thể làm Mã Siêu xuất quân trở lại Trường An thành bên ngoài lúc, đột nhiên phát hiện, trên đầu tường Tây Lương quân cờ hiệu toàn bộ đã đổi thành Lưu Bị quân chuyên trúc cờ hiệu. Trên đầu tường theo gió lay động cờ hiệu, phản phất tại im lặng chào phúng Mã Siêu một dạng. Một đạo thân ảnh thò ra đến, chính là Từ Binh. Cung nên tướng quân Khải Hoàn trở về. Thanh âm truyền tới dưới thành. Mã Siêu khí cấp công tâm, phun ra một ngụm máu, đẫm máu bao phủ. "Lý Văn Ưu, ngươi có ý gì?" Không khí hiện trường quỷ dị, dương cung bạc kiếm. Chương 295. "Cái gì? Mã Đẳng, Mã Siêu, Mã Đại, một nhà ba người ném Lưu Bị." Chương 295. "Cái gì? Mã Đẳng, Mã Siêu, Mã Đại, một nhà ba người ném Lưu Bị." Mặt đối Mã Siêu lăng liệt sát chiêu. Lý Nho ngược lại không chút hoang mang. "Nga, Mạnh Khởi làm sao đến mức này? Đương thời không phải đã nói sao? Ta giúp Mạnh Khởi đánh bại Tào Tháo, phòng thủ Trường An, Mạnh Khởi đầu hàng chủ công." Lý Nho mà nói, để cho Mã Siêu giận đến nổi trận lôi đình. "Ngươi cái này nào chỉ là phòng thủ Trường An? Ngươi mẹ nó là trực tiếp đem Trường An cho cướp lấy. Cái này khiến Mã Siêu làm sao có thể nhẫn? Các ngươi nói lời nuốt lời." Dưới cơn thịnh nộ, Mã Siêu thậm chí nghĩ một kiếm đâm chết Lý Nho, để chút mối hận trong lòng. Lúc này, Trường An thành môn kéo kẹt một tiếng mở ra. "Lệnh tôn, lệnh đệ, to lớn đức đều ở trong thành. Sao không vào thành nói chút?" Lý Nho cười nói. Mã Siêu nhìn đến thành bên trong trống rỗng chừng ai, nào dám tùy tiện vào thành. "Làm phiền tiên sinh theo ta trở về một chuyến quân doanh." Ngay sau đó, Mã Siêu không có vào thành, mà là mang đi Lý Nho. Lúc xế chiều, Tây Lương quân trong quân doanh tới một người, Bàn Đức, trung quân đại trướng. Mã Siêu vừa thấy được Bàn Đức, liền hỏi tình huống trong thành. "Lệnh minh, trong thành Trường An tình huống như thế nào?" "Không dằn nổi." Bàn Đức đáp ứng, "Thúc phụ bọn họ đều ở trong thành." "Thúc phụ" hai chữ, để cho Mã Siêu nhíu chặt mày. "Ngươi ném Lưu Bị?" Mã Siêu hỏi. "Đặt ở ngày trước, Bàn Đức xưng hô Mã Đẳng, đều là gọi chủ công." Bàn Đức trịnh trọng gật đầu một cái. "Thúc phụ và những người khác cũng cùng nhau ném Hoàng Thúc." "Đây là nói thật. Đương thời tại Hà Nội quận, tình huống khẩn cấp, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Bàng Đức chủ ý là tử chiến đến cùng. Nhưng mà cố chủ Mã Đẳng nhưng phải yêu cầu Bàng Đức đầu hàng với Lưu Bị. Tình cảnh như vậy xuống, bên dưới, Bàng Đức không thể không tuân theo." "Các người binh mã đâu?" Mã Siêu lại hỏi. Bàng Đức giải thích, "Chúng ta dưới quyền Tây Lương tướng sĩ, bị điều đi đi. Chủ công từ Hoa Hùng, Hồ Trần trong tay hai người. Lại quất một nhóm Tây Lương quân cho ta nhóm chấp trưởng. Đây chính là đầu hàng sau đó đại khái an bài. Trong tay binh lực tổng số không thay đổi, nhưng mà binh nguyên đã đổi một vòng. Tuy nói vẫn là Tây Lương binh, nhưng là diện mạo mới." "Mạnh Khởi." Bàng Đức muốn nói lại thôi. "Đừng muốn nói nhiều, để cho ta suy nghĩ." Mã Siêu khoát khoát tay, tỏ ý Bàng Đức đi ra ngoài trước. Bên trong đại trướng, một mực đắn đo bất định chủ ý Mã Siêu, do dự bất quyết. Hiện tại cục thế đã mười phần rõ ràng. Phụ thân Mã Đẳng, đệ đệ Mã Đại, huynh đệ Bàng Đức, đều đã đầu hàng Lưu Bị. Tất cả mọi người đều đang đợi Mã Siêu quyết định. Mã Siêu lại chậm chạp không thể quyết định, bởi vì trong lòng hắn có một luồng khí. "Dẫn đi." Vốn là con chung, Tịnh Châu đều là Mã gia. Hôm nay tốt, toàn bộ rơi vào Lưu Bị trong tay. "Ta không cam lòng a." Dầm một tiếng, Mã Siêu một quyền nổ nát trước mặt bàn, giống như một đầu nổi giận sư tử. "Ngươi muốn Tịnh Châu, cho ngươi chính là. Cần gì phải tức giận như vậy?" Một giọng nói vang dội. Mã Siêu vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh, đứng lơ lửng trên không, lơ lửng ở giữa không trung, chân không chạm đất. Càng làm cho Mã Siêu sợ hãi là, bên ngoài lều màn cửa nơi ném bắn vào buổi chiều ánh nắng, vậy mà vô pháp tại thân ảnh này xuống, bên dưới hình thành bóng dáng. "Là ai? Ngươi là người hay quỷ?" Mã Siêu lúc này rút kiếm, hướng về phía đạo thân ảnh này. "Ngươi phản ứng này cùng Mã Thọ Thành giống nhau như lúc." Lưu Thắng Lơ đến cười cười. Bên trong trướng không khí yên tĩnh một hồi. Mã Siêu trách mắng, "Tịnh Châu vốn là chúng ta Mã gia liều mạng việc, sống, cướp lấy." Không liệu vừa mới dứt lời, liền bị Lưu Thắng mấy câu mây trôi nước chảy nói cho lấp kín đến không nói ra lời. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Tịnh Châu là triều đình Tịnh Châu, không phải Mã gia Tịnh Châu. "Huống chi, các ngươi thủ ở Tịnh Châu sao?" Hiện trường lần nữa yên tĩnh lại. Mã Siêu thở hổn hển, nhưng lại không nghĩ ra nói. Trước mắt, Trường An phòng thủ, Tào Tháo bị đánh lui. Tịnh Châu cũng có thể giao cho ngươi đến trấn thủ. Này không phải là tất cả đều vui vẻ. Lưu Thắng lại nói. "Ngươi nói đơn giản dễ dàng, Lưu Bị há có thể đem Tịnh Châu cho ta?" Mã Siêu hỏi ngược lại một tiếng. "Chiếu theo ngươi nói như vậy, U Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Duyện Châu các nơi, đều là Huyền Đức chính mình thủ." Lưu Thắng nhẹ giọng than thở. "Mã Siêu." Á khẩu không trả lời được. "Ta không tin, ta phải gặp Lưu Bị." Hồi lâu, Mã Siêu tài mới quay mặt sang, phun ra một câu nói như vậy, lại chậm chạp không chiếm được hồi âm. Lại quay mặt sang lúc, mới phát hiện đạo thân ảnh kia không thấy. "Người đâu, đi ra." Mã Siêu tìm khắp nơi Lưu Thắng thân ảnh. Bận rộn việc, sống, một hồi, phát hiện tốn công vô ích về sau, liên nổi giận đùng đùng trở về ngồi. Chẳng lẽ là ban ngày thấy ma? Nhưng này hết thể hoặc như là biểu thị bên trong phát sinh một dạng, căn bản là không giống như là đang nằm mộng. Mơ mơ màng màng Mã Siêu ra đại trướng. Hắn gọi tới cách đó không xa binh lính. "Vừa tài, mới, ngươi có hay không nhìn thấy bên trong trướng ra một đạo thân ảnh? Mã Siêu nói. Binh lính gãi đầu một cái đầu lâu, nói, thân ảnh chỉ chưa thấy, chỉ là nghe tướng quân tại bên trong trướng nói chuyện. Lúc này binh lính cũng mười phần nghi hoặc, vì sao Mã Siêu sẽ ở bên trong trướng lẩm bẩm? Được. Mã Siêu quát lui binh lính. Ở trong lòng hắn đã xác định, vừa tài mới gặp phải hết thảy không phải một cảnh. Gia hỏa kia đến tột cùng là ai? Mã Siêu trăm mối vẫn không có cách giải. Bất chi bất giác, nhờ ảnh ngã về tây, trời sắc dần tối. Ánh nắng chiều ánh chiếu bầu trời, hoàng hôn đem người ảnh kéo lao trường. Báo, tướng quân. Lưu Bị đi tới trại bên ngoài, muốn thấy tướng quân. Truyền lệnh binh mà nói, để cho Mã Siêu nhất thời sửng sốt một chút. Sau khi phản ứng, Mã Siêu hỏi, một mình hắn đến? Truyền lệnh binh lắc đầu. Lao tướng quân, Mã đại tướng quân, Bàng Đức tướng quân đều đến. Ngoài ra, Lưu Bị còn mang theo không ít tâm tư bụng. Nghe thấy truyền lệnh binh nói, Mã Siêu lúc này phóng người lên ngựa, sau đó cưỡi ngựa chạy như bay, đi tới viên môn nơi. Quả nhiên, trại ngoại lai một hổ vằn binh mã, chứ nhìn thấy Mã Đẳng, Mã Đại, Bàng Đức bên ngoài, Mã Siêu còn chứng kiến dễ thấy nhất Lưu Bị, mà tại Lưu Bị bên người là Điền Vi, Trương Phi, Triệu Vân chờ tướng, mạnh khởi hiền chất. Lưu Bị cưỡi ngựa tiến đến, người đâu, đem Tịnh Châu mục quan ấn, ấn thụ chính lên. Ra lệnh một tiếng, đại biểu Tịnh Châu hết thảy lớn nhỏ quyền lợi Châu mục quan ấn, ấn thụ được đưa đến Mã Siêu trước mặt. Mã Siêu thẳng tắp nhìn đến quan ấn cùng ấn thụ, hiền chất gì không đỡ lấy? Lưu Bị cười hỏi, mạnh khởi. Lúc này Mã Đằng phóng ngựa tiến đến, đi tới Mã Siêu bên người. Phụ thân. Mã Siêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn vạn vạn không nghĩ đến liền loại này, Lưu Bị liền loại này đem Tịnh Châu giao cho hắn. Quan ấn cùng ấn thụ đại biểu triều đình tán thành, chỉ cần Mã Siêu nhận lấy đi, sau này Mã Siêu chính là trấn thủ một phương châu mục. Hoàng thúc, ngươi. Mã Siêu nhìn về phía Lưu Bị. Triều đình trưởng không xuống, bên dưới, châu quận, mạnh khởi muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào. Lưu Bị lên tiếng. Trong lúc nhất thời, Mã Siêu tâm tình phức tạp. Hồi lâu qua đi, Mã Siêu lăn xuống ngựa, đi tới Lưu Bị trước mặt. Phù phong nhân sĩ Mã Siêu, nguyện bái hoàng thúc làm chủ. Cho tới giờ khắc này, Mã Siêu tài mới hoàn toàn phủ. Hắn kính nể Lưu Bị bụng dạ, cũng kính nể Lưu Bị bên này nói cho châu mục liền cho châu mục. Mạnh khởi không cần đa lễ, ứng phó mạnh khởi như hổ mọc cánh. Lưu Bị đỡ dậy Mã Siêu, cũng đem khoác trên người gió lấy xuống, tự mình cho ngựa vượt qua cột lên. Mã Siêu có phần cảm động. Tiếp theo đoàn người tiếng cười nói, bước vào trong trại, xếp đặt tiệc rượu, ngày đêm uống thỏa thích không thành vấn đề. 7 chương 296. Ngươi cái này dư luận âm mưu là lao tổ chơi còn lại, ngu xuẩn. Chương 296, ngươi cái này dư luận âm mưu là lao tổ chơi còn lại, ngu xuẩn. Hướng theo Mã Siêu đầu hàng Lưu Bị, quan trung khu vực cơ bản bình quyết định. Lưu Bị lại phái ra Triệu Vân xuất quân đến quan trung khu vực trương tiếp hịch văn. Triệu Vân nơi ta đi đến, các nơi thành trì mấy cái nghe thấy gió quý hàng, không đến thời gian nửa tháng, toàn bộ quan trung liền tuyên bố trở về triều đình thống trị cùng quản lý. Quan trung xong chuyện về sau, trong thành Trường An, Lưu Bị triệu tập văn võ, bắt đầu an bài chú đóng sự tình. Trước đây đã nói, Tịnh Châu giao cho Mạnh Khởi chủ đóng. Ngay sau đó, Lưu Bị ngay trước tất cả mọi người mặt, nói được là làm được. Tịnh Châu trị sở Tấn Dương, Mạnh Khởi có thể mau khởi binh, chạy tới bên kia. Lưu Bị để cho Mã Siêu quản lý Tịnh Châu, cũng cho ngựa vượt qua phân phối hai tên đại tướng, Hoa Hùng, Hồ Trần. Mã Siêu thấy vậy, ngầm hiểu lẫn nhau, lúc này chắp tay tạ ơn. Tạ chủ công hậu ái. Khoảnh khắc, Mã Siêu, Hoa Hùng, Hồ Trần tam tướng lên đường ra bắc, chạy thẳng tới Tấn Dương. Sau đó, Lưu Bị lại an bài chú đóng quan trung nhân tuyển. Từ Lữ Bố, Bàng Đức, Mã Đại tam tướng chấn thủ quan trung. Vì phòng ngừa Tào Tháo đột nhiên đánh lén quan trung cùng Ti Đãi, Lưu Bị lại phân phối tham mưu Tuần Du tọa chấn nơi này, bày mưu tính kế. Chúng ta định không phụ chủ công hậu đãi. Mọi người đồng loạt chắp tay lĩnh mệnh. Làm Lưu Bị đem hết thảy lớn nhỏ công việc an bài thỏa đáng phía sau, ngày tiếp theo xuất lĩnh 3 quân tướng sĩ ra Trường An, trải qua Lạc Dương, đi Hà Nội ngụy quận lộ tuyến, trở lại Ký Châu Nghiệp Thành. Như là thường ngày một dạng, Nghiệp Thành triều đình bách quan công khanh và lê dân bách tính đều ở ngoài thành cung kính chờ đợi, cung nên hoàng thúc khải hoàn trở về. Nhiều tiếng kêu gào vang vọng phía chân trời, thật lâu chưa hề bình ổn lại. Lưu Bị cùng Lưu Hiệp sánh vai, đang lúc mọi người trước cầm giữ sau đó đám phía dưới tiến vào trong thành. Ngày đó, thiên tử Lưu Hiệp phong Lưu Bị vì là đại hán đại tướng quân, như vậy Lưu Bị leo lên võ tướng tối cao vinh diệu vị trí, chúc mừng chủ công vinh đăng đại tướng quân. Chúng tướng cũng là cực kỳ thích thú, vì thế Nghiệp Thành liên tục 3 ngày đều tại đón mừng. Không lâu, Nghiệp Thành cũng dần dần trải qua mùa thu, trong lúc vô tình lại đến đầu mùa đông, khí trời bắt đầu biến ảo lên, nhiệt độ chợt hạ. Đại tướng quân phủ để bên trong, Mao Giới đột nhiên hướng về Lưu Bị báo cáo: "Chủ công, lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục như vậy nữa cũng không hành được." Trong lúc nói chuyện, Mao Giới mặt sắc mười phần nghiêm trọng: "Tình huống như thế nào?" Lưu Bị cau mày hỏi. Lúc này Lưu Bị bao bọc một kiện cẩm bào, nằm nghiêng tại một cái giường trên, ánh mắt nửa khép nửa mở trạng thái. Mao Giới trả lời: "Những người này càng thêm làm càn, không có kiêng kỵ gì cả. Lời đồn phía sau có người ở đặc biệt điều khiển, nếu là để cho từ dân chúng lại thảo luận tiếp, sợ rằng chủ công danh tiếng." Mao Giới lo âu không thôi: "Tam nhân thành hổ, giả cũng có thể chuyển trở thành sự thật. Thuộc hạ cho rằng..." Mao Giới lời còn chưa nói hết, Lưu Bị liền xen vào nói: "Bên ngoài bây giờ truyền là lời đồn đãi gì, nói nghe một chút." Lúc này Lưu Bị lộ ra cực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Mao Giới há hốc mồm, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng: Chủ công, cụ thể quá khó nghe, thuộc hạ liền không nói nhiều, tránh cho nói ra phát cáo Lưu Bị. Bọn họ tung lời đồn nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì bôi đen chủ công và giao động chủ công thống trị. Mao giới giải thích. Lưu Bị từ trên giường ngồi dậy đến, hơi hiện ra lười biếng. Có phải hay không liền bị bắt giữ tiên tử mà nói, đều nói ra. Lưu Bị hỏi Mao giới. Mao giới gật đầu một cái. Lời đồn đãi gì đều có, đây chỉ là một cái trong đó mà thôi. Lưu Bị nghe vậy, lạnh rên một tiếng. Thật cho bị mặt mũi a. Dõi mắt thiên hạ chư hầu, Lưu Bị tính khí xem như tốt. Vốn là Lưu Bị mở một mắt, nhắm một mắt, không nghĩ tới nhiều tính toán. Có thể bây giờ nhìn lại, chính là để cho những người đó làm trầm trọng thêm. Bước Lưu Bị nổi đoá. Chuyển sử A đi vào. Lưu Bị khoát tay chặt lại. Chỉ chốc lát mà. Cẩm Y Liễu vệ tổng chỉ huy sứ sử A dặm chân đi vào. Sử A bái kiến chủ công. Sử A một mực cung kính. Lưu Bị hỏi, gần đây liên quan tới Nghiệp Thành lời đồn chuyện, có từng tra được dấu vết? Cẩm Y Liễu vệ người đông thế mạnh, thâm nhập đến mỗi góc. Sử A trả lời, bẩm báo chủ công, lời đồn tung sau lưng, nắm chặt đến Ngũ Đấu Mê Giáo. Ngũ Đấu Mê Giáo? Lưu Bị nhíu chặt mày. Ngũ Đấu Mê Giáo chính là Hán Trung Trương Lô dưới quyền giáo phái. Nhớ không lầm nói, Hán Trung quân phiệt Trương Lô, dưới tay binh mã chính là do Ngũ Đấu Mê Giáo tạo thành. Đúng vậy. Sử A gật đầu một cái. Cẩm Y Liễu vệ các minh đệ, tìm hiểu nguồn gốc. Tại Nghiệp Thành bên trong nắm chặt đến không ít quỷ tốt. Quỷ tốt chính là Ngũ Đấu Mê Giáo hạ tầng nhân viên. Ngay sau đó, Sử A hướng phía ngoài điện kêu một tiếng. Trong mấy mắt, hai tên giáp sĩ đỡ một tên quỷ tốt xuất hiện ở trong điện. Chủ công, đây cũng là Ngũ Đấu Mê Giáo quỷ tốt. Nghe thấy Sử A nói, Lưu Bị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một tên mặc lên quái dị nam đinh, bị trói chéo tay không chế. Trương Lỗ phái các ngươi đến Nghiệp Thành làm gì? Lưu Bị chất vấn hỏi. Chỉ chính là bôi đen ta Lưu Bị. Đại điện bên trong, tên địa quỷ tốt từ đầu đến cuối cúi thấp đầu lâu, không chịu nói. Chủ công, những người này cực kỳ mạnh miệng, hãy cho ta dẫn đi, khảo tra một phen liền biết. Sử A chắc tay. Lưu Bị thấy không hỏi ra cái gì, dứt khoát để cho Sử A đem quỷ tốt dẫn đi. Tính cả Mao giới cũng bị Lưu Bị cho hướng lui ra ngoài. Đại điện bên trong chỉ còn Lưu Bị một người. Lưu Bị lại lần nữa trở lại trên giường nhỏ, nhắm mắt suy tính đối sách. Bất chi bất giác liền ngủ mất. Mười phần tự nhiên bước vào mộng đẹp. Trong quan tiểu thế giới bên trong, Lưu Bị đem chính mình gặp phải báo cho lão tổ Lưu Thắng. Lưu Thắng đã sớm biết cái này hết thảy. Huyền Đức A, loại này thuyền đánh cá, dù có đùn, chiến, ngươi sợ hắn làm gì? Thuyền đánh cá chiến. Lưu Bị nghe vậy sửng sốt một chút. Lão tổ, cái gì là thuyền đánh cá chiến? Liên quan tới thuyền đánh cá chiến, Lưu Bị không hiểu rõ lắm. Rất mới mẻ từ ngữ. Cũng được, trong lúc rảnh rỗi, ta liền chỉ bảo dạy ngươi. Lưu Thắng gật đầu một cái. Ngày tiếp theo, Nghiệp Thành, phía Nam thị tập. Hôm nay Nghiệp Thành trong ngoài, đâu đâu cũng có lật đổ trọng kiến mới công trình. Mỗi góc đều là biến chuyển từng ngày. Nam thành bên trái có một cái mới nhất kiến thành thị tập. 7, 8 con đường giao hội đến cùng nhau. Đường phố hai bên đều là đủ loại cửa hàng. Ở giữa nhất địa phương còn có một cái hàng hóa quảng trường. Hội tụ từ Nam chí Bắc các nơi thương nhân cùng thương phẩm, cực kỳ náo nhiệt. Hết hạn trước mắt là không. 7 ngừng. Cái này thị tập là toàn bộ Đại Hán nhất phồn bình thị tập, không ai sánh bằng. Buôn bán ti tổng bộ tọa lạc tại nơi này trong chợ vị trí. Đường phố cuối cùng là một cái nhà đất đai cực kỳ rộng lớn tòa nhà. Trong trạch tử lại có một cái nhà mới khánh thành 3 tầng một lâu, cũng là trước mắt Nghiệp Thành bên trong số lượng không nhiều chấp thuận xây dựng 3 tầng kiến trúc. Đứng ở phía trên, có thể đem thị tập phồn vinh thu hết vào mắt. Bắt đầu mùa đông về sau, đại trạch một lâu bắt đầu đốt cháy chậu than sưởi ấm. Một tia lò sưởi vang vọng bên trong. Đại Hán Hoàng Thúc, đại tướng quân Lưu Bị đứng bình tĩnh tại cửa sổ, khoác một kiện lộng lây áo khoác dày, ánh mắt đưa mắt nhìn phía trước đầu đường chẳng cảnh. Chủ công. Lúc này, chân nghiễm thanh âm từ phía sau truyền đến. Lưu Bị không quay đầu lại, mà là hỏi một câu. Gần đây tờ giấy sinh ý như thế nào? Sau đó, Lưu Bị phải căn cứ Tĩnh Vương lão tổ chỉ thị, lợi dụng tờ giấy, bắt đầu phản kích lời đồn. Chương 297. Lưu Thắng, dạy các ngươi dùng như thế nào văn tự để dẫn dắt nhân tâm. Chương 297. Lưu Thắng, dạy các ngươi dùng như thế nào văn tự để dẫn dắt nhân tâm trong một lâu. Trần Nghiễm nghe thấy Lưu Bị hỏi tới tờ giấy sinh ý trong tâm nhất thời dùng mình. Chủ công, thuộc hạ cái này liền đem tờ giấy sinh ý sổ sách bản, vốn, trình lên. Lúc này Trần Nghiễm còn tưởng rằng Lưu Bị muốn hưng sư vấn tội. Bất thình lình nhớ tới, đã có một đoạn thời gian không cho Lưu Bị nộp sổ sách bản, vốn. Lưu Bị xoay người lại, cười nói, không phải sổ sách bản lãnh. Nghe nói như vậy, Trần Nghiễm mới dần dần yên tâm lại. Năm đó Trung Sơn quận vô cực chân thị lập nghiệp, chính là dựa vào tờ giấy sinh ý đương thời chân ra hết thảy trọng tâm, toàn bộ đều đặt ở trên tờ giấy trắng. Cho đến ngày nay, dõi mắt đại Hán toàn bộ vực, chân gia đã là nhất đại thương cổ gia tộc. Nói một câu phú khả địch quốc cũng không quá đáng. Trần Nghiễm trong tâm rõ ràng, cái này hết thảy đều là chủ công Lưu Bị giao phó cho. Chỉ cần Lưu Bị một câu nói, trước mắt nơi có thành tựu, đều muốn cho một mùi lửa. Sau đó, hướng theo các nơi quan học thành lập, tờ giấy sinh ý như đồng nhất chính giữa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chân gia kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng nói cho cùng, nhất kiếm tiền vẫn là trước mặt Lưu Bị. Trần Nghiễm 10 phần khôn khéo, 15 hắn minh bạch muốn lũng đoạn tờ giấy mua bán mạo hiểm cực lớn, có thể dựa lưng vào Hoàng Thúc cũng không giống nhau. Chủ công, gần đây chúng ta giấy phường sinh ý đã bày lên quan trung, Thịnh Châu bên kia cũng tại chủ tính trong đó. Trần Nghiễm chỉ có thể báo cáo gần đây tờ giấy sinh ý tình huống. Vốn là Chân Nghiễm vẫn còn ở Lạc Dương bên kia, chuẩn bị lôi kéo con trùng, thi đại thương nhân. Ai biết chủ công Lưu bị một tờ chiếu lệnh, đem Chân Nghiễm chuyển gọi về. Như thế vô cùng khẩn cấp sự tình, để cho Chân Nghiễm nội tâm không chắc chắn. Hơn nữa gặp mặt liền hỏi tờ giấy xin ý, khiến cho Chân Nghiễm càng thêm kinh hoàng. Không cần khẩn trương. Lưu bị thấy Chân Nghiễm một mực cung kính bộ dáng, lúc này lên tiếng trấn an. Xin ý trên sân chuyện, từ trước đến giờ là do người phụ trách. Ta rất ít sẽ hỏi tới. Đây là nói thật. Chỉ cần Chân Nghiễm liên tục không ngừng cho Lưu bị chuyển vận tiền tài, chống đỡ triều đình cùng quân đội chi tiêu, Lưu bị là sẽ không cụ thể hỏi tới tiền tài là làm sao đến. Hôm nay đem ngươi từ Lạc Dương trinh triệu trở về, chính là khác sự tình. Lời nói vừa ra, Chân Nghiễm tại mới thở ra một ngụm trọc khí. Không biết chủ công có gì phân phó. Không phải hỏi tội là tốt rồi. Lưu bị nói, vì hôm nay gọi ngươi qua đây, chính là muốn cùng ngươi mưu đồ một cái tân sinh ý kinh doanh. Tối hôm qua, ở trong giấc mộng, Tĩnh Vương lão tổ giáo hội Lưu bị làm sao đánh một trận thuyền đánh cá chiến, gây ông đập lưng ông, bị dạy dỗ một buổi tối, Lưu bị mới miễn cưỡng làm minh bạch. Chờ lợi dụng thuyền đánh cá lắng xuống lời đồn về sau, sang năm đầu mùa xuân, Lưu bị liền muốn đi thu thập Trương Lỗ mới kinh doanh. Chủ công ý là, một khắc này, Chân Nghiễm rửa thai lắng nghe, có thể để cho Lưu bị thận trọng như vậy, tuyệt đối không phải một dạng bình thường cơ hội làm ăn. Phòng trưng cái này kinh doanh, có thể để cho Chân gia thực lực nâng cao một bước. Bị tính toán làm một phần công báo. Lưu bị nói ra. Công báo? Chân Nghiễm nghe thấy về sau, nhướng mày một cái. Công báo? Chủ công, này không phải là triều đình cùng đại tướng quân phủ để bên trong lại viên phụ trách sao? Chân Nghiễm rất là nghi hoặc. Cái gọi là công báo, chính là triều đình hoặc là quan phủ cấp cho địa phương một phần văn án. Phía trên nội dung liên quan đến triều đình mệnh lệnh và các nơi tân chính chờ một chút. Chỗ nào đến phiên thương nhân đến tổ chức? Đổi một câu nói, chính là thương nhân còn chưa tư cách này nhúng tay công báo. Không phải như ngươi tưởng tượng công báo. Lưu bị lắc đầu một cái. Mà là để cho mỗi một người đều có thể nhìn đến phổ thông công báo. Bị tạm thời đem mệnh danh là giấy báo. Giấy báo. Đây là tối hôm qua lão tổ nói cho Lưu bị danh từ mới. Trên báo chí có mấy cái khối. Sẽ đem hắn bực bên trong chuyện phát sinh và chiến dịch. Thậm chí là các nơi kỳ văn chuyện lạ, đều biết trên báo chí. Thống nhất tiến hành ngược lại. Lưu bị dùng một cái nửa canh giờ, cùng Chân Nghiễm giải thích cặn kẽ. Như thế nào là giấy báo? Giấy báo nhượng lại loại hình, giấy báo khối loại hình, tác dụng vân vân. Mà Chân Nghiễm nghe đến, mặt sắc càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, Lưu bị tổng kết một câu. Giấy báo tác dụng, cuối cùng chính là truyền tin tức. Nó có thể để cho tứ hải thần dân rõ ràng biết rõ hán bực nội các nơi chuyện phát sinh. Đây chính là giấy báo tác dụng. Chân Nghiễm bừng tỉnh đại ngộ. Chủ công, ý ngươi là mỗi ngày định kỳ nhượng lại một phần, mặt hướng triều đình trưởng Không Châu quận các nơi nhượng lại. Ví dụ như thông qua giấy báo, để cho Từ Châu người thần tốc biết rõ Vũ Châu chuyện. Chân Nghiễm không hổ là khôn khéo người làm ăn, một chút liền hiểu, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Không sai. Lưu bị gật đầu. Phần này công báo tên đã định xong, liền gọi Đại Hán Nhật Báo. Mỗi ngày vừa báo, toàn bộ Hán vực phát hành. Trước mắt mới chỉ, Lưu bị nơi thực tế trưởng khống địa bàn, phân biệt có Y Châu, Thanh Châu, Duyên Châu, Từ Châu, Vũ Châu, Tĩnh Châu, Quan Trung Ti Đái, Ma Quan Trung, Trường An, Ti Đái, Lạc Dương, Khu Bửu, đã hợp hai thành một, thành lập Tân Châu, tên là Úng Châu. Toàn bộ phía Bắc, trừ Tây Bắc Lương Châu cùng Duyện Châu, Nam Bộ Dự Châu. Lưu bị thế lực trên căn bản thống trị phía Bắc. Đến bây giờ còn chưa tiêu diệt quân thiệt, có Hán Trung Trường Lỗ, Ích Châu Lưu Trường, Kinh Châu Lưu Biểu, Dự Châu Tào Tháo, Dương Châu Giang Đồng Tổ Tiên. Mà Đại Hán Nhật Báo liền từ phía Bắc bắt đầu ngược lại. Chủ công, chuyện này quy mô cực lớn. Chân Nghiễm lo âu nói ra. Chỉ sợ mình làm không tốt. Dù sao giấy báo không phải đơn giản ấn mấy chữ đi lên liền được. Mà sau này dẫn tới phản ứng dây chuyền. Chân Nghiễm cũng không dám hướng nghĩ sâu. Không đáng ngại. Lưu bị đứng lên, vỗ vỗ Chân Nghiễm bả vai. Giấy trắng cùng giấy báo đều là đồng dạng bản giấy. Hôm nay ngươi giấy trắng suy nghĩ đã giải rác phía Bắc. Đây cũng là Lưu bị vì sao tìm tới Chân Nghiễm, mà không phải tìm Mi Trúc nguyên nhân. Chân Nghiễm cay đắng một tiếng. Điều này có thể giống nhau sao? Giấy báo bản thân không trọng yếu, trọng yếu là phía trên tin tức. Một khi xuất sai lầm bậy, Chân Nghiễm cần thiết đối mặt, nhưng chính là các nơi cuồng phong bạo vũ. Đây chính là một cái đại sát khí. Lưu bị khích lệ Chân Nghiễm. Giấy báo cái này kinh doanh là Lưu bị dùng để đặc biệt trưởng không thuyền đánh cá. Nhưng Lưu bị không thể dùng chính mình danh tiếng đi kiếm, chỉ có thể mượn từ Chân Nghiễm tay. Không thì mà nói, dễ dàng bị người níu lấy nhược điểm. Lưu bị có thể làm chính là ở sau lưng chống đỡ. Tối hôm qua lão tổ nói đúng, bởi vì quan học tăng bọn, các nơi dân trí dần dần mở ra, sau này thuyền đánh cá nhất thiết phải lúc lúc trưởng không trong tay triều đình. Ừ. Chân Nghiễm cân nhắc sau một lúc, lúc này đáp ứng. Từ Lưu bị bước vào Ký Châu bắt đầu, Chân gia sẽ chết chết cột vào Lưu bị thế lực chiếc này trên chiến thuyền. Lưu bị có thể cho Chân gia mang theo đại lượng lợi ích cùng địa vị. Chân gia liều mạng cũng phải đi làm. Được. Lưu bị đại hỉ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Hai người lại bắt đầu ngồi xuống, thảo luận Đại Hán Nhật Báo phát hành. Trên căn bản là Lưu bị tại trình bày, Chân Nghiễm tại ghi chép. Thảo luận. Chân Nghiễm đột nhiên đề ra một cái vấn đề. Chủ công, nếu là Đại Hán Nhật Báo, kia tòa soạn báo liền cần tìm một cái có thể tỏa trấn đại nho. Đây là một cái phi thường mấu chốt, lại cần giải quyết vấn đề. Bởi vì Đại Hán Nhật Báo từ thương nhân tổ kiến, các nơi nho sĩ chưa chắc sẽ nguyện ý gia nhập vào. Để cho Chân Nghiễm nhất thời cảm thấy nhức đầu. Chủ công có người hay không chọn? Chân Nghiễm hỏi Lưu bị. Chương 298. Lưu Bị tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Không, lần này hắn tại đại khí tầng chương 298, Lưu Bị tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Không, lần này hắn tại đại khí tầng nhân tuyển. Đột nhiên xuất hiện vấn đề, trong nháy mắt làm khó Lưu Bị. Trước mắt mới chỉ, Lưu Bị dưới quyền đại nho cũng không ít. Lô Thực, Thái Ung đều tại. Nhưng mà hai người này say mê với quan học dạy học, chắc chắn sẽ không gia nhập từ thương nhân tổ kiến Nhật báo xã. Đồng thời hai người này xuất thân, cũng sẽ không đứng tại thương nhân trong đội ngũ. Về phần còn lại văn nhân, coi như nhiều. Tuân Kham, Điền Phong, Tự Thụ, Lưu Diệp, Mãn Sủng, Mao Giới Thẩm Phối, Từ Thứ, Lý Nho, Cổ Hủ, Hứa Du, Trần Cung Trần Đăng, Lô Túc, Quách Gia, Tuân Du chờ một chút. Trong đó, phía trên đại bộ phận người, đều có mỗi người công tác phải làm việc, sống. Trước mắt tạm thời nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà, chỉ có Hứa Du, Trần Cung. Lưu Bị trầm ngâm nói. Hai người này là mưu sĩ xuất thân, đảm nhiệm nhật báo chủ biên, dư giả có thừa. Hứa Du là nguyên bản Viên Thiệu mưu sĩ. Viên Thiệu binh bại tự vẫn sau đó, Hứa Du đầu hàng Lưu Bị, trở lại Nghiệp Thành. Trần Cung là nguyên bản Lữ Bố mưu sĩ. Lữ Bố binh bại về sau, Trần Cung hướng theo Lữ Bố cùng nhau nhờ cậy Lưu Bị. Hai người này, Lưu Bị một mực không có an bài công tác. Chủ công, theo ta thấy đến. Trần Nghiễm đề xuất quan điểm mình. Tuy nói hôm nay thương nhân địa vị kém xa trước đây, có thể người đọc sách đối với thương nhân đều có một luồng trong xương kinh miệt. Đây không phải là một lệ, mà là đời đời kiếp kiếp truyền xuống một loại thâm căn cố đế ấn tượng. Công thai tiên sinh là tuyệt sẽ không gia nhập Nhật báo xã. Trần Nghiễm tiếp xúc qua Trần Cung. Trần Cung trong nhà là Duyện Châu Trần Lưu hào tộc, nhìn không nổi thương nhân. Tử Viễn tiên sinh không giống nhau, hắn khá đặc thủ. Trần Nghiễm giải thích. Hứa Du cái người này, thời gian dài tại Nghiệp Thành đi loanh quanh. Lúc thỉnh thoảng cùng Tam giáo cửu lưu người chung một chỗ uống rượu làm vui. Đối với thương nhân tổ kiến Nhật báo xã, có lẽ tiếp nhận trình độ sẽ tốt một điểm. Ngươi nói là, ngươi xem tốt Tử Viễn. Lưu Bị hỏi. Không sai, Tử Viễn tiên sinh không phải quen với nếp của người. Trần Nghiễm gật đầu. Có thể Tử Viễn tính tình, dễ dàng tội nhân. Đây là Lưu Bị lo âu. Hứa Du cho Lưu Bị ấn tượng, tính tình giống như Điền Phong. Cương trực. Cũng không phải, chủ công. Trần Nghiễm lắc đầu nói ra. Từ lúc đến Nghiệp Thành về sau, Tử Viễn tiên sinh tính tình đã thay đổi. Người này xảo trá bên trong mang theo một tia biến thông. Tính tình đem so với trước, đã không còn như vậy mà đơn giản đắc tội với người. Cùng Tam giáo cửu lưu người sống chung sau đó, Hứa Du trở nên khôn khéo. Được, vậy là hắn. Lưu Bị tin tưởng Trần Nghiễm ánh mắt. Đại Hán Nhật báo xã hình thức ban đầu, phải nhanh chóng dựng xây. Ngoài ra, nhiều từ Hàn môn tử đệ trên thân bỏ công sức. Ngươi để bọn hắn đi bán giấy báo, bọn họ chưa chắc sẽ làm. Nhưng ngươi để cho để bọn hắn viết bản thảo đổi lấy thù lao, vẫn sẽ có làm người sinh hoạt vãi lệ. Lưu Bị nhắc nhở Trần Nghiễm. Trần Nghiễm không ngừng gật đầu, biểu thị minh bạch. Thời gian cấp bách, trong vòng 10 ngày, có thể hay không làm ra thời kỳ thứ nhất giấy báo. Nghe thấy Lưu Bị nói, Trần Nghiễm hơi hơi suy tư. Dựa theo chủ công phân phó, tám mở giấy báo, lượng tin tức không tính quá lớn. Nhân thủ đủ dưới tình huống, không có vấn đề. Ngừng dừng một cái. Không gì hơn cái này rắn chắc trong thời gian. Sợ là chỉ có thể ở Ký Châu cảnh nội, lấy Ngụy quận làm trung tâm được lại. Chủ công. Trần Nghiễm nhìn về phía Lưu Bị. Đại hán này nhật báo thời kỳ thứ nhất chủ đề, viết cái gì? Chủ đề còn chưa định ra. Đơn giản. Lưu Bị vốn là có chuẩn bị. Luận đại tướng quân Lưu Bị. Đây là Lưu Bị nơi định ra thời kỳ thứ nhất giấy báo chủ đề. Đặc biệt thảo luận Lưu Bị. Cái này. Trần Nghiễm tê cả da đầu, trố mắt nghẹn họng. Lưu Bị ngược lại không để bụng. Ngươi nhìn xem hiện tại huyên náo xôn xao dư luận là ai? Chẳng phải là liên quan tới Lưu Bị lời đồn sao? Đại Hán Nhật báo rất nhanh tức thời, muốn triển khai bề ngoài liền tuyên bố mới nhất đề tài. Lưu Bị quyết tâm muốn triển khai bề ngoài cái này chủ đề. Chủ công, cái này nên như thế nào viết? Trần Nghiễm run run hỏi. Thậm chí trong tâm đánh lên chống lui quân. Muốn là, nếu là thảo luận chuẩn nắm chắc không tốt, lộng khéo thành vụ, hậu quả khó mà lường được. Gần đây lời đồn làm sao truyền, liền biết như thế nào. Chớ có vơ đua cả nắm, càng không nên phát bề ngoài chính mình ý nghĩ chủ quan. Ngươi để bọn hắn tại văn chương bên trong lặng lẽ mà ra, lời đồn đến từ đâu? Đọc báo người giấy, sẽ tự mình nhớ lại. Lưu Bị căn dặn Trần Nghiễm. Minh bạch. Trần Nghiễm hai mắt xẹt qua một tia sáng. Nhật báo duy trì thuyền đánh cá trung tâm, không thiên về không rời. Cùng lúc, lại muốn cho các nơi bách tính biết rõ, lời đồn đến từ đâu. Bất chi bất giác, Nghiệp Thành xuống, bên dưới lên tiểu tuyết. Phía bắc mặt đất càng càng lạnh lẽo. Nhưng dù cho như thế, lạnh lẽo bên dưới Kỳ Châu lại có một luồng phảng phất liệt hỏa một dạng bầu không khí, không ngừng thiêu đốt. Một phần 4 giây 8 mở công báo, tên là giấy báo, mới vừa ra lò. Chỉ cần một cái bánh bao giá cả liền có thể mua sắm. Phía trên phát hành đến từng chương thông tục dễ hiểu văn chương, đều là Hán vực nội phát sinh lớn việc nhỏ. Giấy báo tại trong ngày mùa đông, bắt đầu lưu truyền Ký Châu các quận các huyện. Đại Hán Hoàng Thúc, Lưu Bị Huyền Đức. Giấy báo ngày đầu phát hành, cái đầu tiêu đề liền làm cho cả Ký Châu sôi trào lên. Lưu Bị thân phận là không làm giả, đến cùng có phải hay không là Đường Kim Thiên tử Hoàng Thúc. Đây là giấy báo nhượng lại ngày thứ 2 chủ đề. Đại tướng quân liên tục phát động chiến tranh, phải chăng trải qua thiên tử đồng ý. Đây là ngày thứ 3 tiêu đề. Hoàng Thúc từ quận trưởng đến đại tướng quân, phải chăng có vượt quyền dạ tâm. Đây là ngày thứ 4 giấy báo đề tài. Liên tục mấy ngày, hướng theo một phần phần giấy báo nhượng lại, bắt đầu dần dần phủ kín toàn bộ Ký Châu. Mỗi bản giấy báo mỗi cái tiêu đề đều liên quan đến hiện nay Hoàng Thúc Lưu Bị. Giấy báo bước vào Ký Châu bách tính thiên gia vạn hộ. Giá cả không cao, vừa vặn một cái bánh bao giá cả. Phổ thông gia đình cũng có thể tiện tay mua sắm một phần. chủ yếu nhất là có thể thông qua giấy báo giải Hoàng Thúc công việc. Thế cho nên các nơi quan học học sinh ra ngoài không mang theo một phần giấy báo, cũng không dám nói bản thân tại niệm quan học. Đại Hán Nhật báo liên quan tới Lưu Bị phát tin, không như lệ, càng không có thay Lưu Bị tẩy sạch hiểm nghi ý đồ. Ngược lại là giống như đang phối hợp lúc trước lời đồn một dạng, tưới dầu lên lửa. Lưu Bị trong nháy mắt trở thành ký châu nhà nhà đều đang bàn luận đối tượng. Huyệt trống không đến gió, đại tướng quân chưa chắc là thiên tử Hoàng Thúc. Thiên tử không đồng ý, Hoàng Thúc lại làm sao có thể tự mình đem mình luận sự? Hoàng Thúc nếu là có vượt quyền dạ tâm, đã sớm bại lộ ra. Một phần Đại Hán Nhật báo mấy ngày liên tiếp thêm dầu vào lửa, thảo luận độ cực cao. Nghiệp Thành trong hoàng cung, Lưu Hiệp xem báo, nhất thời giận dữ, buồn cười, người nào nhượng lại công báo? Như thế bôi đen Hoàng Thúc, đem nhật báo xã tất cả mọi người, hết thảy bắt lại. Ngay trong ngày vốn trạng, dưới cơn thịnh nộ, Lưu Hiệp yêu cầu đem Đại Hán Nhật báo toàn bộ nhân viên, toàn bộ chém đầu. Vậy hạ chớ giận, chẳng không được a? Đế sư Hoàng Phủ Tung mặt đầy bất đắc dĩ rồi, làm sao chẳng không được? Lưu Hiệp lửa giận càng thâm, còn như vậy truyền xuống, Hoàng Thúc danh tiếng liền hủy. Lúc trước Nghiệp Thành bên trong có lời đồn chê Hoàng Thúc cũng liền thôi, bọn hắn bây giờ vậy mà nhượng lại công báo, công nhiên khiêu khích. Lưu Hiệp trực tiếp đem giấy báo kéo thành phấn vụ. Đến tột cùng là người nào ở sau lưng chủ đạo? Hắn tra hỏi Hoàng Phủ Tung, mà Hoàng Phủ Tung tiếp xuống dưới trả lời, để cho Lưu Hiệp trực tiếp ngây tại chỗ. Chương 299, Văn Tự Lợi nhận trực kích nhân tâm, có thể chạm đoạn hết thể. Chương 299, Văn Tự Lợi nhận trực kích nhân tâm, có thể chạm đoạn hết thể bệ hạ. Cái này một lần, ngươi thật đúng là nguyện vọng nhật báo xã người. Hoàng Phủ Tung nhắc nhở. Đại Hán Nhật báo xã sau lưng là từ Trung Sơn Vô Cực Chân Thị tạo dựng. Bệ hạ, chân nghĩa là ai người? Ngươi hẳn là so sánh Lao Thần rõ ràng. Nghe nói như vậy, Lưu Hiệp khuôn mặt ngưng kết xuống, biểu tình cực kỳ đặc sắc, không có lời giải, có khiếp sợ, còn có bất đắc dĩ. Trần Nghiễm là ai người? Đó chính là Hoàng Thúc dưới quyền nhân viên. Những năm gần đây, Lưu Hiệp đã từng tiếp xúc qua Trần Nghiễm. Trong cung hết thảy chi tiêu đều là Trần Nghiễm cung cấp. Ngày trước dây trang sinh ý, triều đình trái phiếu sinh ý, đã cầu bác thải sinh ý, còn có ưu châu bắc địa buôn bán ngựa sinh ý, cái này chút kinh doanh, Lưu Hiệp làm là thiên tử, đều thu được lợi nhuận làm. Hơn nữa Lưu Hiệp có độc lập tiểu kim cố. Hán tiểu kim cố bên trong, tiền tài tích tụ như núi, hết thảy bắt nguồn ở Trần Nghiễm. Cái này, Hoàng Thúc đến cùng đang làm gì? Sau khi hết khiếp sợ, Lưu Hiệp hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho nội tâm tâm tình bình tĩnh lại. Lúc trước lời đồn đã để Hoàng Thúc danh dự bị tổn thương, hiện tại cái này một phần phần nhật báo càng là tưới dầu lên lửa. Lưu Hiệp lo âu Lưu Bị, xuất phát từ nội tâm lo âu. Dù sao những năm gần đây, Lưu Bị đối đãi Lưu Hiệp cùng đồng chắc đối đãi Lưu Hiệp có một trời một vực. Lưu Hiệp thậm chí nghĩ tới sau này chính là Hoàng Thúc nghĩ tiến hơn một bước, hắn Lưu Hiệp cũng sẽ không chút do dự thỏa hiệp. Cao Tổ Lưu Bang khai sáng 660 Đại Hán, Quang Vũ Đế Lưu Tú tái hưng Đại Hán. Hôm nay Hoàng Thúc Lưu Bị chính dẫn dắt tướng sĩ văn võ đi tại Tam Hưng Đại Hán trên đường. Đại Hán triều đình chỉ có thể từ họ Lưu tôn thất người đến trường khống, người khác đừng hòng nhúng tay vào. Đây chính là Lưu Hiệp thái độ. Vậy hạ, vừa vặn ngược lại, Hoàng Phủ Tung trịnh trọng nói ra, Lao Thần cho rằng phần này Đại Hán nhật báo vừa vặn là đại tướng quân đối bên ngoài lời đồn phản kích. Gia Thanh Tinh, Hoàng Phủ Tung thấp giọng nói ra, lời đồn để cho các nơi bách tính đối với, đúng, đại tướng quân có một loại vào trước là chủ khái niệm, hướng theo giấy báo ngược lại, dân chúng bị dẫn đạo từ càng sâu tầng thứ đi thảo luận đại tướng quân. Lấy Lao Thần dự đoán, đại tướng quân còn có đặc sắc hơn phản kích chưa từng liền hiện ra. Hôm nay Lưu Bị bên người tất cả đều là đoàn trí giả, còn có cái thường xuyên đó tại trong truyền thuyết xuất hiện Trung Sơn Tĩnh Vương. Hoàng Phủ Tung không tin Lưu Bị lại bởi vì lời đồn sự tình mà tay chân luống cuống. Lao sư ý là Hoàng Thúc có thể nhờ vào đó xoay mình. Lưu Hiệp trần chờ nói, không sai. Hoàng Phủ Tung nuốt dâu gật đầu, cho tới nay đại tướng quân có lần nào thua thiệt qua? Từ Hoàng Phủ Tung đi tới Nghiệp Thành triều đình bắt đầu, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lưu Bị ăn thiệt thòi. Ngày hôm đó báo có lớn như vậy uy lực cùng hiệu quả. Lưu Hiệp dậm chân tiến đến, nhặt lên trên mặt đất toái giấy báo, tự lẩm bẩm, bệ hạ, giấy báo tuy nhỏ cũng chớ có xem thường nó. Hoàng Phủ Tung nói ra, gần 100 người xem qua giấy báo sau đó chỉ cần có một người tin tưởng thì sẽ 1 truyền 10, 10 truyền 100, như thế phản ứng dây truyền xuống bên dưới, bệ hạ có thể tưởng tượng đến nó uy lực sao? Ngày trước công báo chỉ có thể từ triều đình cùng quan phủ đi phát hành, Đại Hán Nhật báo vừa ra, toàn dân tham dự vào, uy lực khó có thể tưởng tượng. Chấp được, phải gặp một lần Hoàng Thúc. Lưu Hiệp lúc này sai người đi Lưu Bị tiến cung. Sau nửa giờ, Lưu Bị xuất hiện ở Lưu Hiệp trước mặt. Cùng lúc xuất hiện, còn có Đại Hán Nhật báo chủ biên Hứa Du. Cửa binh lính từ trong buổi trưa chờ đợi đến mặt trời xuống núi, mới nhìn thấy đại tướng quân Lưu Bị đi ra đại điện. Bên cạnh tiên tử ý cười đầy mặt, nhìn ra được trận này bàn tán cho chuyện với nhau thật vui. Lưu Bị từ biệt Lưu Hiệp, mang theo Hứa Du trở lại đại tướng quân phủ. Lúc khác, đừng nhiều ngày, Tử Viễn tiên sinh để cho bị nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong phủ đệ, Lưu Bị cười to lên. Hứa Du chắp tay nói, này nhất thời kia nhất thời, người dù sao cũng phải đi lên. Đây là Hứa Du nói thật. Năm đó đi theo Viên Thiệu lúc, Hứa Du nói chuyện nhiều có đắc tội người khác. Chính là đến Nghiệp Thành sơ kỳ, Hứa Du vẫn là lúc trước tính cách. Thế cho nên khắp nơi đụng bất tưởng. Hiện tại không giống nhau. Chủ công, ngày mai chủ đề còn tiếp tục dựa theo kế hoạch chấp hành sao? Hứa Du hỏi Lưu Bị. Lưu Bị gật đầu, không sai, có vất vả Tử Viễn tiên sinh tăng giờ làm việc. Này, Hứa Du lĩnh mệnh mà đi, hướng theo đại hán nhật báo kéo dài phát hành. Liên quan tới đại tướng quân Lưu bị thảo luận tình thế, trở nên một phiến rất tốt. Tô đầy lưu giấy, nói hoàng thúc cùng thiên tử thường thường đổi đủ mà nói, không biết thực hư. Hoàng thúc cùng thiên tử địa vị ngay tại kia, ai dám luận chuyện. Nói cũng vậy, đại hán nhật báo từ nghiệp thành đầu tiên nhượng lại. Trời vừa sáng liền bắt đầu rất nhiều phát hành. Mỗi một phần giấy báo một khi nhượng lại, liền nhanh chóng dẫn tới nghiệp thành bách tính thảo luận nhiệt độ. Giấy báo mới nội dung nhìn không có. Nội dung gì? Lúc trước liên quan tới hoàng thúc bôi đen ngôn luận, là ngũ đấu mẹ giáo người chuyển tới. Trương Lâu ngũ đấu mễ giáo không phải tại Hán Trung sao? Đoán chừng là đương thời triều đình binh mã bình định quan trung, Trương Lâu sợ trở thành mục tiêu kế tiếp. Hán Trung vốn là triều đình cảnh thổ, Trương Lâu còn muốn chiếm làm của mình hay sao? Nghiệp thành bên trong, rất nhiều bách tính, học sinh tụ lại, cầm lấy một phần giấy báo, bắt đầu từng chữ từng câu tách ra thảo luận. Mà đại tướng quân phủ, Trương Phi cái này tài, mới, hái diện, đại ca hảo thủ đoạn. Lúc trước Nghiệp thành có người bôi đen Lưu Bị thời điểm, Trương Phi sách trượng bát xả mâu liền muốn đi đâm người. Cũng may là Triệu Vân phụ mệnh cản lại. Đây là bọn hắn bước lên đến chiến tranh, nghĩ phải kết thúc, còn phải hỏi ta có đồng ý hay không. Lưu Bị lạnh giọng nói ra. Nhờ có Tĩnh Vương lão tổ cái chủ ý này, đại ca, Trương Lâu người kia quả thực đáng ghét. Trương Phi quát lên. Miễn là đại ca ra lệnh một tiếng, đệ nguyện ý xuất quân từ quan trung Nam Hạ, thẳng đến Hán Trung. Ngay sau đó, Trương Phi liền muốn xuất quân đi tấn công Hán Trung Trương Lỗ. Còn chưa đến thời điểm, Lưu Bị lắc đầu nói, chờ giấy báo đem các châu bách tính dân phẫn đốt sau khi thức dậy. Sang năm đầu mùa xuân, đại quân bao phủ Hán Trung, nhất cử thu phục bị cắt cứ triều đình mất thổ. Lưu Bị vừa vặn không có lý do gì đi tấn công Trương Lỗ. Có thể Trương Lỗ tự cho là thông minh, tự đưa tới cửa. "Hảo hảo hảo, ta nguyện làm tiên phong." Trương Phi hận không được ngày mai sẽ là mùa xuân. "Ta cái này liền đi thao luyện tướng sĩ." "Mừng rỡ đi." Đại Hán nhật báo vẫn như cũng là một ngày vừa báo, nhưng mà thảo luận chủ đề từ Lưu Bị trên thân chuyển đi, biến thành ngũ đấu mễ giáo cùng Trương Lỗ. Luận ngũ đấu mễ giáo thành lập sơ tâm. Một ngày này chủ đề bắt đầu đem dân ý dẫn đạo đến Hán Trung ngũ đấu mễ giáo trên thân. Ngũ đấu mễ giáo nguyên cảnh đã tại Ký Châu thực hiện. Cái này đồng thời chủ đề, càng là trực tiếp đem Hán Trung cùng Ký Châu tiến hành toàn phương vị so sánh. Như thế nào là đại đồng? Ký Châu các nơi, chính tại hướng đi đại đồng. Một phần phần giấy báo nhượng lại, để cho các nơi bách tính đối với, đúng, ngũ đấu mẹ giáo dần dần bày ra kịch liệt thảo luận. Ký Châu, Cự Lộc quận, trong đó một tòa thành trì bên trong, ngũ đấu mẹ giáo trị đầu đại tế tiểu, cái trinh, ngồi ngay ngắn trong đó một nơi dân cư bên trong. Không tốt, đại tế tiểu. Một tên quỷ tốt đi vào báo cáo. Ngoài cửa đến một người, tự xưng là đại hán hoàng thúc dưới quyền cầm y liễu vệ đại tế tiểu thân phận. Muốn gặp ngươi một bên. Lời nói vừa ra, cái trinh sợ vỡ mật. Đi, lập tức từ cửa sau tản ra đi. Vừa mới dứt lời, liền truyền đến một đạo âm thanh hài hước thanh âm. Người ta cùng là đại tế tiểu, làm sao đến mức mặt cũng không trông thấy, liền vội vã rút lui. Chương 300. Thành bên trong bảy thiên la địa võng, hậu trường suối dục có chạy đằng trời. Chương 300. Thành bên trong bảy thiên la địa võng, hậu trường suối dục có chạy đằng trời. Thanh âm rơi xuống về sau. Ngoài cửa bước vào một đạo thân ảnh. Một người mặt mang mặt nạ, sải bước mà tới. Chính là Lý Nho. Tại Lý Nho sau lưng, còn có rất nhiều cẩm y liễu vệ theo sát phía sau. Cái Trinh gặp, làm tức không làm do dự. Đi, hét lớn qua đi, cái Trinh chuyển thân vòng qua phía sau bình phòng. Thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Trái lại Lý Nho, không nhanh không chậm đi tới cái Trinh lúc trước ngồi vị trí, sau đó chậm rãi ngồi xuống, thậm chí còn cầm lên trên bàn trà, cho chính mình tràn đầy tiếp theo một ly. Thưởng thức qua một ngụm thơm mát trà qua đi, Lý Nho gật đầu một cái. Trà này không sai. Bên cạnh cẩm y liễu vệ nhân viên túi người hỏi thăm Lý Nho. Đại tế tiểu, muốn không để các huynh đệ đuổi theo. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều rối rít vận sức chờ phát động. Chờ Lý Nho một câu nói, không liệu Lý Nho lại khoát khoát tay. Không cần, có người chờ đợi hắn. Nghiệp thành bên trong đã sớm nhằm vào ngũ đấu mẹ giáo cái Trinh, bảy thiên la địa võng. Hôm nay cái Trinh có chạy làm trời, chúng ta ngay ở chỗ này chờ hắn trở về. Lý Nho rất hứng thú nói ra, ngươi đi báo cáo chủ công, sau nửa giờ liền có thể tới chỗ này. Hắn phân phó một tên cẩm y liễu vệ. Này, tên kia cẩm y liễu vệ lĩnh mệnh mà đi. Bên kia, cái Trinh bỏ mạng thoát khỏi hậu viện, cũng không quay đầu lại. Hậu viện bên ngoài là một đầu rú sâu vô cùng đường hẻm. Đang bước vào nghiệp thành về sau, cái Trinh nhìn chúng tại đây, đem nơi này với tư cách ngũ đấu mễ giáo nhân viên chỗ ẩn thân. Bây giờ nhìn lại, anh minh vô cùng. Vừa ra cửa hậu viện miệng, cái Trinh liền hướng ngõ nhỏ lại sâu nơi chui vào. Lấy nghiệp thành to lớn, đường hẻm phức tạp. Cái Trinh tin tưởng người phía sau đuổi không kịp hắn, chạy chạy. Phía sau hoàn toàn không có động tĩnh. Nghi hoặc cái Trinh vô ý thức quay đầu nhìn một chút. Đừng nói là cẩm y liễu vệ truy binh, liền ngũ đấu mễ giáo tín đồ đều không theo kịp. Quái. Nói thế nào cũng nên có người xa xa đuổi theo mới đúng. Gần đây cái Trinh phái người ở trong thành tung lời đồn, mà bị bôi đen đối tượng Lưu Bị, hẳn là thống hận cái Trinh mới đúng. Hôm nay cái Trinh cư nhiên tại Lưu Bị dưới quyền nhân viên dưới mắt chạy trốn. Quái, có cái gì tốt quái? Cách đó không xa đường hẻm nơi khúc quanh, truyền đến một giọng nói. Cái Trinh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi khúc quanh, bên tường dựa vào một tên trắng hán, thân dài tám thước, đầu báo hoàn nhãn, cảm biến râu cọp, âm thanh như sầm lớn, thế như tuấn mã. Trương Phi. Lúc này Trương Phi hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cái Trinh. Ngươi tiểu tử chạy còn rất nhanh. Từ bên kia dân cư tới đây, người bình thường được, phải, hao tốn nhiều gấp đôi thời gian. Trong lúc nói chuyện, Trương Phi đứng thẳng thân thể, hai tay lẫn nhau tương ấn, chỉ tiết phát ra kèn két tiếng vang. Hoạt động thân thể, cái chính gặp, lúc này hướng phía đường hẻm một hướng khác đảo vòng, chỉ để lại tại chỗ hoạt động Trương Phi. Chạy, hôm nay cho ngươi 12 cánh, ngươi cũng chạy không nổi. Trương Phi quát lên, hắn không có ngay lập tức truy kích theo, bởi vì không cần thiết. Bên ngoài còn có người ở chờ đợi cái trình. Đường hẻm chỗ rẽ sau lưng, mấy tên giáp sĩ tiến đến, hỏi thăm Trương Phi. Tướng quân, chúng ta là đuổi theo hắn. Vẫn là. Đối mặt giáp sĩ hỏi thăm, Trương Phi trợn mắt nói, cùng hắn làm gì, đi Văn Ưu Tiên Sinh vậy. Đợi lát nữa là có thể nhìn thấy người này. Đoàn người vội vã rời đi, mà bỏ mạng chạy trốn cái trình, rốt cuộc lao ra đường hẻm bên ngoài. Đường hẻm bên ngoài, đúng lúc là Trà Tứ tiểu lầu một con đường. Mắt thấy sau lưng không có người đuổi theo, đằng trước trên đường người đến người đi, không có ai lưu ý cái trình. Thừa cơ hội này, cái trinh một đầu chui vào trong đó một gian Trà Tứ bên trong, đặc biệt tìm một cái nơi hẻo lánh, muốn mượn này làm xáo trộn thử nghe. Giữa lúc cái trinh cho rằng an toàn thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đồng thời đột ngột ngồi ở cái trinh trước mặt, thân ảnh còn mang theo một bầu rượu. Cái trinh ngẩng đầu nhìn lúc, bạch bào ngân giáp, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ngất, chị đầu đại tế tiểu Triệu Vân phụng mệnh cung kính bồi tiếp đã lâu, không bằng trước tiên uống một ly rượu, làm chân giọng nói, giải khát một chút. Sau khi ngồi xuống, Triệu Vân tự mình rót một ly rượu cho cái trinh, thấy cái trinh không phản ứng kịp, Triệu Vân lại từ bên cạnh trong ấm trà đổ ra một ly trà. Đại tế tiểu, uống rượu hay là uống trà đều do cái trinh nói tính toán. Cái trinh quát to một tiếng, lảo đảo dứt bỏ, lao ra Trà Tứ, chui vào trong đám người, trong nháy mắt biến mất. Triệu Vân đứng lên, liên tục hai chén uống rơi uống rượu trà. Trà Tứ bên ngoài, Trần Đáo dò xét từ đó, có cần giúp một tay hay không, Trần Đáo hỏi Triệu Vân. Triệu Vân cười nói, hết thảy đều nằm trong tay bên trong. Hắn tựa như cùng thằng hề kia một dạng, tại nghiệp thành chạy loạn loạn van. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, không còn qua nói nhiều, chạy trốn đến cái trinh, thở hồng hộc chui vào một nơi trong chợ. Lúc này đến gần lúc chạm vào tối, chính là thị tập sắp phải bình tĩnh lại thời gian. Cái trinh hướng theo đám người khắp nơi lưu động, ý đồ lợi dụng đám người, đặt đến che giấu mục đích. Phải nghĩ cái cách tải, mới, hành, được. Cái trinh một bên lẫn trong đám người, vừa nghĩ tới thoát thân biện pháp. Cách có là, chỉ đầu đại tế tiểu, quan vũ lễ độ. Lúc này, một tên đại hán vạm vỡ đứng tại cái trinh trước mặt, lục bào râu dài, mặt đỏ. Quan vũ, Long Minh Lưu Bị, chờ chỉ đầu đại tế tiểu đã lâu. Còn đại tế tiểu nể mặt tụ họp một chút. Quan vũ khoát tay chặn lại. Sau lưng rất nhiều giáo đao thủ đồng loạt tản ra, hình thành một vòng vây. Vòng vây đem cái trinh gắt gao chặn ở chính giữa. Kín gió. Các ngươi, cái trinh cái này tài, mới, không biết từ lúc nào. Nguyên lai mình vẫn là một thằng hề. Đối phương đã sớm bày thiên la địa võng. Một khắc này, cái trinh mặt xám như cho tàn. Thậm chí đều không biết mình là làm sao thúc thủ chịu trói. Không trong vô chi vô giác. Cái trinh bị đến ngay từ đầu chạy trốn trong dân cư. Bên trong đốt lên đèn dầu. Ánh sáng ánh chiếu bên dưới. Lưu Bị, Lý Nho chờ người, ngồi ngay ngắn trong đó. Quan Vũ thì mang theo cái trinh, xuất hiện ở bên trong nhà. Huynh trưởng, các thủ lĩnh đã bị bắt. Ngay sau đó, vũ đấu mê giáo trị đầu đại tế tiểu cái trinh, bị đẩy lên đến trước. Lưu Bị hạ lệnh, người đâu, cho đại tế tiểu mở trói. Ra lệnh một tiếng. Nguyên bản còn trói chéo tay cái trinh, trong nháy mắt khôi phục tự do. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái trinh mãnh liệt được, phải, giống như báo một dạng, bình thường, phi thoan mà tới. Lao thẳng tới Lưu Bị mà tới. Nhanh chóng cực nhanh tiến tới bên trong cái trình, khỏe mắt liếc qua thấy mọi người chung quanh không có phản ứng, mừng rỡ trong lòng, chỉ cần khống chế được Lưu Bị, cái trình liền có cơ hội thoát thân. Gần, gần hơn. Lưu Bị chữ còn chưa nói ra miệng, chỉ nghe rầm một tiếng, một cái chân to lập tức như sấm, nhanh như thiểm điện, hung hãn mà đá vào cái trình lồng ngực nơi. Cái trình chỉ cảm thấy lồng ngực bị một thất nhanh trong chạy nhanh liệt mã đụ vào, đau đớn kịch liệt truyền đến cùng lúc, cái trình thân thể bay ngược mà ra. Nhất cước đạp bay cái trình, là Lưu Bị bên người hộ vệ đại tướng Điền Vi. Tiếp theo lại là một tiếng vang thật lớn, đụng vào cột gỗ cái trinh, thân thể rơi xuống mặt đất, toàn bộ lồng ngực đều lõm chìm hãm vào, xương sườn toàn bộ là gãy, đâm vào nội tạng. Phốc suy, ngã xuống đất sau đó cái trinh phun ra một ngụm máu tươi, mặt sắc rất liếc, trắng, một phiến, ánh mắt mê ly, không biết chết việc, sống. Quan Vũ dậm chân tiến đến, giống như là nắm lấy chó chết một dạng, đem roi thóc cái trinh kéo dài tới Lưu Bị trước mặt. Huynh trưởng, người này xử lý như thế nào? 7 chương 301, nghiệp thành chỉ có thể là Lưu Bị nghiệp thành. Đừng nghĩ quần chương 301, nghiệp thành chỉ có thể là Lưu Bị nghiệp thành, đừng nghĩ quần bên trong phòng. Lưu Bị cúi người, nhìn đến liền muốn sống không được cái trinh. Vừa tài, mới, Điển Vi một cước kia, cường độ cực lớn, không lưu dư lử. Người bình thường bị đạp cho nhất ước, đã sớm chết. Bị chẳng qua là nghĩ cùng các hạ nói chuyện một chút. Các hạ làm sao đến mức như thế kích động? Lưu Bị nói chuyện vào cái trinh trong tai. Có thể cái trinh lúc này đã ý thức mơ hồ, khóe miệng còn đang không ngừng ứa máu. Nội tạng vỡ nát, bị thương thật nặng. Đã là đang lúc hấp hối. Chỉ thấy cái trinh không ngừng há mồm, vẫn cứ không thể nói ra một câu nói. Huyết thuận theo khỏe miệng của hắn không ngừng chảy đến nơi cổ. Thế cho nên cái cổ bên cạnh cổ áo đỏ bừng một phiến. "Chủ công, ta tới xử lý đi." Cẩm Y Liễu vệ tổng chỉ huy sứ Sử A tiến đến mệnh, đem hắn mang xuống. Lưu Bị thở dài nói, "Ngoài ra, toàn lực thành bên trong để lại ngũ đấu mê giáo tín đồ, nổ cỏ phải nổ tận gốc. Này, Sử A lĩnh mệnh mà đi. Huynh trưởng, hôm nay ngũ đấu mễ giáo trị đầu đại tế tiểu bị xử tử. Thành trung tín đồ có thể sẽ cho cùng đường quay lại cắn. Tối nay Long cùng Dực Đức cùng nhau đóng tại đại tướng quân phủ. Quan Vũ khăng khăng muốn vì Lưu Bị chú đóng một đêm. Chính là, ta xem ai dám bước vào đại tướng quân phủ một bước. Trương Phi cũng là quát lớn. Đêm đó, một đêm không có chuyện gì. Hướng theo thời gian trôi qua, thành bên trong ngũ đấu mễ giáo tín đồ đều bị bắt, toàn bộ bị giam giữ đến địa lao bên trong, chờ xử lý. Lúc này, Điền Phong đội vã mà đến, hướng về Lưu Bị báo cáo. Chủ công, đầu mùa xuân về sau tiến quân Hán Trung kế hoạch. Làm sao? Kế hoạch có vấn đề? Lưu Bị hỏi. Điền Phong nhanh mồm nhanh miệng, nói, không phải kế hoạch có vấn đề, là chống đỡ kế hoạch tiền tài phương diện, hơi có chút không đủ. Đây chính là trước mắt cần giải quyết vấn đề. Không đủ tiền. Lưu Bị sửng sốt một chút. Không thể nào. Gần đây giấy trắng, giấy bao sinh ý, triều đình trái phiếu, và đá cầu bác thải các loại làm ăn. Đại lượng tiền tư liên tục không ngừng đường đi vào quốc khố trong đó. Ngay cả năm này bốn mùa độ thu thuế, cũng đều trinh đóng. Làm sao sẽ không có tiền? Lưu Bị không tin. Phải nói mấy năm trước, Lưu Bị hẳn là thiếu tiền. Từ giấy trắng sinh ý bắt đầu, đến triều đình trái phiếu sinh ý, sau đó là mỗi cuối năm trước đá cầu bác thải sinh ý, hiện tại lại nhiều thêm một cửa giấy báo sinh ý, lại thêm Lưu Bị dưới quyền Ký Châu, Thanh Châu, Duyên Châu, Từ Châu, U Châu, Tịnh Châu, Ung Châu lớn như vậy thu thuế. Bảy châu nơi tiền tài. Còn nói không có tiền. Thấy Lưu Bị như thế bất ngờ. Điền Phong chỉ có thể giải thích, chủ công, Ung Châu, Tịnh Châu lớn như vậy, nhiều năm liên tục chinh chiến. Đặc biệt là Ung Châu, từ Đổng Trác thời kỳ bắt đầu, liền khói lửa ngập trời. Chủ công chẳng lẽ là quên, đã từng hạ lệnh muốn toàn diện khôi phục Ung Châu bách tính sinh sản sinh hoạt. Trải qua Điền Phong một nhắc nhở như vậy, Lưu Bị kinh ngạc tại chỗ. Nhưng dù cho như thế, trong quốc khố tương ứng còn có tiền dư chống đỡ một trận đại chiến. Tương ứng còn có tiền dư. Điền Phong khổ sở không thôi, nói, chủ công, Thanh, từ hai vùng bắt đầu đại hương sư. Chi tiêu cực lớn. Lời nói vừa ra, Lưu Bị á khẩu không trả lời được. Hồi lâu qua đi, sang năm đầu mùa xuân quân phí chi tiêu chuyện, để ta giải quyết. Hắn khoát khoát tay. Điền Phong cái này tài, mới, gật đầu rời đi. Mà Lưu Bị thì nhức đầu. Bị còn cho là mình phú giáp thiên hạ, làm sao khắp nơi dùng tiền. Thổn thức thời khắc, Lưu Bị muôn phần khó chịu. Đột nhiên, Lưu Bị giống như nghĩ đến cái gì. Người đâu, an bài cho ta một chiếc Trương Hà thượng du thuyền. Chạm vào tối. Tiếp theo trời tiểu tuyết rốt cuộc dừng lại. Trương Hà đã đóng băng. Nhưng mà trên mặt sông cũng không thiếu đậu bên bờ thuyền hoa. Bởi vì nghiệp thành phát triển mãnh liệt, Trương Hà sinh ý cũng bị khai phát ra. Một chiếc đã thuyền lâu cải tạo mà thành cự hình thuyền hoa, đứng ở bên bờ. Thuyền hoa nửa phần dưới đã chạm vào băng dưới mặt. Trên thuyền, chư vị không cần khách khí, hôm nay Lưu Bị khách. Bữa tiệc linh đình, tiếng hoan hô từng trận. Hồi tưởng lại ban đầu tại Trung Sơn có lúc, cực kỳ cảm khái. Bên trong khoang thuyền một cái rộng rãi trong điện đường, Lưu Bị thân thể xuyên cầm bào, chiêu đãi đến từ các nơi thương nhân đại biểu. Đứng bên cạnh điện bi, hộ vệ tả hữu. Hôm nay các vị đã là Hán vực nội có tiền nhất người. Vị vô nông ngựa không kịp. Thiên hạ rất nhiều chư hầu bên trong, Lưu Bị đối với, đúng, thương nhân nâng đỡ cường độ lớn nhất. Cái này khiến Lưu Bị dưới quyền lãnh thổ giới kinh doanh nên đón giếng phun tức phát triển. Hướng theo bốn phương tám hướng thương lộ bị đả thông. Và Lâm Hải mậu dịch cao hứng. Càng ngày càng nhiều thương nhân lựa chọn tề tụ với Lưu Bị địa bàn. Cho nên cũng kéo theo mọi ngành mọi nghề phát triển. Thịnh vượng phồn vinh. Đại tướng quân khách khí. Chúng ta hết sức lo sợ. Lấy Mi Trúc, Trân Nghiễm, Tô Song chờ người dẫn đầu, đồng loạt hành lễ. Mọi người tại đây, mỗi một cái đều là tại mỗi người châu quận trong tay tài sản kết xù người. Xem ra các vị gần đây ngày sinh hoạt không tệ. Lưu Bị cười nói. Trước mắt mọi người, từng cái tinh thần sung mãn, mặt mũi hường hào. Năm đó Lưu Bị tại Trung Sơn quận nghe theo lão tổ phân phó, quyết định nâng đỡ thương nhân lúc. Lúc đó còn không nghĩ đến, thương nhân sẽ có hôm nay. Chúng ta đều là chỗ dựa đại tướng quân Hồng Phúc, có thể qua ngày tốt. Đây là nói thật. Nếu mà không phải Lưu Bị đối với, đúng, thương nhân nâng đỡ và thái độ. Đang làm mọi người, kia có cơ hội đi tới hôm nay. Tục truyền Giang Đông, Hán Trung, Ích Châu khu vực. Đám thương nhân tài phú, mấy cái đều bị địa phương quân phiệt cướp đoạt hầu như không còn. Cũng liền Dự Châu bên trong tốt một điểm. Nhưng Dự Châu thương nhân chính sách, so với đại tướng quân Lưu Bị dưới quyền dẫn quy định riêng. Kém không chỉ một điểm nửa điểm. Không có Hoàng Thúc, liền không có chúng ta thương nhân hôm nay. Hoàng Thúc cân tỉnh, chúng ta khắc khảm trong tâm. Không bao giờ quên. Rất nhiều thương nhân dồn dập tỏ thái độ. Có thể tham dự đại hán Hoàng Thúc, đại tướng quân Lưu Bị bố trí đến hội. Vinh hạnh cùng cực. Đặt ở lúc trước, thương nhân mệnh so sánh thảo tiện, bị người tùy ý thu hoạch. Hiện tại không nói thương nhân địa vị có bao nhiêu tôn quý. Ít nhất không ai dám tùy ý xẻ thịt. Bị chẳng qua là thuận đẩy thuyền. Lưu Bị nói ra. Hôm nay thương nhân địa vị, là các vị cùng nỗ lực tranh thủ. Thấy Lưu Bị khiêm tốn như vậy. Trân Nghiễm, Mi Trúc hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó, Trân Nghiễm đứng lên. Chủ công, hôm nay đã là cuối đông xuân sơ, triều đình sắp chinh phạt Hán Trung, thu phục bị cắt cứ mất thổ. Tại loại này quan trọng lúc không? Bảy khắc. Chủ công còn rút người ra đưa thiếp mời mời chúng ta đến trước. Tất nhiên có chuyện quan trọng thương lượng. Không người tin tưởng Lưu Bị là hứng thú, tiến mọi người. Chúng tôi không dám lãng phí chủ công thời gian. Chủ công đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta cho dù là thịt nát xương tan, cũng không chối từ. Trân Nghiễm thanh âm rơi xuống. Ở đây rất nhiều thương nhân cũng dồn dập tỏ thái độ. Thịt nát xương tan, không chối từ. Tình cảnh này, Lưu Bị cũng liền không nói thêm gì nữa. Kia Lưu Bị liền không cùng các vị vòng quanh. hôm nay đến chư vị chỉ vì là một chuyện. Đi thẳng vào vấn đề. Tây Trinh Hán Trung quân phí có phần khẩn trương, bị tính toán lấy triều đình đại tướng quân thân phận bảo đảm, hướng về thương nhân giới rất nhiều tuấn kiệt vay tiền. Vay tiền hai chữ vừa ra, hiện trường nhất thời một mảnh an tĩnh. Kim Rơi cũng có thể nghe. Chương 302, quân phí không đủ. Để cho Hoàng Thúc đi soạt mặt vay tiền, còn rất nhiều. Chương 302, quân phí không đủ. Để cho Hoàng Thúc đi soạt mặt vay tiền, còn rất nhiều. Lưu Bị cũng không nghĩ cái này một dạng trắng trợn hướng về mọi người vay tiền. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, hôm nay triều đình trưởng không xuống, bên dưới bảy châu nơi là điển hình dân phú quốc nghèo, bởi vì vì bách tính kiếm tiền có thể tồn, nhưng triều đình tiền lại có đủ loại chi tiêu, thì như chiến tranh, dân sinh, giáo dục, xây cất chờ một chút. Bên này quốc khố tiền tài thời đáy, bên kia Tây Trinh Hán Trung lại vội vàng ở trước mắt. Lưu Bị không thể không sệ mặt xuống, hướng về người vay tiền, dõi mắt toàn bộ Hán vực, có thực lực có tư cách cho vay Lưu Bị, cũng liền trước mắt nhóm này cự thương, có thể làm cho chủ công tự mình mở miệng, chắc hẳn con số không nhỏ. Mi Trúc sắc mặt nghiêm túc, một dạng bình thường, món tiền nhỏ tiểu tư, nơi nào cần phải Lưu Bị tự mình đến mượn? Không sai. Lưu Bị trịnh trọng gật đầu, chư vị trong tay, vừa mới nói được nửa câu, mọi người liền bắt đầu lần lượt tỏ thái độ. Ký Châu Thương Hội nguyện ý bỏ vốn 3 ức tiền, Ú Châu Thương Hội nguyện ý bỏ vốn 2 ức tiền, Thanh Châu Thương Hội, Từ Châu Thương Hội, Duyên Châu Thương Hội, các nơi thương hội đại biểu dồn dập mở miệng, thậm chí chen lấn. Như thế vội vã vay tiền chẳng cảnh, hoàn toàn ra Lưu Bị ý liệu. 15 thế cho nên Lưu Bị thở dài một tiếng, nhìn tới vẫn là xem thường bản thân tại thương nhân trong lòng địa vị. Hảo, hảo, hảo. Lưu Bị cao hứng liên tiếp nói ba chữ hảo. Từ lúc ngày đó Tuyền Hoa Yến hội sau khi kết thúc, trong vòng 3 ngày, Lưu Bị liền gom góp được đại lượng tiền tài. Đại tướng quân phủ để bên trong, Điền Phong, Tự Thụ hai người vui vẻ ra mặt. Chủ công gương mặt này phú khả địch quốc. Điền Phong là có lời mà nói, tính tình cương trực. Cái này một lần, Lưu Bị hướng về thương nhân giới tuấn kiệt vay tiền hành động, không thể nghi ngờ là thành công. 3 ngày liền mượn được tổng cộng 50 ức tiền tiền tài, vật tư. Tại toàn bộ Hán vực bên trong, phòng trưng cũng chỉ có Lưu Bị có thể thời gian ngắn như vậy bên trong dành dụm đến như cái này lượng lớn vật tư tiền tài, từ sĩ nhân quan hoạn cho tới thương nhân bách tính, có thể khiến cái này người cam tâm tình nguyện chấp nhận nợ nần, cũng liền chủ công Lưu Bị đi. Tiền này thủy chung là mượn tới, tương lai liền coi như bọn họ không thu, chúng ta cũng nhất định phải trả. Đây là Lưu Bị thái độ. Chủ công yên tâm. Tự Thụ gật đầu một cái, có vay thì có trả, mượn nữa không khó. Trong nháy mắt ở giữa, đông đi xuân tới, băng tuyết tan rã, vạn vật hồi phục. Bên bờ sông cây liễu đã bắt đầu lặng lẽ nảy mầm, một chút lại một chút lục sắc đập vào mi mắt. Đại tướng quân có lệnh, này phong thư cái 800 dặm cấp báo, đưa về Ung Châu Lữ Bố trên tay. Trên quan đạo, một tên khoái kỵ chạy như bay, càng lúc càng xa. Ung Châu, Trường An, phía này 800 dặm tần xuyên mặt đất, nên đón triều đình khoái kỵ. Mau mở cửa. Khoái kỵ phi mã bước vào Trường An, thành bên trong một nơi bên trong phủ đệ. Lữ Bố nhìn xong Lưu Bị thư tín sau đó, đem thư tín giao cho bên cạnh Tuân Du. Công đạt tiên sinh, chủ công yêu cầu chúng ta chuẩn bị lên đường Nam Hạ, dọc theo Hán bước vào Hán Trung khu vực. Ung Châu khu vực tạm từ Triệu Vân tiếp quản. Lữ Bố vẻ mặt nghiêm túc, thư tín bên trong giao phó rất rõ ràng. Lần này chinh phạt Hán Trung quân tiên phong đại tướng vì là Lữ Bố, Triệu Vân sẽ với tư cách Ung Châu phía sau tổng đốc, vì là Lữ Bố gom góp binh mã, quân phí, lương thảo, quân giới chờ một chút, cần phải đối với đúng Hán Trung độc thủ. Tuân Du thở dài nói, năm ngoái mùa đông, nghiệp thành bên trong có người tung bôi đen chủ công Lưu Bị lời đồn, trải qua kiểm tra là Hán Trung Trương Lỗ sau lưng chủ mưu, hiện tại cũng nên sổ sách. Truyền lệnh xuống, để cho bằng đức mã đại chỉnh đốn tam quân binh mã. 3 ngày sau, Triệu Vân binh mã đến Trường An, tiếp quản Ung Châu lớn nhỏ quân chính, bố trí vạn bạn không nghĩ đến sẽ là Tử Long qua đây. Trường An Nam môn nơi, Lữ Bố cười nói, thế nào, sư minh không muốn đi mà nói, vẫn có thể thay vất vả. Triệu Vân sư phó là Đồng Nguyên, Đồng Nguyên sư minh là Lý Ngạn, Lý Ngạn đồ đệ là Lữ Bố, cho nên về tình về lý, Triệu Vân đều nên gọi Lữ Bố một tiếng sư minh. Bậc này khổ xoa, liền không làm phiền sư đệ. Lữ Bố chỗ nào chịu bỏ ra tiên phong đại tướng nhiệm vụ cho Triệu Vân. Hai người ngắn ngủi chào hỏi qua đi. Đại quân mở bát, lập tức Nam Hạ, Hán Trung Bắc Bộ, Hán xung quanh. Lữ Bố xuất quân Nam Hạ, đến nơi này đã vượt qua 5 ngày. Tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, triều đình binh mã đều không có đối địch quân phát động qua một lần tiến công, chỉ là tại dựa vào núi bằng nơi, xây dựng cơ sở tạm thời. Cơ hiệu trên in 5 chữ to, triều đình quân tiên phong. Chiến kỳ theo gió đồng bền. Mấy vạn tướng sĩ tề tụ doanh trại, chiếm cứ Hán phụ cận đất bằng phẳng. Một đỉnh lại một đỉnh doanh trướng chỉnh tề xếp hàng đấy. Nhiều đội qua lại dò xét binh lính, phát ra khí tức bén nhọn. Trong doanh trại, các tướng sĩ đang tiến hành thường quy thao luyện. Từng trận cao ngang thanh âm đinh tai nhức óc, thượng thiên triệt địa, vang vọng với Hán bốn phía. Bên kia, Hán Trung binh mã cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hán Trung thái thủ Trương Lô dưới quyền đại tướng Dương Bách nhướng mày một cái. Hán hỏi thăm bên cạnh Tào Nhân, Văn Xính, ngươi nói cái này Lữ Bố là ý gì? Nếu mà Lữ Bố đi lên liền mãnh công Hán Trung, Dương Bách ngược lại càng thêm thực tế. Nhưng vấn đề là đối phương án binh bất động, để cho Dương Bách có chút không đoán ra. Lữ Bố đã không phải là lúc trước Lữ Bố. Tào Nhân cũng có chút run sợ trong lòng. Biết được Lưu Bị thế lực muốn tấn công Hán Trung về sau, Tào Tháo, Lưu Biểu trải qua thương nghị, phân biệt phái Tào Nhân, Văn Xính xuất quân bước vào Hán Trung tiếp viện. Năm đó Lữ Bố, dũng mãnh có thừa mà mưu trí chưa tới. Tào Nhân nhiều lần cùng Lữ Bố đã từng quen biết. Từ Chư Hầu thảo đồng bắt đầu, càng về sau Duyện Châu đại chiến, Lữ Bố cho Tào Nhân ấn tượng chính là một tên vô song manh tướng, chiến lược không thể địch nổi, nhưng thống minh lưu lược phương diện thật không được. Bên cạnh Văn Xính trần chờ nói, Lữ Bố dưới quyền binh mã bất quá 3 chừng 5 vạn, chúng ta dừng thủ tại chỗ này binh mã cũng có 3-5 vạn. Trong thời gian ngắn, hắn ngừng muốn công phá chúng ta phòng tuyến. Văn Xính là phụ mệnh đến trước tiếp viện Trương Lỗ thế lực. Dù sao Hán Trung cùng Kinh Châu ở giữa gắn bó như môi với răng, môi hở răng lạnh, hy vọng như thế chứ. Dương Bách than thở nói ra, không biết 660 Kinh Châu, Dự Châu nhóm thứ hai viện quân lúc nào đến. Lưu Bị muốn đánh chiếm Hán Trung, không thể nào chỉ phái Lữ Bố chi này quân tiên phong. Phía sau khẳng định còn có đại lượng binh mã đánh tới. Yên tâm đi, ở trên đường. Tào Nhân gật đầu. Tào Hồng binh mã đi Hán bước vào Hán Trung, rất nhanh sẽ có thể đến. Kinh Châu viện quân đã tụ họp, Dự Châu viện quân xuất phát. Văn Xính cũng trở về một câu. Dương Bách cái này tài mới thoáng yên tâm lại. Triều đình binh mã trong doanh trại, trung quân đại tướng bên ngoài, triều đình quân tiên phong phó tướng Bang Đức, Mã Đại hai người đều hơi hiện ra gấp gáp. Còn có còn lại bộ tướng đều tề tụ tại đây. Ngươi nói Lữ tướng quân có ý gì? Làm sao còn không hạ lệnh? Mã Đại có chút không kịp chờ đợi. Ta cũng không biết. Bang Đức trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ. Nếu mà chủ tướng là Mã Siêu mà nói, phòng trường đã khai chiến. Chúng ta chiến nhiều lần, Lữ tướng quân chỉ là hạ lệnh án binh bất động. Rất nhiều bộ tướng lo lắng. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tướng sĩ sĩ khí sau đó ngã. Lần này theo quân tham mưu là Công Đạt tiên sinh, nếu hạ lệnh cấm chiến, định có nguyên nhân. Chúng ta đi tìm Công Đạt tiên sinh hỏi một chút. Có không kiên nhẫn bộ tướng, lúc này chạy tới Tuân Du nơi ở doanh trướng. Mà trung quân đại trướng bên trong, Lữ Bố đang cùng một đạo thân ảnh đánh cờ. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia áo trắng như tuyết, đứng lơ lửng trên không. Thân ảnh chỉ là một cái ánh mắt, trên bàn cờ bạch tử liền bắt đầu không ngừng di động. Giết đến hắc sắc quân cờ quân lính tan rã. Chương 303. Lữ Bố nhìn Tam Quốc Chí Lữ Bố phần. Người xác định. Chương 303. Lữ Bố nhìn Tam Quốc Chí Lữ Bố phần. Người xác định. Người thua. Thân ảnh đột nhiên lên tiếng, chính là Hiển Linh Lưu Thắng. Lữ Bố nghe vậy, nhanh chóng cúi đầu xuống đầu lâu vừa nhìn. Trên bàn cờ hắc sắc quân cờ quả nhiên thua. Thua triệt để. Thịnh Vương, hiện tại cũng không là đánh cờ thời cơ tốt. Bên ngoài lều chư tướng vẫn chờ bày xuống khiến tiến công đây. Lữ Bố nhẫn chừng mấy ngày. Phụ Tiên, đồng dạng là Tây Lương quân xuất thân, ngươi so với Từ Binh, thật có chút chấp nhận trên lệnh nha. Lưu Thắng cười cười. Từ Binh tuy nhiên tại võ lực giá trị không lên như Lữ Bố, có thể ở tâm tính, thống binh lưu lược bên trên càng hơn Lữ Bố. Hôm nay Từ Binh và Từ Hoàng đều theo Triệu Vân trong bộ đội, tùy thời có thể nam hạ Hán Trung tiếp viện. Tĩnh Vương, kia Từ Binh vốn là quân ngũ xuất thân, lại đọc thuộc binh thư. Lữ Bố thừa nhận, tại hành quân bố trận phương diện, hắn không bằng Từ Binh. Chủ công còn đang chờ chúng ta chiến báo đây. Lúc này, Lữ Bố chuyển đề tài. Ngươi yên tâm đi, Huyền Đức muốn là, nếu là, kết quả không phải quá trình. Một trận chiến này, có công đặt vì ngươi bảy mưu tinh kế, cầm xuống Hán Trung, không thành vấn đề. Lưu Thắng nói ra. Đối với Tuân Du năng lực, Lưu Thắng rất tin không nghi ngờ. Báo. Công Đạt tiên sinh tại bên ngoài lều cầu kiến. Một tiếng báo cáo qua đi. Lữ Bố lần nữa ngẩng đầu lúc, phát hiện Tĩnh Vương thân ảnh đã biến mất. Ôi. Lữ Bố thẳng người mà lên. Cùng lúc đem trên bàn kia bản, bốn, Tam Quốc Chí giận trái. Chỉ chốc lát mà. Tuân Du tiền bảo. Phụ Tiên, hiện tại còn không là khai chiến thời cơ tốt nhất. Cần phải đứng vững áp lực. Để cho các tướng sĩ tốt thao luyện. Tại quân đội phương diện chiến lực, Tuân Du không chút nào lo âu. Cần là phối hợp ăn ý độ. Cũng được. Lữ Bố gật đầu, bước nhanh quản chi. Các vị trở về kiên nhẫn thao luyện binh mã, phối hợp ăn ý. Nghe lời này, chúng tướng tâm lý bất ức, có thể lại không dám mở miệng phản bác. Dù sao mọi người tại đây, không có ai đánh thắng được Lữ Bố. Này, chúng tướng lãnh mệnh mà đi. Bên ngoài Lữ Bố một mực án binh bất động, để cho Hán Trung thủ quân cực kỳ kiên kỵ, đều đang lo lắng Lữ Bố có phải hay không tại kìm nén sự tàn nhẫn. Trong thành trì, phủ nha bên trong, Dương Bách, Tào Nhân, Văn Xính ba người tụ tập một chỗ, tiến vào lại không tiến vào, lùi lại không lùi, phải làm sao mới ở đây? Dương Bách muôn phần lo âu. Mấy ngày này đến nay, hắn không ngủ qua một tan giấc, tinh thần cũng có chút chưa tới. Lữ Bố tại sao lại thay đổi trạng thái bình thường đâu? Tại Tào Nhân trong ấn tượng, Lữ Bố chính là cái mãng phu. Hiện tại mãng phu không mãng, thế cho nên để cho Tào Nhân tay chân luôn cuống. Lữ Bố bên kia, có phải hay không là tại chủ tính âm như quỷ cái gì? Văn Xính vô ý thức nói ra. Không tiến công, không rút quân, đó không phải là đang mưu tính âm như quỷ cái sao? Ta đợi binh mã đem nơi này thành chỉ phòng thủ được, phải kín gió. Hắn dựa vào cái gì có thể công phá? Tào Nhân cực kỳ giỏi về thủ thành. Hiện trường an tĩnh một hồi, lại lần chuyển đến Tào Nhân thanh âm. Không bằng loại này, ba người chúng ta phân công hợp tác. Ta cùng với Trọng Nghiệp phụ trách leo thành chủ đóng. Trọng Nghiệp thủ ban ngày, ta gác đêm muộn. Ngươi đến dò xét trong thành trì. Đây là Tào Nhân đề nghị. Hai người thủ thành, một người tuần thành. Tuyệt đối không cho địch quân một điểm thừa cơ lợi dụng. Vô luận ngoại thành Lữ Bố làm sao khiêu khích, quân ta theo không ra khỏi thành. Nhìn hắn như thế nào? Tào Nhân mà nói, rất nhanh thắng được Dương Bách, Văn Xính hai người tán thành. Chờ đến nhóm thứ hai viện quân đến, áp lực liền không có lớn như vậy. Được. Hai người cùng lúc gật đầu. Báo. Một tiếng báo cáo từ bên ngoài vang dội. Đi vào. Khoảnh khắc, Một tên trạm canh gác kỵ bước vào đại điện, bẩm báo tướng quân: Tào Hồng, Thái Mạo hai vị tướng quân binh mã đã đến Hán Trung cảnh nội. Bọn họ cần 2 ngày thời gian đến chỉnh đốn binh sĩ cùng quen thuộc địa hình chờ đợi lương thảo. Ngày thứ 3, binh mã liền có thể đến ngoại thành. Trạm canh gác kỵ hồi báo hoàn tất. Ba người tất cả đều là đại hỉ, lần lượt bật cười. Chúng ta nhóm viện quân này vừa đến, đến lúc đó chính là chúng ta đối với, đúng, lữ bố hình thành hợp vây, đem bọn hắn trục xuất, không thành vấn đề. Cuối cùng thở phào một cái, thủ thành 3 ngày cũng không khó. Sau đó công thủ dễ hành, được. Truyền lệnh xuống, nghiêm phòng tử thủ, chờ viện quân đến. Ngoại thành, triều đình binh mã doanh trại bên trong, trung quân đại trướng bên trong, lữ bố lại cầm lên cái bản, bốn, tam quốc chí giận trái. Đây là ban đầu lữ bố tại Duyện Châu Bộc Dương chiến bại về sau. Đối mặt đầu hàng hay là tự vẫn lúc, Tĩnh Vương ném cho lữ bố một quyển sách. Trong quyển sách này, ghi lại nội dung, cùng lữ bố nửa đời trước cực kỳ giống nhau. Có khác biệt địa phương, là tại chư hầu thảo đồng về sau. Trong sách có một câu nói, hao hổ không nên từ đấy chôn vùi vào lịch sử trong bụi bậm. Hoặc là công ngọn sử xanh, quang tông diệu tổ, hoặc là ra ngựa bọc thây, không tiếc với. Trừ chỗ đó ra, không có lựa chọn nào khác. Phê chuẩn vì là Lữ Thắng. Bởi vì câu này phê chuẩn, lữ bố bắt đầu bình tĩnh lại, đi đọc sách thánh hiển, binh pháp thao lược. Sau đó lữ bố được ích lợi không nhỏ, cả người khí chất, tính tình đều có cực đại chuyển biến. Nói cách khác, ngày trước lữ bố giống như một thanh trường kiếm sắc bén, không chỗ nào không hướng. Hôm nay lữ bố vẫn như cũng một thanh trường kiếm sắc bén, chỉ có điều bên ngoài bọc quanh một thanh thu liễm tài năng bảo kiếm. Đã lâu qua đi, lữ bố đem quyển sách kia lặng lẽ thu lại. Trùng hợp lúc này, Tuân Du bước vào trong màn, cùng lúc còn mang tới một người. Tại Hán Trung phát triển rất lâu cẩm y liễu vệ thiên hộ ngập trời. Cơ hội tới. Nhìn thấy ngập trời một khắc này, lữ bố cũng biết muốn triển khai động thế công. Hán Trung cẩm y liễu vệ thiên hộ ngập trời gặp qua tướng quân. Ngập trời là cẩm y liễu vệ cơ cấu lô đầu tiên một nhân viên trong. Từ Lưu Bị thành lập cẩm y liễu vệ bắt đầu, ngập trời liền phụng mệnh đi tới Hán Trung tổ kiến đội ngũ. Hôm nay Hán Trung cẩm y liễu vệ đã thâm nhập đến mọi ngành mọi nghề bên trong đi. Căn cứ vào chúng ta điều tra được tin tức, Kinh Châu, Dự Châu nhóm thứ hai viện quân bước vào Hán Trung khu vực. Từ Tào Hồng, Thái Mạo xuất lĩnh. 3 ngày sau, nhóm viện quân này liền có thể đến tiền tuyến. Ngập trời báo cáo. 3 ngày. Tin tức sát thật sao? Lữ Bố ánh mắt toát ra một chút tinh quang. Toàn thân chiến y không còn thu liễm, toàn bộ bộc phát ra. Thực sự 100. Ngập trời bảo đảm nói. Lữ Bố lúc này nhìn về phía Tuân Du. Chỉ thấy Tuân Du gật đầu, biểu thị có thể. Ngay sau đó, Lữ Bố hét lớn. Người đâu, lập tức nổi chống tụ tướng. 3 quân tướng sĩ tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Nửa nén hương trong thời gian. Sở hữu giáo úy trở lên nhân viên, tập hợp với trung quân đại trướng bên trong. Vượt qua lúc người không tới, chạm. Lữ Bố thanh âm như đinh đóng cột, không thể nghi ngờ. Này, tiểu binh lĩnh mệnh mà đi. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Nổi trống âm thanh một hồi tiếp tục một hồi, vang dội vô cùng. Doanh trại bên trong chúng tướng sĩ nghe thấy tiếng trống về sau, các tia kỳ trước, bày trận chờ đợi. Mà giáo úy cấp bậc trở lên quân quan, dồn dập lao tới trung quân đại doanh. Rất sợ rơi ở phía sau một bước. Cùng ngày cùng lúc, trên đầu tường, Văn Xính, Tào Nhân, Dương Bách tề tụ. Lập tức truyền lệnh, thành bên trong tướng sĩ tập hợp, đồng loạt leo lên đầu thành, chuẩn bị tác chiến. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy đồng dạng thân sắc. Bọn họ nhẫn nhịn không được, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Dối ôi! Chương 304. Năm đó mãng phu không mãng, quả thực khó lòng phòng bị. Chương 304. Năm đó mãng phu không mãng, quả thực khó lòng phòng bị. Bất chi bất giác, nhật ảnh ngã về tây. Đêm tối sắp đúng, đêm tối dần dần bao phủ mặt đất. Mà ngoại thành triều đình binh mã trong doanh trại, đèn đuốc sáng choang. Ba quân tướng sĩ đều bày trận chờ đợi. Người người chiến ý trùng thiên. Trung quân đại trướng bên trong, Lữ Bố đã sớm mặc giáp mà đứng. Trong tay hắn nắm một thanh phương thiên hỏa kích, một đôi mắt hổ quét nhìn phía trước bất kỳ một xó xỉnh nào. Từ giờ phút này bắt đầu, không cần hỏi nhiều cái gì, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ quân ta khiến là được. Nghe rõ, bất luận cái gì cai quân lệnh, chậm trễ chiến sự người, chém thẳng không tha. Lữ Bố thái độ 10 phần kiên quyết, ngữ khí cũng tương đương lạnh lùng. Này, chúng tướng nghe vậy, trong tâm dùng mình, cùng lúc thân thể cũng theo bản năng đứng thẳng lên. Tất cả mọi người đều đang đợi Lữ Bố phân phó, mà Lữ Bố cũng nhanh chóng lưu loát, trực tiếp hạ lệnh. Bàng Đức ở chỗ nào? Có mặt tướng. Bàng Đức lúc này dậm chân bước ra khỏi hàng, chắp tay đợi lệnh. Cái này một lần ngươi xuất lĩnh bản bộ binh mã, tại sao một canh giờ bắt đầu đánh nghi binh An Dương huyện thành trì Đông Môn, ngăn ở triều đình binh mã trước mặt thành trì, tên là An Dương, là đánh nghi binh, không phải cường công. Thương vong nhất thiết phải khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Lữ Bố phân phó. Đánh nghi binh. Bàng Đức làm sửng sốt một chút. 660 bất quá Bàng Đức rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Ngay sau đó chắp tay lĩnh mệnh, nói, mặt tướng tuân lệnh. Khuyến khắc. Bàng Đức chần chờ nói, tướng quân, chúng ta là một mực đánh nghi binh đi xuống, vẫn là. Cái này một điểm, hắn nhất thiết phải làm minh bạch. Lữ Bố trả lời, 3 ngày. Lấy thời gian 3 ngày làm chuẩn. Tại ngày thứ 3 buổi tối, nếu như ngươi không nhìn thấy bất kỳ tín hiệu gì, kia liền trực tiếp đánh chuông thu binh, đổi công làm thủ. Ngừng dừng một cái. Lữ Bố nói tiếp, nếu như 3 ngày sau, ngươi thấy thành chỉ phía tây ngọn núi cao nhất xuất hiện hỏa quang, vậy liền từ đánh nghi binh biến thành cường công, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản đông thành sở hữu binh mã. Nghe xong Lữ Bố căn dặn, Bàng Đức trịnh trọng gật đầu, này. Sau đó Lữ Bố vừa nhìn về phía Mã Đại. Mã Đại, có mặt tướng. Mã Đại chắp tay bước ra khỏi hàng. Bắt đầu từ bây giờ, dưới quyền ngươi sở hữu binh mã, toàn bộ quy ta thống lĩnh. Lữ Bố muốn tới Mã Đại dưới quyền sở hữu tướng sĩ thống soái quyền lợi. Tuân lệnh. Mã Đại nhận nhiệm vụ. Lữ Bố cầm trong tay hỏa kích cao cao vung lên, gào to một tiếng. Trong vòng 3 ngày, triều đình binh mã nhất thiết phải phá thành mà vào, cướp lấy Hán Trung. Nhìn các vị giúp ta một chút sức lực. Bên trong chướng mọi người lúc này đuổi theo. Chúng ta sẽ làm máu chảy đầu rơi, vì là triều đình thu phục Hán Trung. An Dương huyện thành trì ngày thứ nhất đại chiến khai hỏa, nắng nóng treo cao. Cho dù là mùa xuân, cũng có thể cảm nhận được kia nóng bỏng cay thái dương. An Dương huyện cửa đông tại từng trận nổi trống trong tiếng, xốc lên đại chiến màn tre. Trận chiến này đánh đến mức dị thường kịch liệt. Thành nội thành bên ngoài, đâu đâu cũng có cùng tiễn cùng cường nỗ. Song phương mũi tên không cần tiền chuyển đến trở về bắn nhanh. Giết. Triều đình các tướng sĩ, theo ta giết vào đi. Lập tức chuẩn bị đệ ngũ luân mũi tên, tiểm hộ phía trước tướng sĩ tiến công. Ở ngoài thành triều đình quân tướng sĩ không ngừng tổ chức tấn công. Cung tiễn kích xạ phía dưới, bao phủ đầu tường. Các tướng sĩ càng làm càng cuồng, sĩ khí càng tăng cao càng cao. Có thể giáo uy cấp bậc trở lên chủ tướng, lại chỉ là xa trình chỉ huy, cũng không có thân lâm chiến trường. Trên đầu tường, Tào Nhân phát hiện một chút manh mối. Làm sao sẽ? Lưu Bị dưới quyền binh mã, làm sao sẽ trở nên như vậy kéo đổ? Tào Nhân nhiều lần tiếp xúc qua Lưu Bị thế lực, cũng nhiều lần cùng Lưu Bị thế lực binh mã giao chiến. Đánh một đêm thêm một buổi sáng, bọn họ thậm chí không thể lướt qua sông Hộ Thành. Văn Xính cũng là mặt mang mơ hồ. Từ tối hôm qua nửa đêm đến bây giờ, thời gian đã qua một đêm thêm một buổi sáng. Lữ Bố nơi thống soái binh mã, như cũng bị ngăn ở sông Hộ Thành bên ngoài. Xem ra trước đây liên quan tới Lưu Bị binh mã bách chiến bách thắng lời đồn, phân cực lớn. Dương Bách thoáng yên tâm lại. Lưu Bị từ nhất giới Trung Sơn quận thủ cho tới bây giờ đại tướng quân, một đường đến nay đều là liên chiến liên thắng. Cái này khiến Dương Bách ít nhiều có nhiều chút sợ hãi. Bây giờ nhìn lại, không gì hơn cái này. Có thể còn không chờ Dương Bách cao hứng bao lâu, Tào Nhân liền cau mày nói ra, cái này tình huống không đúng. Bọn họ giống như đang kéo dài thời gian, đánh nghi binh. Lúc này, Tào Nhân trong đầu bốc lên cái ý nghĩ này. Binh lực bọn họ cũng không đúng, kỵ binh hoàn toàn biến mất. Ngoại thành binh lực tạo thành, đã sớm để cho mật thám dò nghe. Tuy nói không phải 100 chính xác, nhưng cũng có một đại khái. Không thấy kỵ binh bóng dáng, Tào Nhân hơi hiện ra lo âu. Kỵ binh sao? Văn Xính nghe vậy, tỉnh ngộ lại. Kỵ binh không thấy, khó nói bọn họ muốn đi đánh lén Tây Môn hay sao? An Dương huyện địa lý vị trí đặc thù, chỉ có hai cái thành môn, một đông một tây. Nghe thấy Tây Môn có khả năng bị đột tập, Dương Bách mặt sắc đột biến. Nhưng rất nhanh, Dương Bách liền nói, cũng không đối a. Bọn họ liền tính đường vòng đi qua, đi tới Tây Môn, bằng vào kỵ binh cũng không cách nào công thành. Từ xưa tới nay, nào có kỵ binh công thành đạo lý? Sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Tào Nhân suy nghĩ nói, cái này Lữ Bố đến cùng đang có ý gì? Vì là để ngừa vạn nhất, ta đi thủ Tây Môn. Ngay sau đó, Dương Bách yêu cầu thống binh đi chú đóng Tây Môn, miễn là ngăn cản thời gian 3 ngày. Thứ hai phê bình viện quân đến về sau, liền có thể nội ngoại giáp kích, nhất cử đánh tan Lữ Bố. Đây là Dương Bách tính toán. Được. Tào Nhân, Văn Xính đồng ý ngoại thành. Bang Đức liên tục hạ lệnh đánh nghi binh An Dương huyện Đông Môn. Truyền lệnh xuống, sau nửa giờ, đội người tiếp tục tiến công. Quân lệnh thần tốc truyền đạt đi xuống. Có bộ tướng hỏi thăm Bang Đức. Tướng quân, ngươi nói Lữ tướng quân tại kế hoạch cái gì? Hán Trung địa hình để cho ba quân tướng sĩ tìm nén một luồng khí. Mà thời gian này tấn công Hán Trung binh lực tạo thành bên trong, có không ít Tây Lương binh. Bọn họ thói quen đại bình nguyên giã ngoại trùng kích chiến. Tại đối mặt sơn địa chiến lúc, ít nhiều có chút lực bất tòng tâm. Này không phải là ngươi nên cân nhắc vấn đề. Bang Đức hét lớn một tiếng. Nói 3 ngày phá thành, chính là 3 ngày phá thành. Chúng ta nhiệm vụ chính là bảo đảm kế hoạch được thực hành. Lời là nói như vậy. Có thể Bang Đức trong mơ hồ, cảm giác địch quân giống như ở không có rút lui. Sau nửa giờ, ta sẽ đích thân đăng lâm chỉ huy tiền tuyến. Đại chiến như dầu sôi lửa bỏng. Bang Đức tự mình xông lên tiền tuyến, huyết chiến một buổi chiều. Đương thịt ánh nắng mang rơi xuống đỉnh núi về sau. Triều đình binh mã tải, mới, đánh chuông thu binh. Tạm thời kết thúc hôm nay chiến đấu. Cũng trong lúc đó, An Dương huyện Tây Nam phương hướng một đầu trên sơn đạo. Lữ Bố xuất lĩnh binh mã, liền hành quân đêm. Công đạt tiên sinh, chúng ta bây giờ tới chỗ nào? Hí hí hí. Kéo một cái cương ngựa, xích thố mã người lập mà lên. Các tướng sĩ đã lướt qua Tây Nam Câu. Lại đi thêm một bước, chính là đi thông Nam Trịnh An Dương huyện duy nhất quan đạo. Tuân Du không cần thiết nhìn hành quân địa đồ. Hắn đem địa đồ đọc thuộc trong lòng, như lòng bàn tay. Được, rất tốt. Lữ Bố gật đầu một cái. Cái này một lần, có Tuân Du cho chủ ý, Lữ Bố tự nhận là phần thắng rất lớn. Sở hữu tướng sĩ lập tức xuống ngựa nghỉ ngơi, sau nửa giờ tiếp tục xuất phát. Truyền mã đại qua đây, có chuyện quan trọng phân phó. Chương 305. Tuân Du, Lữ Bố tổ hợp, không rồi dám liền vô địch, ta nói chương 305, Tuân Du, Lữ Bố tổ hợp, không rồi dám liền vô địch, ta nói một màn này, truyền về trong quan tiểu thế giới bên trong. Lưu Thắng nhìn đến màn ánh sáng màu xanh lam ra sân cảnh, nhất thời hiểu ý nở nụ cười. Nguyên lai Tuân Du đánh là cái chủ ý này. Lúc này, Lưu Thắng đã biết rõ Lữ Bố binh mã ý đồ. Cái này Tuân Du đến cùng vẫn là Hán Mạt đỉnh cấp mưu chủ một trong. Lưu Thắng đối với, đúng, Tuân Du đánh giá rất cao. Có Tuân Du cho Lữ Bố 7 mưu tinh kế. Tổ hợp này, dõi mắt thiên hạ, đều là sở hướng tán loạn tồn tại. Chỉ cần Lữ Bố nghe lời không dối dám, ai là địch thủ? Quả nhiên, sau đó một màn, nghiệm chứng Lưu Thắng nội tâm phỏng đoán. Hiện thực thế giới bên trong, Mã Đại rất nhanh sẽ cưỡi ngựa đi tới Lữ Bố trước mặt. Tướng quân phân phó, một mực cung kính, ngươi xuất lĩnh giới quyền tướng sĩ, trực tiếp dọc theo quân đạo, hướng An Dương huyện cửa tây. Sau đó mệnh sở hữu tướng sĩ vượt thành lao nhanh, cho Tây Môn thủ quân chế tạo áp lực. Lữ Bố nói ra, mặt tướng lĩnh mệnh. Mã Đại chắp tay nói, Lữ Bố liên tục căn dặn, dựa vào kỵ binh, ngươi vô pháp đoạt lấy Tây Môn, cho nên ngươi chỉ cần đem Tây Môn thủ quân áp tới không thở nổi liền được. Hiện trường sở hữu binh mã, tất cả đều là kỵ binh, kỵ binh vô pháp công thành. Tướng quân, Mã Đại chần chờ một tiếng, nếu vô pháp cướp lấy Tây Môn, kia, đây là Mã Đại nhất không thể nào hiểu được một chỗ. Áp lực thủy chung là áp lực, chỉ cần không có bộ binh hiệp trợ, An Dương huyện Tây Môn trên căn bản vô pháp công phá. Kia lách Tây thành lao nhanh, giống như không có bao nhiêu ý nghĩa. Chuyện cho tới bây giờ, ta liền không dối gạt các ngươi. Lữ Bố thấy mọi người còn mang trong lòng nghi ngờ, hắn xem Tuân Du, thấy Tuân Du lặng lẽ gật đầu về sau, Lữ Bố lên tiếng lần nữa. Công đạt tiên sinh chế định kế hoạch đơn giản hiệu quả. Bước đầu tiên để cho Bàng Đức xuất quân tấn công An Dương Đông Môn, hấp dẫn thành bên trong chủ lực. Thứ hai bước từ Mã Đại xuất quân lách Tây thành qua lại cực nhanh tiến tới, làm áp lực. Bước thứ ba cũng là mấu chốt nhất một bước. Thân ta xuất binh mã, đánh tan tiếp viện An Dương huyện Tào Hồng, thái mạo binh mã. Lợi dụng chi này lính thua trận cờ hiệu phiên hảo, khôi giáp, lừa mở cửa thành. Tổng kết lại chính là vây điểm đánh viện binh. Sau đó giả trang viện quân vọt vào thành bên trong. Minh bạch. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. An Dương huyện thành chỉ công phòng chiến ngày thứ hai. Chiều dương từ trên đường chân trời dâng lên. Hôm nay giao chiến so với hôm qua kịch liệt hơn. Ngoài cửa đông tiếng chống trận liên tục truyền đến, thượng thiên triệt địa. Mà Tây Môn nơi vó ngựa tiếng nổ cũng để cho thành trì làm rung rung. Tây Môn trên đầu tường, Dương Bách nhìn bên ngoài thành qua lại cực nhanh tiến tới kỵ binh. Bọn họ quả nhiên đi vòng qua Tây Môn bên ngoài. Ngoại thành khí thế hung hung kỵ binh, không để cho Dương Bách cảm thấy sợ hãi. Ngược lại thở phào một cái. Kỵ binh công thành vô dụng, chỉ cần chờ đến ngày mai viện quân đến, liền có thể trong ứng ngoài hợp. Dương Bách quyết định tử thủ thành trì chờ đợi cứu viện. Trong lúc vô tình, lại một ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ ba đến, An Dương huyện lớn chiến, giống như cũng tới đến cuối cùng huyết chiến thời khắc. Thứ Nam Trịnh huyện đi thông An Dương huyện trên con đạo, tu chỉnh xong Tào Hồng, lúc này hạ lệnh, truyền cho ta quân lệnh, toàn bộ quân tướng sĩ lập tức tập hợp, hết tốc lực lao tới An Dương. Lời nói vừa ra, bên cạnh Thái Mạo binh mã bên trong, lúc này có người qua đây hỏi thăm, kế hoạch sớm sao? Nói cho Thái Mạo, chúng ta đi nhầm một bước cờ, một bước sai, từng bước sai, trễ một bước nữa, Hán Trung Bắc bộ môn hộ không phải ta nhóm. Một khi để cho Lữ Bố chiếm cứ An Dương huyện, như vậy Lưu Bị thế lực binh mã liền có thể An Dương làm vấn ngại, đem binh mã liên tục không ngừng chuyển vào Hán Trung. Thái Mạo nghe tin chạy tới, không bằng phái quân tiên phong để bọn hắn trước tiến hành, được, một bước, đại quân chúng ta sau đó đuổi theo. Làm Thái Mạo hiểu được sự tình nghiêm trọng tính về sau, hướng về Tào Hồng đề nghị trước tiên phái một chi binh mã hỏa tốc xuất phát. Mạo đệ Thái Trung có thể chịu được trách nhiệm nặng nề. Thái Mạo đề cử tộc đệ Thái Trung, được, mệnh Thái Trung mau xuất phát. Ba quân tướng sĩ lập tức đuổi theo. Tào Hồng gật đầu. Đêm tối sắc lượn lờ, một tia lại một sợi gió đêm thổi tới, khiến người ta cảm thấy một luồng âm lãnh điêu tàn khí tức phả vào mặt. Cốc cốc cốc. Từng trận tiếng vó ngựa bên trong, Thái Trung xuất lĩnh quân tiên phong 5000, thuận theo quan đạo trong đêm hành quân cấp tốc. Trên lưng ngựa, Thái Trung khẽ ngẩng đầu, nhìn chung quanh một cái đen nhánh sơn ảnh. Gió đêm thổi tới, để cho Thái Trung nhẫn nhịn không được đánh dùng mình một cái. Một luồng dự cảm không hay xông lên đầu. Bất quá với tư cách một tên tiên phong đại tướng, Thái Trung vẫn cứ lắc đầu đem loại cảm giác này hất ra. Truyền lệnh các tướng sĩ tăng tốc đi tới, nhất định phải trước khi trời sáng đến An Dương huyện. Rất nhanh, truyền lệnh binh liền đem Thái Trung mệnh lệnh truyền đạt ra. Chi đội ngũ này tăng tốc tiến lên, ước chừng lại hành quân cấp tốc sau một canh giờ. Quân tiên phong lao ra đường núi bên ngoài, phía trước chính là một cái tiểu hình đất bằng phẳng. Một tên hành quân giáo úy cưỡi ngựa tiến đến, tìm đến Thái Trung. Tướng quân, đi về trước nữa chính là An Dương khu vực. Các huynh đệ người mệt mỏi mã bề bại, phải chăng nghỉ ngơi một hồi về sau. Xa hơn An Dương thành trì liều chết xung phong. Đừng nói là giáo úy, liền chiến mã đều mệt mỏi không chịu nổi. Không thể, nhất cổ tác khí tái mà suy tam mà kiệt. Thái Trung quát lên. Hôm nay quân tiên phong toàn bộ dựa vào một hơi treo. Một khi xuống ngựa nghỉ ngơi, rất khó tướng sĩ khí để bạn trở về. Hơn nữa An Dương huyện bên kia đều lửa cháy đến nơi. Giáo úy trần trờ nói, nhưng như thế đi đường đi xuống, cho dù chúng ta có thể kịp thời đến An Dương, sĩ khí cũng phải lấy duy trì. Nhưng thể lực, chiến lực đều muốn giảm nhiều. Được cái này mất cái kia a tướng quân. Lại một tên giáo úy tiến đến khuyên. Hướng theo rất nhiều giáo úy khuyên, rốt cuộc để cho Thái Trung quyết định liền tại chỗ nghỉ ngơi. Tại chỗ nghỉ ngơi thời gian một nén nhang. Sau đó toàn quân tiếp tục xuất phát. Ra lệnh một tiếng, quân tiên phong tướng sĩ dồn dập tung người xuống ngựa, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Thái Trung lo lắng phía trước có người mai phục, ngay sau đó lại phái ra mấy tên trạm canh gác kỵ đi tìm hiểu tình huống. Trong mấy mắt, thời gian một nén nhang đi qua, phái đi ra ngoài trạm canh gác kỵ không có một cái trở về. Thái Trung nhất thời khẩn trương, khó nói đằng trước thật có mai phục hay sao. Kinh hãi bên dưới, còn không chờ Thái Trung tiếp tục làm ra an bài, đêm tối sắc bao phủ trên bầu trời, bất thình lình xuất hiện từng cái tinh điểm. Những tinh điểm này giống như lưu tinh truy lạc một dạng, bình thường hướng phía quân tiên phong vị trí thần tốc rơi xuống. Đây là, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Sau một khắc, Tất cả mọi người sợ vỡ mật. Hiu lu lu, hiu lu lu, hiu lu lu. Từng vòng mưa tên phô thiên cái địa mà tới. Trên đầu tên bao quanh vải thô trên lại chút dầu cây trậu. Cái này nhóm đầu tiên hỏa tiễn rơi xuống về sau. Hỏa quang ánh chiếu xung quanh, sáng như ban ngày. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba mưa tên dựa vào những ngày hỏa quang, tinh chuẩn rơi vào đống người trong đó. Thái trung nơi thống soái quân tiên phong tướng sĩ, đội vàng không kịp chuẩn bị. Mũi tên thông suốt thân thể, từng cái ngã vào vũng máu trong đó. Đáng chết. Thái trung kinh hãi mất sắc. Sở hữu tướng sĩ lập tức hướng phía trung gian tụ lại. Thuấn bài thủ giơ lên cao thuấn bài, ngưng tụ quân trận. Trong nguy cơ, Thái trung kịp phản ứng, làm ra chỉ huy, hướng về trung quân áp sát. Hoảng loạn các tướng sĩ, một tia ý thức hướng phía Thái trung vị trí tề tụ. Không kịp. Không biết là ai kêu một tiếng. Sau đó ẩn tàng trong bóng đêm triều đình binh mã đã phát động tấn công. Giết. Thét dài qua đi, phi tướng Lữ Bố xuất quân liều chết xung phong. 7 chương 306. Hàng ngàn biện pháp phòng ngừa, khó phòng giả dạng làm quân bạn địch nhân chương 306. Hàng ngàn biện pháp phòng ngừa, khó phòng giả dạng làm quân bạn địch nhân phương xa trong núi rừng truyền đến một tiếng hét dài. Sóng âm vang vọng, phản phất tầm tầm gợn sóng một dạng không ngừng đánh thẳng vào trong hoảng loạn Kinh Châu tướng sĩ. Giống như người tâm linh người bị thương. Kinh khủng như vậy thét dài, đến tướng tuyệt không phải người thường. Thái Trung thấy dưới tay mình Kinh Châu tướng sĩ bị thanh âm này cho kinh sợ đến. Lúc này trong tâm kinh sợ, đến tướng người nào? Hãy xưng tên ra. Trong đêm tối, Thái Trung giơ lên cao đại đao trong tay, nghiêm nghị hét lớn: "Hôm nay chỉ có mở một đường máu, có thể giữ được tính mạng. Nếu như dưới tình huống này quay đầu rút quân, chỉ có một con đường chết." Đại Hán Hoàng Thúc dưới quyền đại tướng, Lữ Bố ở chỗ này, một thất hỏa hồng chiến mã phi tập mà tới. Lữ Bố cầm trong tay hỏa kích, dạng chân bảo mã thân ảnh với trong đêm tối nổi lên. Phản phất một hồi cuồng phong gào thét mà qua. Nơi ta đi đến người ngã ngựa đổ, nhưng lại không có một hiệp chi địch. Đầu hàng không giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, chém thẳng không tha. Tại Lữ Bố sau lưng, từng đạo kỵ binh bóng dáng dần dần xuất hiện. Hàng ngàn hàng vạn binh mã tấn công mà tới. Khí thế như hồng, thế không thể kháng cự. Lữ Bố. Lữ Bố vậy mà xuất hiện ở nơi này. Lữ Bố nổi tiếng thiên hạ, một khắc này, sở hữu Kinh Châu quân tướng sĩ đều sợ hãi tâm nứt ra. Trong tâm hoảng sợ không thôi. Thậm chí thật vất vả cùng tụ lại trận hình, lại trở nên hoảng loạn lên. Lữ Phục Tiên. Thái Trung mặt sắc trên mang theo vẻ sợ hãi chi sắc. Nhưng hắn dù sao làm vì là tiên phong đại tướng, chỉ có thể cường hành ổn định tâm tính. Kinh Châu các tướng sĩ, chớ có sợ hãi. Lữ Bố mạnh hơn nữa lại có thể thế nào, hắn chẳng qua chỉ là nhục thể phàm thai. Hôm nay các ngươi theo ta đồng lòng hợp sức, cùng nhau đánh ra. Thái Trung tại trong loạn quân quát to không ngừng ý đồ để thăng sĩ khí cùng binh lính chiến lực, đưa đến nhất định hiệu quả. Có không ít binh mã chạy như bay đến Thái Trung trước mặt, kêu gào hô to: "Đánh ra! Đánh ra!" Cường hành ngưng tụ sĩ khí. "Được, ta ngược lại thật ra coi thường Kinh Châu đến tướng sĩ." Lữ Bố hai con mắt trừng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Thái Trung. Trên người hắn sát khí bỗng nhiên phóng ra ngoài, trong tay họa kích giống như một đạo đêm tối lưu quang, tại thường xuyên vũ động bên trong, không ngừng thu cắt tính mạng. Ba quân tướng sĩ nghe lệnh, từ đầu đến cuối bao vây, không được để cho chạy bất luận cái gì một tên Kinh Châu binh. Lữ Bố phụ trách tấn công phá trận, dưới quyền lớn nhỏ bộ tướng phụ trách bao vây chặn đánh. Trong hỗn loạn, Thái Trung muốn xuất quân phá vòng vây, có thể tùy ý hắn cố gắng như thế nào, thậm chí dùng hết thảy, đều tựa hồ là tốn công vô ích. Kinh Châu đại tướng, để mặc lại. Lữ Bố đã sức một mình, mạnh mẽ giết tới Thái Trung phía trước. Phương Thiên Họa kích qua lại vũ động, trực tiếp đánh chết Thái Trung bên người vệ sĩ. Lữ Phục Tiên, ngươi chớ có cản rỡ. Thái Trung tự hiểu trước mắt không đường có thể trốn. Tả hữu người tới, theo ta bắn chết Lữ Bố. Một tiếng quát to qua đi. Bên người một tên giáo úy đi theo đi lên, thẳng đến Lữ Bố. Đến tốt lắm. Lữ Bố thật lâu chưa thấy qua trên chiến trường có dám liều mạng với hắn đại tướng. Nhất thời đối với, đúng, Thái Trung cùng kia tên giáo úy coi trọng một chút. Chiến. Phương Thiên Họa kích khí thế hung mãnh, Lữ Bố cưỡi ngựa chạy như bay, gắng sức bổ ra một kích. Vậy mà trực tiếp đem kia tên giáo úy, cả người lẫn ngựa, chém thành hai khúc. Huyết tung tóe, người, mã nội bẩn hỗn hợp thành đoàn. Nhìn thấy giật mình. Tiếp theo, Lữ Bố phải lật tay một cái, mũi kích quay về, một cái ngang bổ đi ra. Trong nháy mắt đem Thái Trung cho đánh xuống dưới ngựa. Hí hí hí. Xích Thố Mã tung người nhảy một cái, đi tới Thái Trung trước mặt. Xì một tiếng. Họa kích thông suốt Thái Trung sau lưng, xuyên thấu qua ngực mà ra. Chủ tướng đã chết. Kinh Châu quân thật vất vả ngưng tụ ra sĩ khí, lần nữa bị đánh nát. Trận hình tan tác, bỏ mạng chạy trốn. Lữ Bố níu lấy cơ hội, lại là một kích bung ra, chặt đứt Kinh Châu quân chủ kỳ. Giết. Quân Long vô thủ, cây đổ bầy khỉ tan Kinh Châu quân, trong nháy mắt bị nghiền nát. Không đến nửa giờ thời gian, trận này đêm tối xuống, bên dưới đột tập chiến liền tuyên bố kết thúc. Trên đất bằng, Lữ Bố mệnh lệnh thủ hạ tướng sĩ thoát lấy Kinh Châu quân khôi giáp, đem cái này Kinh Châu đại tướng cùng giáo úy thi thể xuống mộ mai táng. Sau đó, mấy tên bị bắt sống Kinh Châu binh bị giải đến Lữ Bố trước mặt. Hôm nay các ngươi là ta tù binh, sinh tử trưởng không tại ta Lữ Bố trong tay. Ta suy nghĩ các ngươi cũng không muốn chết, không bằng làm một đợt giao dịch. Lữ Bố hướng dẫn từng bước nói ra. Ta tha các ngươi một mệnh, các ngươi giúp ta một cái. Như thế nào? Ở đây mấy tên Kinh Châu binh trố mắt nhìn nhau, đều đang đợi Lữ Bố lời kế tiếp. Mấy người đều không ngốc, chết tử tế không bằng dựa vào sống sót. Bị bắn chết tên kia quân tiên phong đại tướng, là tên gì chữ? Lữ Bố hỏi. Vừa tài, mới, quên hỏi đúng mới danh hảo, liền trực tiếp trả. Thái Trung. Một tên Kinh Châu binh run run nói. Rất tốt. Lữ Bố gật đầu. Mấy người các ngươi giúp ta gạt mở An Dương thị trấn cửa. Sau khi chuyện thành công, trả cho các ngươi tự do chi thân. Lời này để cho mấy cái Kinh Châu binh phảng phất nhìn thấy một tia hy vọng. Mấy người lần lượt gật đầu. An Dương huyện, Đông Môn, nổi trống âm thanh, tiếng la giết, tiếng binh khí va chạm, âm thanh thảm thiết, nhiều tiếng bên tai không dứt. Thành bên trong thủ quân rút tay về như quy, rất khó phá thành. Cho dù là đánh nghi binh, Bàng Đức cũng đánh ra hỏa khí. Giữa lúc Bàng Đức thúc thủ vô sách thời điểm, một tên trạm canh gác kỵ chạy như bay đến, hướng về hắn báo cáo. Bẩm báo tướng quân, thành trì tây giao ngọn núi cao nhất trên, đột nhiên xuất hiện từng trận hỏa quang, kèm theo nồng hậu khói bụi, ngút trời mà lên. Nghe thấy trạm canh gác kỵ báo cáo, Bàng Đức vui mừng quá đỗi. Rất tốt, áp lực đã lâu tâm tình trở nên phấn chấn. Truyền lệnh ba quân tướng sĩ, lập tức chuyển đánh nghi binh vì là cường công. Sở hữu binh mã áp lên đầu thành, nhất chiến đấu kịch liệt rốt cuộc khai hỏa. Bên kia, Tây Môn bên ngoài, Mã Đại Kỵ binh vẫn ở chỗ cũ ngoại thành Diệu Võ Dương Ai, mà tại trên đầu tường, Dương Bách vừa mới biết được Đông Môn bên kia Bàng Đức đã phát động chính thức cường công, nhất thời lòng như lửa đốt. Đáng ghét, nhóm thứ hai viện quân sẽ không đến, An Dương huyện liền muốn ra vấn đề. An Dương là Hán Trung Bắc Bộ môn hộ một trong, tính cả đến Hán Trung cùng Bắc Bộ con trung. Nếu như An Dương rơi vào Lưu Bị trong tay, Lưu Bị binh mã liền có thể từ An Dương không ngừng tràn vào Hán Trung, hậu quả khó mà lường được. Cốc cốc cốc. Vừa lúc đó, phương xa truyền đến một hồi hưởng thiên triệt địa võ ngựa dẫm đạp lên lớn thanh âm. Bất thình lình tiếng võ ngựa làm cho cả mặt đất cũng vì đó rung rung, thậm chí đứng tại trên đầu tường Dương Bách đều có thể cảm nhận được chấn động. Kỵ binh. Dương Bách đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy phương xa trên con đạo bất thình lình xuất hiện từng đạo kỵ binh thân ảnh, tại cắt vàng khắp trời bên trong như ẩn như hiện. Đây tột cùng là viện quân vẫn là địch quân? Không bảy giữa lúc Dương Bách nghi hoặc thời điểm, trên đường chân trời kỵ binh cùng kêu lên kêu gào. Kinh Châu viện quân Thái Mạo dưới quyền đại tướng Thái Trung ở chỗ này, Ngụy Đình tặc tử, xương bậy triều đình, để mặc lại. Từng tiếng quát to truyền ra, để cho trên đầu tường Dương Bách tinh thần chấn phấn không thôi. Rút lui, ngoại thành binh mã rút lui, Mã Đại rút quân. Dương Bách mừng rỡ không thôi, rốt cuộc đã tới viện quân. Trên đầu tường thủ quân cùng kêu lên hô to, nhảy cẫng hoan hô. Thoáng qua ở giữa, Mã Đại binh mã sau khi rút lui, từ đường chân trời đánh tới cái kia kỵ binh, đi tới dưới đầu thành. Mấy tên Kinh Châu binh tiến đến, thao một ngụm Kinh Châu khẩu âm. Chúng ta là Thái Mạo tướng quân dưới quyền Tiên Phong binh mã, phụ mệnh đến trước tiếp viện An Dương. Đại quân sau đó đến, mau mở cửa. Thanh âm truyền tới trên đầu tường. Dương Bách thả xuống đề phòng, làm ra an bài. Chương 307. Một chiêu đi xuống ngươi không chỉ biết chết, còn có thể tứ phân ngũ liệt. Chương 307. Một chiêu đi xuống ngươi không chỉ biết chết, còn có thể tứ phân ngũ liệt. Chuyển cho ta quân lệnh, lập tức mở cửa thành ra, nên đón bên ta viện quân. Hướng theo Dương Bách ra lệnh một tiếng, mấy chục đại lực sĩ tại đầu tường úng thành chi tông, đem nghìn cân áp trò khuấy lên. Kéo kẹt kéo kẹt, thành môn từ từ mở ra. Các tướng sĩ, theo ta ra khỏi thành, nên đón viện quân huynh đệ. Dương Bách đi xuống đầu tường, phóng người lên ngựa xông ra. Ta là Hán Trung thái thủ dưới quyền đại tướng Dương Bách, đa tạ minh quân huynh đệ tiếp viện. Hôm nay Hán Trung, Kinh Châu, Dự Châu, Giang Đông, Dương Châu nhóm thế lực tạo thành liên minh, cùng chống cự Lưu Bị. Minh quân đồng đội ở giữa, không cần khách khí. Một tên Kinh Châu binh tiến đến. Dương tướng quân, tiểu người vì ngươi giới thiệu một người. Kinh Châu binh nói xong, đan chéo thân thể vị, sau lưng một đạo thân ảnh bại lộ tại Dương Bách trước mặt. Vị này chính là Minh quân Thái Trung thái tướng quân sao? Dương Bách ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy đạo thân ảnh này hơi hiện ra quen thuộc. Chờ hắn phóng ngựa tiến đến, tới gần nhìn lúc, xích thú bạc mã, phương thiên hỏa kích, thân cao một trượng đại hán bạc mỡ, bừng bừng trước mắt. Cái này khiến Dương Bách đồng tử bỗng nhiên rút lại, thậm chí vô ý thức nghĩ phải phòng bị. Đáng tiếc lúc này đã trễ. Tốc độ ánh sáng ở giữa, đạo thân ảnh kia một kích đâm ra, nhạy bén giống như thiểm điện, căn bản là không có cho Dương Bách một tia phòng bị cơ hội. 15 phương thiên hỏa kích trong khoảnh khắc đâm xuyên Dương Bách lồng ngực, lưỡi kích thấu ra lưng, máu tươi bắn mạnh. Sau đó Lữ Bố tay phải vừa dùng lực, Dương Bách cả người bị hỏa kích giơ lên thật cao. Vang một tiếng, Lữ Bố gắng sức xoay xuống, bên dưới Dương Bách thân thể đập trên mặt đất nứt nẻ. Dương Bách thân thể tứ phân ngũ liệt, Dương Bách đã chết. Lữ Bố ở đây, giết. Loại này biến cố vốn là làm cho cả hiện trường yên tĩnh lại. Tiếp theo, đi theo Dương Bách ra khỏi thành bộ tướng nhóm, mỗi cái trừng mắt sắp đứt. Còn không chờ những này bộ tướng làm ra phản ứng, Lữ Bố lại bước đầu tiên hạ lệnh. Các tướng sĩ, cơ hội tốt trời ban, theo ta giết vào đi. Tại Lữ Bố dưới sự dẫn dắt, rất nhiều binh lính đi theo sau đó, vọt vào thành bên trong. Giết, giết, giết. Triều đình binh mã khí thế như hồng, không thể địch nổi. An Dương huyện Tây Môn trong nháy mắt bạo phát kịch liệt nhất mâu thuẫn. Nơi cửa thành cụt tay cụt chân tán lạc khắp mặt đất, máu chảy thành sông. Vừa bãi một phiến, nhìn thấy giật mình. Nhưng hôn chiến chỉ kéo dài không đến nửa giờ, liền qua loa kết thúc. Truyền lệnh xuống, quét dọn chiến trường. Còn nữa, đem công đạt tiên sinh nên đón đến Tây Môn đến. Phái người khác thông báo Mã Đại cái kia binh mã, tốc tốc về đến. Lữ Bố phân phó nói, vừa tài, mới, đến trước đột tập Tây Môn lúc trước, đã phái người đi liên hệ Mã Đại, để cho Mã Đại phối hợp với diễn một đợt kịch hay. Hiện tại kịch hay kết thúc, Mã Đại cũng nên trở về. Mà Tuân Du với tư cách đại quân tham nhu quân sư, nhất thiết phải tỏa trấn hiện trường. Tuân lệnh, lập tức có người lĩnh mệnh làm việc. Không bao lâu, Mã Đại cái kia binh mã đi mà trở lại. Còn may là công đạt tiên sinh diệu kế, nếu không mà nói, làm sao công phá thành này tường cao dày An Dương. Sau khi trở về, Mã Đại không làm chốc lát nghỉ ngơi, lại bị phái vào thành, giết đi đông cửa phương hướng, đi hiệp trợ ngoài cửa Đông Bàng Đức phá thành. Tướng quân gì không cùng đi? Tại Mã Đại xem ra, cùng nhau đi giết, càng nhanh hơn đánh tan Tào Nhân, Văn Xính, Tào Hồng, Thái Mạo binh mã chẳng mấy chốc sẽ đến Tây Môn. Ta đến thủ ở nơi này. Lữ Bố giải thích. Minh Bạch. Mã Đại mang theo chính mình binh mã, từ Tây Môn giết đi đông cửa. Lữ Bố nắm chặt thời gian, tại trên đầu tường nghỉ một chút. Mà Tuân Du cũng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, Tuân Du đột nhiên mở mắt, nói, đến. Dưới đầu thành xông lên một tên binh lính. Bẩm báo tướng quân, Thiên Sinh, Tào Hồng, Thái Mạo viện quân đến. Nghe nói như vậy, Lữ Bố đứng lên, cao dương trong tay hỏa kích. Đến tốt lắm. Ngay sau đó, Lữ Bố đi tới bên tường thành trên, đưa mắt trông về phía xa. Ngoại thành trên đường chân trời, quả thật xuất hiện một chi binh mã. Cắt bay lời trời. Chờ cắt vàng tản đi về sau, đối phương cũng tới đến dưới đầu thành. Trong đội nhóm, lao ra nhị tướng, chính là Tào Hồng cùng Thái Mạo. Hai người nhìn đến trên đầu tường hoàn toàn mới cờ hiệu. Trong nháy mắt, tâm trầm tĩnh như, vẫn là trễ một bước. Trên thành người nào? Thái Mạo hỏi. Không cần hỏi, là Lữ Bố. Tào Hồng nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc. Phi tướng Lữ Bố. Trước tiên lui binh năm dặm, xây dựng cơ sở tạm thời. Hai người nhất trí thương nghị qua đi. Lui binh năm dặm. Từ Tào Hồng xuất quân phòng bị binh mã bên trong thành. Thái Mạo phụ trách chỉ huy xây dựng doanh trại. Doanh trại xây dựng xong trong quá trình, thành bên trong Lữ Bố không có giết ra đến. Trung quân đại doanh bên trong, xem ra An Dương đã bị Lữ Bố chiếm cứ. Không biết ta kia tộc huynh đến cùng tình huống như thế nào. Tào Hồng mười phần lo âu Tào Nhân an uy. Dù sao Tào Nhân tại tông tộc bên trong địa vị quá trọng yếu. Thái Mạo cao mày nói, nếu An Dương bị địch quân chiếm cứ, hắn không phải chết trận chính là bị bắt làm tù binh. Không có gì hay nghĩ. An Dương thành trì địa hình, chỉ có đồ vật, không có nam bắc. Mà Tào Nhân có chạy làm trời. Tào Hồng nghe vậy, nhất thời giận dữ. Ngươi nói đơn giản dễ dàng, bị nhốt ở bên trong, lại không là người ngươi. Lời này để cho Thái Mạo ít nhiều gì cũng tới một điểm hỏa khí. Ta kia tộc đệ xuất lĩnh quân tiên phong, sợ là đã chết trận. Hiện tại không có thấy Thái Trung, Thái Mạo không cần nghĩ cũng biết kết quả. Ngoài ra, thành bên trong còn có ta Kinh Châu đại tướng Văn Xính. Ngươi cấp bách, khó nói ta liền không gấp sao? Hai người liền muốn cạnh tranh đấu. Bên trong trướng bộ tướng dồn dập tiến đến, kéo ra hai người. Hiện trường lọt vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Khoảnh khắc, một tên bộ tướng thanh âm đánh vỡ phần này bình tĩnh. Việc đã đến nước này, không bằng nghĩ biện pháp đem Lữ Bố lửa ra khỏi thành bên ngoài. Lại là hoàn toàn yên tĩnh, không nói lời nào tức là ngầm thừa nhận. Đề nghị này đạt được dùng. Nửa nén hương thời gian sau đó, Tào Hồng một thân một mình phi mã đi tới An Dương huyện Tây Môn bên ngoài. Ta là Dự Châu mục Tào Tháo dưới quyền đại tướng Tào Hồng. Lữ Bố ở chỗ nào? Có thể dám cùng ta quyết tử chiến một trận? Tào Hồng ngầm ý 663 để cho trên thành các tướng sĩ giận tím mặt. Cuồng vọng. Chúng tướng dồn dập mệnh, muốn ra khỏi thành đi đối chiến Tào Hồng. Lữ Bố nghe tin mà đến, nhìn thấy ngoại thành Tào Hồng sau đó, lúc này cười to. Ta tưởng là ai, nguyên lai là năm đó bại tướng dưới tay. Sau khi cười to, Lữ Bố hạ lệnh mở cửa thành ra, hắn phóng ngựa lao ra. Tào Hồng không nói hai lời, xông lên cùng Lữ Bố liều mạng. Không đến 10 cái hội hộp, liền thua trận. Đầu khôi càng bị Lữ Bố họa kích chém xuống. Thế cho nên Tào Hồng tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi. Hư hoảng một chiêu về sau, Tào Hồng nhanh chóng rút lui. Ai biết Lữ Bố cũng không truy kích. Cái này khiến Tào Hồng giống như là ăn láo chuột chết một dạng khó chịu. Lại trở về dụ chiến, nhất định sẽ bị Lữ Bố chém rơi xuống ngựa. Lữ Bố, tộc ta huynh Tào Nhân ở chỗ nào? Tào Hồng tìm ngựa dừng lại. Chính ở trong thành, giống như thượng khách. Lữ Bố gật đầu một cái. Không chỉ là Tào Nhân, tính cả Văn Xính đều bị bắt sống. Lữ Bố, cho điều kiện, thả người. Tào Hồng muốn đổi trở về Tào Nhân, để cho Kinh Châu, Dự Châu binh mã rời khỏi Hán Trung, liền có thể thả người. Lữ Bố trả lời. Thiên hạ người nào không biết ngươi Lữ Bố nói lời nuốt lời. Tào Hồng chửi mắng. Mắng xong sau, Tào Hồng quay đầu chạy. Trên đầu tường, Tuân Du chính lo âu Lữ Bố sẽ bị chọc giận. Dưới thành Lữ Bố chỉ là lắc đầu một cái, liền thúc ngựa trở về đến thành bên trong. Kéo kẹt kéo kẹt. Đại môn lại lần nữa quan bên trên. Hôm nay phụng tiên, không phải ngày xưa phụng tiên vậy. Đây là phụng tiên chi phúc, cũng là chủ công chi phúc vậy. Chương 308. Ngắn thì 3 năm rưỡi, dài thì 10 năm, thiên hạ ắt sẽ nhất thống. Chương 308. Ngắn thì 3 năm rưỡi, dài thì 10 năm, thiên hạ ắt sẽ nhất thống. Lúc này đã là cuối tháng 4 đầu tháng 5 thời gian. Năm nay trời mùa hè tới có chút hung mãnh dị thường. Thân lúc thời khắc, một vòng mặt trời đã tản mát ra nóng bỏng quang mang, giống như liệt hỏa một dạng tỏa ra Trường An thành. Lưu Bị đem người đến Trường An. Thành bên trong, rộng rãi đại điện bên trong, mọi người tề tụ tại đây. Mà đại hán triều đình đại tướng quân Lưu Bị cũng ngồi ngay ngắn chính giữa. Lúc này Lưu Bị ánh mắt đảo qua một cái. Trong điện mọi người chính thảo luận Hán Trung An Dương huyện lớn chiến. Căn cứ vào tình báo mới nhất, Lữ Bố đang sử dụng công đạt tiên sinh kế sách sau đó, đánh một cái đại thắng chiến, không chỉ chém giết Hán Trung quận đại tướng Dương Bách, còn tù binh Tào Nhân, Văn Xính. Một trận chiến này kết quả chiến đấu truyền lúc trở về, tất cả mọi người đều bị dọa cho giật mình. Dù sao không có ai nghĩ đến, Lữ Bố có thể ở đây sao nhanh trong thời gian, liên cầm xuống Hán Trung Bắc Bộ môn hộ. Ý vị này sau này triều đình binh mã có thể liên tục không ngừng bước vào Hán Trung. Lữ Bố người này lại dám binh hành hiểm chiêu, liền Trương Phi đều thán phục không thôi. Một trận chiến này giành thắng lợi quan trọng, ở chỗ Lữ Bố dùng kế gạt mở cửa thành. nếu như thất bại mà nói, Lữ Bố binh mã đem gặp tiền hậu giáp kích nguy hiểm. Nhưng Lữ Bố thành công. Triệu Vân trầm ngâm nói, Tào Nhân, Văn Xính tất cả đều là Dự Châu, Kinh Châu thế lực trọng yếu đại tướng. Hai người này bị bắt, ý nghĩa trọng đại. An Dương huyện lớn chiến tốt nhất thành quả không phải đạt được thành trì, mà là tù binh Tào Nhân cùng Văn Xính. Cái này một lần, phòng trừng Tào Tháo, Lưu Biểu sắc mặt nhìn không tốt. Há chỉ không đẹp, sợ là nghe thấy tin tức sau đó muốn bất tỉnh đi. Có thể tù binh trọng yếu như vậy nhân vật, đối với sĩ khí đề bạt có tác dụng lớn. Thế cho nên mọi người tại đây đều nhẫn nhịn không được cười lớn. Vui hiện ra sắc. Chư vị, tiếp xuống dưới chúng ta muốn thảo luận một chút nên như thế nào đánh xuống. Lưu Bị khẽ ngẩng đầu. Theo thám tử truyền về tin tức, Tào Tháo lại phái ra lớn đem Vu Cấm, xuất lĩnh binh mã bước vào Hán Trung. Vu Cấm không cần bao lâu, là có thể cùng Tào Hồng hoàn thành tụ họp. Lời nói vừa ra, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Nói như vậy, Lữ Bố chỉ còn hai con đường có thể đi, hoặc là rời khỏi Hán Trung, hoặc là cố thủ An Dương, tử chiến đến cùng. Chúng người vì thế cau mày không ngừng rời khỏi Hán Trung mà nói, kia bởi như vậy, sở hữu giành được kết quả chiến đấu đều muốn không còn sót lại chút gì. Tử thủ An Dương mà nói, Lữ Bố nơi đối mặt uy hiếp cực lớn, là lui binh, vẫn là kiên trì đến cùng đánh xuống, không bằng lui binh đi. Có người đề xuất cái nhìn, chúng ta tù binh Tào Nhân cùng Văn Xính, đại khái lợi dụng hai người này làm văn chương, lợi dụng Tào Nhân, Văn Xính, có lẽ có thể từ Tào Tháo, Lưu Biểu trong tay mưu đến không ít chỗ tốt. Không, cũng có người không đồng ý Hán Trung còn chưa triệt để cầm xuống, không thể lui binh. Có người chủ chiến, có người bảo thủ. Đại điện bên trong chúng người vì thế tranh cãi không thể tách rời ra. Lưu Bị liếc mắt nhìn, liền hỏi bên cạnh không nói lời nào Quách Gia. Phùng Hiếu, ý kiến ngươi đấy. Thấy Lưu Bị lên tiếng, Quách Gia không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói, chủ công, Lữ Bố không phải chỉ có một lựa chọn, hắn còn có lựa chọn thứ ba. Làm Quách Gia nói ra lời này thời điểm, âm âm đại điện nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người sự chú ý đều bị Quách Gia hấp dẫn tới. Còn có lựa chọn thứ ba. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Liên Lưu Bị cũng đang lặng lặng chờ đợi Quách Gia lời kế tiếp. Nếu Hán Trung đại chiến tiên phong nhiệm vụ giao cho Lữ Bố, sao không để cho Lữ Bố tiến hành lựa chọn cuối cùng? Ngay sau đó, Quách Gia đem lựa chọn thứ ba nói cho mọi người. Có công đặt tại Lữ Bố bên người, Lữ Bố hoàn toàn có thể binh hành hiểm chiêu, thắng vì đánh bất ngờ. Binh hành hiểm chiêu, thắng vì đánh bất ngờ. Là như thế nào lựa chọn pháp? Lưu Bị hỏi Quách Gia. Quách Gia trả lời, chủ công nhìn. Sau một khắc, Quách Gia đến đại điện bên trong treo hành quân địa đồ. Hắn chỉ đến phía trên một nơi thành trì. Lữ Bố dễ thân cận xuất một chi binh mã, cực nhanh tiến tới Nam Trịnh. Nam Trịnh chính là Hán Trung trị sở, Trương Lỗ vị trí chỗ đó. Khí. Trong điện mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Từ An Dương giết đi về phía Nam Trịnh, thâm nhập Hán Trung nội địa. Cái kế hoạch này muôn phần hung hiểm. Một khi thất bại, đầu một nơi thân một nẻo. Nam Trịnh thành tường cao dày, Lữ Bố dưới quyền binh mã, làm sao thần tốc cầm xuống thành này? Triệu Vân hỏi. Chỉ cần Trương Lỗ cố thủ không ra, Lữ Bố khả năng cao là công không được Nam Trịnh. Binh tại giã ngoại, lại vô bổ cho. Chẳng mấy chốc sẽ đối mặt sập bàn. Không tấn công Nam Trịnh. Quách Gia lắc đầu. Mọi người nghe vậy, làm sửng sốt một chút. Nếu cực nhanh tiến tới Nam Trịnh, vì sao lại không tấn công Nam Trịnh? Trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Thấy mọi người nghi hoặc, Quách Gia tiếp tục giải thích, cực nhanh tiến tới Nam Trịnh, chẳng qua là vì là hấp dẫn Trương Lỗ chú ý, để cho Trương Lỗ xuất quân mà đến, cùng Kinh Châu, Dự Châu viện quân bọc đánh Lữ Bố. Bọc đánh Lữ Bố? Ra đầu mọi người tê dại. Tiên sinh, ngươi này không phải là đem Lữ Bố gác ở trên đống lửa nướng sao? Trương Phi cũng trợn mắt hốt mồm. Tuy nói Lữ Bố chiến lược thiên hạ vô song, có thể hai tay khó địch bốn chân, không thể địch lại a. Cũng không phải. Quách Gia lại nói, lợi dụng cơ hội này, công đạt hoàn toàn có thể tương kế tự kế, tính kế một đợt. Nói tới chỗ này, Quách Gia dừng lại. Đối với Tuân Du năng lực, Quách Gia có lòng tin tuyệt đối. Một khắc này, Lưu Bị minh bạch Quách Gia suy nghĩ. Vậy thì do Phụng Tiên cùng công đạt tiên sinh quyết định đi. Người đâu? Ngay sau đó, Lưu Bị an bài xong nhân viên, đi vào truyền lời. Truyền lệnh binh vội vã rời đi. Tư Hoàng, Từ Vinh ở chỗ nào? Lưu Bị nhìn về phía hai tử. Có mặt tướng. Tư Hoàng, Từ Vinh dậm chân bước ra khỏi hàng. Hai người các ngươi tự mình dẫn bản bộ binh mã, đêm tối Nam Hạ, đem lương thảo, vật tư, quân giới vận chuyển tới Quan Trung cùng Hán Trung chỗ giao giới. Lưu Bị dặn dò, ta sau đó xuất quân thân chinh Hán Trung. Đây là Lưu Bị tính toán. Này, Tư Hoàng, Từ Vinh lĩnh mệnh mà đi. Cùng nay cùng lúc, Hán Trung quận, An Dương huyện thành trì bên trong, phủ nha sân viện một gian đại điện bên trong, Lữ Bố đại đao kim mã ngồi ngay ngắn vị trí chính giữa. Bên trái ngồi Tuân Du, nhắm mắt dưỡng thần. Bên phải là Bàng Đức, Mã đại nhị tướng. Mà lớn điện đi vào cửa mới, hai người bị trói chéo tay tiến tới đến. Một người là Tào Nhân, một người khác là Văn Xính. Hai vị, sợ rằng không nghĩ đến sẽ có hôm nay đi. Lữ Bố mở miệng nói. Tào Nhân tuy nhiên chật vật không chịu nổi, nhưng nghe nói Lữ Bố lời nói sau đó, vẫn là lạnh rên một tiếng. Đơn giản là thắng làm vua thua làm giặc thôi. Ngữ khí kiên quyết, thấy chết không sờn. Người người là đao tớt, ta là cá thịt. Tào Nhân không có gì lo sợ. Muốn giết cứ giết. Nhưng nếu ngươi nghĩ vậy ta uy hiếp chủ công, nhân thả có thể chết minh trí. Thái độ mười phần kiên quyết. Trước mắt sự thật, chính là Tào Nhân chiến bại. Lữ Bố cười lớn đứng lên. Không biết tại A-man trong mắt, là ngươi trọng yếu, vẫn là Hán Trung trọng yếu. Hán không phải thứ nhất lần cùng Tào Tháo thế lực giao thiệp. Năm đó ở Duyện Châu thời điểm, song phương liều mạng ngươi chết ta việc, sống. thiếu chút nữa đem Duyện Châu mặt đất cho đánh chìm xuống. Hôn trướng đồ vật, ngươi có tư cách gì gọi thẳng chủ công nữ danh? Tào Nhân nhất thời giận dữ, vẻ mặt hung thần ác sát bộ dáng, ngu đần không thay đổi. Tào A Man là ngươi chủ tử, lại không phải lão tử chủ tử. Ta Lữ Bố xưng hô như thế nào không được? Lữ Bố bước nhanh mà tới. Hôm nay thiên hạ cục thế rõ ràng, ngắn thì 3 năm rưỡi, dài thì 10 năm, thiên hạ ắt sẽ lại lần nữa trở về Đại Hán triều đình thống trị. Ngươi bây giờ không đầu hàng, còn đợi lúc nào? Lữ Bố bắt đầu khuyên hàng Tào Nhân. Đào kép. Chương 309. Lại phải một viên manh tướng, như hổ mặc cánh, Tam Quân cùng chúc mừng. Chương 309. Lại phải một viên manh tướng, như hổ mặc cánh, Tam Quân cùng chúc mừng. Si Tâm mặc tượng. Tào Nhân khiển trách một tiếng. Chủ công anh minh thần võ, Lưu Bị bắt giữ thiên tử, thiết lập mỹ đình. Các ngươi nối giáo cho rằng, tiếp tay cho rằng. Ngày khác Dự Châu quân lớn nhỏ tướng sĩ, định đem giết vào Nghiệp Thành. Còn thiên hạ một cái 3 ngày ban mặt. Tào Nhân cự tuyệt đầu hàng. Ha ha, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Lữ Bố lắc đầu một cái. Dõi mắt thiên hạ, các ngươi những ngày cắt cứ triều đình cảnh thổ chư hầu. Cái nào là Hoàng Thúc đối thủ? Hôm nay Hoàng Thúc vì là Hán Đình thu hồi 7 châu lãnh thổ. Tiếp xuống dưới chính là Hán Trung, Ích Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Dương Châu, Hoa Châu. Chớ có cho là các ngươi những người này kết thành liên minh. Quân đội triều đình liền không làm gì được các ngươi. Lữ Bố đi tới Tào Nhân trước mặt. Ngươi có ngươi lựa chọn, đã như vậy, cũng không cần lại nói tiếp. Dứt tiếng, Lữ Bố khoát tay chặn lại, liền có mấy cái giáp sĩ tiến đến, đem Tào Nhân bắt đi. Dẫn đi tốt trông coi. Chỉ chốc lát mà, Tào Nhân bị bắt đi. Còn lại Văn Xính. Văn gia tại Kinh Châu, khắp nơi chịu thái gia, khoái gia áp chế đi. Ngay cả vàng, mã, to lớn các gia tộc, cũng có thể áp đảo Văn gia bên trên. Cái này một điểm, ta nói không sai. Lữ Bố hỏi Văn Xính. Đây là Cẩm Y Liễu vệ hỏi thăm trở về 667 tin tức. Không sai. Văn Xính nghe, túi đầu không nói. Vấn đề là tại Lưu Biểu chú vào Kinh Châu lúc trước. Ta nghe nói Văn gia trải qua coi như không tệ. Lữ Bố nói tiếp. Làm sao đến mức Lưu Biểu chỉ dùng thái gia, khoái gia, không cần Văn gia? Linh hồn đặt câu hỏi. Mà Văn Xính chỉ là trầm mặc. Chủ công cầu hiền nữ khác, hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, đầu hàng. Ngày khác triều đình binh mã chinh phạt Kinh Châu thời khắc, ngươi làm tiên phong. Thu phục Kinh Châu, đoạt lại Văn thị nên có hết thảy. Đây là Lữ Bố cho Văn Xính lựa chọn thứ nhất. Thứ hai, giống như Tào Nhân loại này. Lữ Bố không có nói gì nhiều. Hắn sai người đốt một nén nhang. Thời gian một nén nhang suy nghĩ. Khói trắng bao phủ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Văn Xính tại vô tri vô giác bên trong, trải qua thời gian một nén nhang. Thời gian đến, làm ra ngươi lựa chọn. Lữ Bố mở miệng. Một mực túi đầu không nói Văn Xính, tại lúc này, rốt cuộc ngẩng đầu. Ta không thể bãi ngươi, ta muốn đích thân bái kiến Hoàng Thúc. Văn Xính nói ra. Cuồng vọng. Chết đến nơi rồi còn không tự hiểu. Bên cạnh Mã Đại giận dữ, cho rằng Văn Xính không thấy rõ tình thế. Bang Đức đưa tay ngăn trở muốn lên trước giết nhân Mã Đại. Hiện tại chủ tướng là Lữ Bố. Lữ Bố mới là quyết định Văn Xính sinh tử người. Được, như ngươi mong muốn. Đại điện bên trong, Lữ Bố đồng ý lúc này. Ngoài điện đi vào một người, chính là Lưu Bị phái qua đây Tâm Phúc thân binh. Người kia tại Lữ Bố bên thai nhẹ nói mấy câu. Lữ Bố mặt biến sắc hóa cực nhanh. Người tại sao tới đây? Hắn hỏi thân binh. Thân binh trả lời, thông qua Cẩm Ý trạm gác ngầm con đường. Lữ Bố chỉ đến Văn Xính, có thể đem hắn mang đi sao? Thân binh gật đầu một cái, nói, có thể. Ngay sau đó Lữ Bố để cho người an bài Văn Xính đi gặp Lưu Bị công việc. Đưa đi Văn Xính sau đó. Lữ Bố mới đưa vừa tải, mới, thân binh mà nói cho mọi người. Tổng cộng là 3 cái lựa chọn. Đều bị Lữ Bố từng bước nói ra. Ta không đồng ý Lưu Binh. Mã Đại cái thứ nhất không đồng ý tại An Dương cùng Tào Hồng, Thái Mạo cùng chết cũng không phải biện pháp. Vũ Cấm, Trương Lỗi chờ người, sẽ liên tục không ngừng qua đây tiếp viện. Bang Đức cũng là lắc đầu không ngừng, đó chính là lựa chọn thứ 3. Cực nhanh tiến tới Nam Trịnh. Lữ Bố nhìn về phía bên cạnh Tuân Du. Tuân Du một mực trầm mặc. Công đạt tiên sinh. Tiên sinh nếu như sợ, có thể trước tiên về quan trùng, Hán Trung tiếp giáp. Cùng Từ Hoàng, Từ Vinh tụ họp. Mấy người đồng loạt nhìn về phía Tuân Du. Hồi lâu qua đi. Tuân Du tải, mới, cất tiếng cười to. Du cũng không tham sống sợ chết, mà là suy tính đem Hán Trung nhất cử nuốt vào kế sách. Mọi người nghe, tất cả đều là đại hỷ. Tiên sinh có từng muốn đi ra? Chỉ thấy Tuân Du không ngừng gật đầu. Nhìn đến động tác cùng tần sắc, là trong lòng có dự tính. Vì là triều đình chinh chiến, ra ngựa bọc thây mới là vinh diệu, sinh tử đã sớm không để ý. Chúng ta toàn bộ nghe tiên sinh an bài, nhất cử cầm xuống Hán Trung. Vì là triều đình thu phục mất thổ. Chiến, chiến, chiến. Như thế sĩ khí, để cho Lữ Bố cực kỳ phấn chấn. Năm đó Bá Vương Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng thắng được Cự Lộc đại thắng. Hôm nay ta Lữ Bố xuất lĩnh trung tướng, cố tìm đường sống trong chỗ chết, nhất định có thể giành được Hán Trung đại thắng. Lữ Bố quát to, tất thắng, tất thắng, tất thắng. An Dương huyện Bắc Bộ, Hán Trung cùng Quan Trung tiếp giáp khu vực. Văn Xính được đưa tới Lưu Bị trước mặt. Tội tướng Văn Xính, bái kiến Hoàng Thúc. Gặp mặt về sau, Văn Xính lúc này tội. Trọng nghiệp không cần phải như thế. Lưu Bị tiến đến đem Văn Xính đỡ dậy đến, có thể nguyện giúp Lưu Bị một chút sức lực. Ngay trước tất cả mọi người mặt, Lưu Bị mời chào Văn Xính. Cố mong muốn, không dám từ chối. Văn Xính cũng trực tiếp tỏ thái độ, đầu hàng Lưu Bị. Lưu một được, ứng phó trọng nghiệp, như hổ mọc cánh. Người đâu, hôm nay vì là trọng nghiệp thiết yến, Tam Quân cùng chúc mừng. Trong trại nhất thời tiếng hoan hô từng trận. Yến hội qua đi, Lưu Bị nhận được một tin tức. Báo, chủ công. Lữ Bố lựa chọn cái thứ ba kế hoạch, lựa chọn cực nhanh tiến tới Nam Trịnh, thắng vì đánh bất ngờ. Tào Nhân không nguyện đầu hàng, bị Lữ Bố chém giết với Tào Hồng, thái mạo trước mặt. Truyền lệnh binh nói, để cho Lưu Bị vì đó dung một cái. Vậy liền tôn trọng phụng tiên lựa chọn. Công minh. Lưu Bị lúc này gọi tới Từ Hoàng. Chủ công phân phó. Từ Hoàng chắp tay đợi lệnh. Lưu Bị, ngươi bây giờ lập tức xuất binh xuất phát, bước vào An Dương khu vực đóng trú. Phái thêm trạm canh gác kỵ, hỏi thăm Lữ Bố tin tức. Một khi nhận được Lữ Bố tín hiệu cầu viện, lập tức mở bát, không được sai lầm. Tuy nhiên Lưu Bị tín nhiệm Lữ Bố, tuân du tổ hợp này, còn có băng nước, Mã Đại phối hợp. Nhưng vì là để người vào nhất, Lưu Bị vẫn là phái Từ Hoàng bước vào An Dương cảnh nội, tùy thời tiếp viện. Này, Từ Hoàng lúc này lĩnh mệnh, xuất quân xuất phát. Dự Châu, Thoánh Xuyên, Hứa Xương thành bên trong, một giữa trong đại điện, bao gồm Tào Tháo tại bên trong, sở hữu hạ hầu thị, Tào thị tông thân, đều hai mắt ửng hồng. Chủ công, Lữ Bố kẻ này, công nhiên chém giết Tử Hiếu tộc huynh. Thần nguyện xuất quân bước vào Hán Trung, chém giết Lữ Bố báo này lại thủ. Tào Nhân bị chém giết tin tức đã truyền về. Tông thân mọi người, hận không được đem Lữ Bố băm thành tám mảnh. Ban đầu tại Duyện Châu đại chiến lúc, nên không để ý hết thảy, giết Lữ Bố. Hận ý ngập trời. Tử Hiếu thi thể đến nơi nào? Hồi lâu qua đi, Tào Tháo mới mở miệng hỏi thăm. Chủ công, tính một chút hành trình, hôm nay buổi chiều linh cứu liền có thể đến thành bên trong. Có người trả lời. Tào Tháo thở dài một tiếng. Tu ở chỗ nào? Nghe vậy, Tào Ngang đứng ra một bước, mà tại. Tào Tháo ra lệnh, ngươi bây giờ lập tức xuất phát, tự mình đem Tử Hiếu thi thể bảo vệ đưa về. Tào Ngang, này. Chờ Tào Ngang sau khi xuất phát, Tào Tháo lại xuất lĩnh lớn nhỏ văn thần võ tướng, thân tự tại môn miệng chờ Tào Nhân quan tài trở về. Chương 310. Lưu Thắng, bản vương không nhìn lầm người, người này là thật vậy mạnh. Chương 310. Lưu Thắng, bản vương không nhìn lầm người, người này là thật vậy mạnh. Tại Tào Tháo đem người nên đón Tào Nhân quan tài cùng lúc. Hán Trung quận. Thương bên trong. Đây là một tòa thiết lập tại rất nhiều núi non trùng điệp ở giữa một nơi thành trì. Từ đầu đến cuối đều là chỉ có một đầu ra vào đại đạo. Thoạt nhìn có một loại một người đã đủ giữ quan hải vạn phu mạc khai khí thế. Trải qua năm qua, tại đây đều là Hán Trung thái thủ Trương Lô đóng quân sử dụng quân trấn. Bởi vì nơi này địa hình đặc thù, một khi bị từ đầu đến cuối lấp kín, đối với trong thành trì thủ quân đến nói, không khác nào bắt rùa trong hũ, sẽ bị rõ ràng lây chết. Hôm nay, từ An Dương huyện thâm nhập Hán Trung nội địa triều đình binh mã, liền trở thành trong thành trì đơn độc. Bọn họ đã bị Trương Lô cùng Tào Hồng, Vũ Cấm, Thái Mạo tiền hậu giáp kích, tiến thôi không được. Mà đại tướng Lữ Bố thì trong tay hoạt kích, dáng người cao ngất đứng tại trên đầu thành, một đôi mắt hổ ngưng mắt nhìn phía trước như sói như hổ Hán Trung binh mã. Không sai, ta còn tưởng rằng Trương Lỗ là mềm mại quả hồng. Lữ Bố mở miệng nói. Trương Lỗ phản ứng vẫn tính nhanh chóng. Một trận chiến này, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Mang nhất chiến, bị chặn tại đây, là Lữ Bố chấp hành tuân du kế hoạch một người trong đó vòng tiết. Vì vậy mà Lữ Bố cũng không có quá nhiều bối rối, hết thảy đều tại nắm trong bàn tay. Bẩm báo tướng quân, hôm nay Trương Lỗ xuất quân ở phía trước, Tào, với Thái chờ người xuất quân ở phía sau. Sinh hậu huynh đệ đã điều tra qua, quân trấn từ đầu đến cuối sở hữu đường ra đều bị vây chết. Cẩm Y Liễu vệ thám tử cũng không cách nào xông ra đi. Một tên truyền lệnh binh hướng lên đầu thành, đội va báo cáo, chờ bang đức bọn họ phát huy đi. Lữ Bố nghe vậy gật đầu. Cái này một lần, vẫn như cũ thắng vì đánh bất ngờ, binh hành hiểm chiêu. Lợi dụng Lữ Bố làm mồi, hấp dẫn Trương Lô chú ý, sau đó nhất cử cầm xuống Hán Trung trị sở, Nam Trịnh thành. Trên đầu tường, rất nhiều bộ tướng dồn dập trầm mặc không nói, không có một không ở lo lắng kế hoạch đánh mất. Muốn là, nếu là cái này vòng tiết xông ra không được, liên tính bàng đức có thể cầm xuống Nam Trịnh, đối với tại đây mọi người mà nói cũng là uổng công. Chư vị sợ? Lữ Bố thấy mọi người trầm mặc, ngay sau đó mở miệng hỏi thăm. Đầu tường vốn là an tĩnh một hồi, sau đó chuyển đến từng đạo thanh âm. Chúng ta từ Tịnh Châu Cửu Nguyên bắt đầu, liền đi theo tướng quân một đường Nam Trinh Bắc chiến, Trinh Quan Trung, chiến Duyện Châu, lớn nhỏ chiến sự không khỏi đích thân tới tiền tuyến. Có gì sợ? Mọi người dồn dập tỏ thái độ. Lữ Bố cái này tài mới lặng lẽ gật đầu. Đối với triều đình đến nói, thu phục Hán Trung cấp bách. Hán Trung kẹt tại Quan Trung cùng Lích Châu ở giữa, cầm xuống Hán Trung, tiến có thể công, lui có thể thủ, thậm chí còn có thể dọc theo Hán Đông tiến, chinh phạt Kinh Châu. Cho dù mạo hiểm, cũng muốn triệt để cầm xuống Hán Trung. Lữ Bố tính toán huyết chiến tới cùng. Cái này trong thiên hạ, muốn ta Lữ Bố tính mạng người, đi nhiều. Bố trí có thể để bọn hắn vây tại đây, cũng có thể dựa vào một cây hỏa kích, mạnh mẽ đánh ra. Ngữ khí ở giữa, tất cả đều là tự tin và ngạo khí. Nguyện cùng tướng quân sống chết có nhau. Chúng tướng xúc động nói ra. Lữ Bố lại hỏi, thành bên trong lương thảo còn có thể kiên trì mấy ngày? Nghe nói như vậy, một tên bộ tướng trả lời, bẩm báo tướng quân, 10 ngày. Thành bên trong còn dư lại lương thảo, chỉ đủ bọn họ kiên trì 10 ngày. Lúc trước lựa chọn chiếm cứ tương bên trong thành trấn, chính là vì thành bên trong lương thảo. Đủ. Lữ Bố tay vung lên, truyền cho ta quân lệnh, lập tức mở ra từ đầu đến cuối thành môn. Hán Trung quận bên trong, rất nhiều thành trì đều là dựa vào đường núi mà thành lập, chỉ có từ đầu đến cuối hoặc là hai cái trái phải thành môn. Mệnh đầu tường sở hữu tướng sĩ, toàn bộ tập hợp tại thành trấn trong đó. Cái này cử động lớn mật, để cho chúng tướng làm sửng sốt một chút. Tướng quân, nếu là bọn họ vào thành đâu? Có bộ tướng trần chờ nói. Lời này để cho Lữ Bố cười to nói, kia lại vừa vặn. Thành bên trong đường hẻm rất nhiều, đường giao hội. đúng lúc là chiến đấu trên đường phố thiên nhiên chiến trường. Dựa vào người số là không phát huy được ưu thế, lấy thành nội địa hình vì là chiến trường, ngược lại càng thêm lợi cho chúng ta phá vòng đây. Hướng theo Lữ Bố mệnh lệnh truyền đạt ra, thành trì từ đầu đến cuối hai tòa đại môn, tại kéo kẹt trong thanh âm, từ từ mở ra. Một màn này truyền về trong quan tiểu thế giới, Lữ Bố đến cùng vẫn là Lữ Bố. Lưu Thắng cảm khái không thôi. Với tư cách Hán Mạt Tam Quốc chiến lược trần nhà, Lữ Bố sự lựa chọn này không thể nghi ngờ là chính xác. Hư hư thực thực hư hư, lại thêm Lữ Bố bản thân chiến lược sẽ là quân mật. Đã như thế, vốn là bị vây khốn ở thành bên trong Lữ Bố, ngược lại nắm giữ chiến trường quyền chủ động, liền xem là ai xông tới. Lưu Thắng không lo lắng chút nào Lữ Bố, ngược lại vì là ngoại thành binh mã lo lắng. Hán Trung với tư cách tiếp giáp Ích Châu, Kinh Châu, Ung Châu môn hộ, tình thế bắt buộc. Ngoại thành, cánh bắc ngoại ô một nơi trên sân đạo, tại đây đứng sừng sững một đỉnh lại một đỉnh quân trướng. Tại đường núi ở giữa, liên miên không dứt, Dự Châu quân lớn nhỏ tướng sĩ toàn ở bảy trận chờ đợi. Mà trung quân đại trướng bên trong, Tào Hồng, Vu Cấm hai người sánh vai đứng. Lữ Bố người này có cao nhân chỉ điểm. Vu Cấm mở miệng, tục truyền người này là tuân lệnh quân chất nhi Tuân Du, hán tài hoa không kém gì tuân lệnh quân. Lúc này Vu Cấm lo âu Lữ Bố đang nổi lên âm như quỷ cái gì. Mặc dù bây giờ mọi người đem Lữ Bố chặn ở trong thành, có thể Vu Cấm phát hiện binh mã bên trong thành cũng không có gì hoảng loạn cử động. Người suy nghĩ nhiều, Tào Hồng lắc đầu một cái, đây có lẽ là Lữ Bố trước ngựa mất móng, lọt vào chúng ta trong vòng đây. Người cùng Trương Lô đột nhiên thẳng tiến tương bên trong, để cho Lữ Bố ứng phó không kịp. Tào Hồng phân tích nói, Vu Cấm hơi hiện ra chần chờ nói, hôm nay Lữ Bố đã sớm không là năm đó cái kia Lữ Bố, cẩn thận tốt hơn. Ngày trước Lữ Bố vàng vào toàn thân dũng vũ, mãng chính là, Tào Hồng nói, thương trung quân chấn nơi này chính là một cái tử cục, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng khó mà chạy thoát. Không bằng phái người đi thông báo một tiếng Trương Lô, để cho hắn cẩn thận Lữ Bố. Vu Cấm chuẩn bị gọi người đi thông báo Trương Lô. Tào Hồng nói, vì sao thông báo hắn? Nghe nói như vậy, Vu Cấm muốn là sửng sốt một chút, lập tức đoán được Tào Hồng tính toán. Ngươi không có cái nào không thành, muốn lợi dụng Lữ Bố công phá Hán Trung. Vu Cấm kinh hãi nói, để cho Lữ Bố cùng Trương Lô đấu cái ngươi chết ta việc, sống. Sau đó Dự Châu quân thừa dịp ngồi thu ngư ông chi lợi. Chớ quên, còn có một cái Thái Mạo. Thái Mạo là Kinh Châu quân thế lực. Sợ cái gì, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Tào Hồng không để bụng. Ngay tại hai người thương nghị thời khắc, bên ngoài lều truyền đến binh lính một tiếng quát to. Bẩm báo tướng quân, tương trung quân chấn từ đầu đến cuối cửa mở ra, trên đầu tường thủ quân cũng không biết dấu vết, hẳn đúng là rút về thành bên trong. Nghe nói như vậy, hai người trố mắt nhìn nhau, khó nói Lữ Bố muốn đầu hàng. Nhưng rất nhanh, hai người liền phủ định chính mình suy nghĩ. Không thể nào, sớm không đầu hàng, muộn không đầu hàng, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đầu hàng sao? Không thành kế. Tào Hồng lẩm bẩm nói ra. Không giống. Vu Cấm phủ định nói. Ngược lại càng giống như là cái gì? Chiến thư. Một phần chiến thư. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vậy mà còn muốn nắm giữ chiến tranh quyền chủ động. Tốt ngươi cái này Lữ Bố. Vu Cấm kinh hô thành tiếng. Quản hắn như vậy nhiều làm gì, chúng ta không để ý tới. Trực tiếp vây chết hắn. Tào Hồng khinh miệt nói ra. Vu Cấm, không vào thành mà nói, thua chính là chúng ta. 7 chương 311. Sẽ là quân mật, lôi đình liều chết xung phong, đánh đâu thắng đó chương 311. Sẽ là quân mật, lôi đình liều chết xung phong, đánh đâu thắng đó quân chấn thành bên trong Lữ Bố đều muốn cửa thành mở ra. Nếu mà bên ngoài binh mã cũng không dám vào thành. Như vậy đối với phía dưới các tướng sĩ đến nói, sẽ quân tâm dao động. Sĩ khí đại giảm. Một khi Lữ Bố thừa dịp lúc này xuất quân, cứng rắn phá vòng đây, bên ngoài binh mã rất có thể sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Làm như thế nào mà? Tao hứng hỏi. Phái người đi điều tra đối diện Trương Lỗ tính toán. Vu Cấm làm ra quyết định. Lúc này, tương trung quân chấn Nam Giao, đại khái ngoài 10 dặm địa phương. Tại đây đồng dạng là quân trướng liên miên không dứt, từ mặt cờ hiệu theo gió lay động. Nơi này là Hán Trung quân đại doanh, nơi ở hàng ngàn hàng vạn binh mã, dựa vào doanh trại cùng cường nỗ, đem tương bên trong huyện thành trì Nam Môn phương hướng lấp kín đến chặt chẽ. Đại quân chủ trướng ở tại một nơi tương đối êm dịu nương dây trên, đứng ở phía trên có thể nhìn xuống xung quanh toàn cảnh. Vào giờ phút này, Hán Trung thổ hoàng đế Trương Lỗ liền đứng tại sườn núi trên một tảng đá lớn, một bộ đạo bào, khuôn mặt nho nhã, bậc này ăn mặc không giống như là nhất phương chư hầu, ngược lại càng có một loại tiên phong đạo cốt hàm ý chưa quen thuộc người, chỉ sẽ cho rằng hắn là một cái đạo sĩ, mà không phải Hán Trung bá chủ. Đứng tại Trương Lỗ bên cạnh là hắn mưu sĩ Dương Tùng, lại lui về phía sau chính là hai tên Hán Trung đại tướng Dương Nhâm cùng Dương Ngang. Hết thảy đúng như chủ công dự liệu kia một dạng, Lữ Bố quả nhiên phái người đi đột tập Nam Trịnh. Dương Tùng giải thích. Trương Lỗ lạnh rên một tiếng. Lữ Bố tự nhận là dũng vũ, còn muốn đột tập ta Nam Trịnh thành trì, si tâm vọng tưởng. Nam Trịnh bên kia, Trương Lỗ để cho đệ đệ Trương Vệ tự mình trấn thủ. Cái này một lần Lữ Bố bước vào chúng ta trong bẫy dập, cơ hội khó được. Nếu là có thể bắt Lữ Bố, nói không chừng có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Lưu Bị, để cho hắn cắt nhường quan trung, đổi về Lữ Bố. Trương Lỗ ngấp nghé quan trung cũng không phải một ngày hay hai ngày. Nếu có thể đạt được quan trung, lại dựa vào Hán Trung phát triển, tương lai tiền đồ sáng lạ. Dương Tùng nói, tương bên trong là một lồng giam, cho dù Lữ Bố là người bên trong lắm vượng, cũng khó mà chạy thoát. Thành bên trong lương thảo không nhiều, miễn là chúng ta một mực vây khốn đi xuống, liền có thể không cần tốn nhiều sức bắt hao hổ Lữ Bố. Dương Tùng cực kỳ tự tin. Bên cạnh có người đột nhiên lo lắng nói, lời nói mặc dù như thế, có thể Lữ Bố nếu như lựa chọn phá vòng đây, nên như thế nào? Lời nói vừa ra, Dương Tùng lúc này cười lạnh không thôi. Nếu mà Lữ Bố phá vòng đây, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Âm hiểm nụ cười phía dưới, là Dương Tùng kia gầy yếu được, phải, chỉ còn cốt đầu gương mặt. Tương Trung Bắc Bộ có Tào Hồng, Vu Cấm 2 vạn binh mã. Nam Bộ có ta Hán Trung hơn 3 vạn tinh nhuệ. Còn có Kinh Châu quân Thái Mạo qua lại tiếp ứng. Lữ Bố nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn phải chết. Dương Tùng mà nói, để cho mọi người tại đây tự tin không ít. Sau đó, Dương Tùng lại nói, Lữ Bố đã thành định số. Chúng ta cần lo âu, chính là đáp ứng lời mời bước vào Hán Trung dự châu, Kinh Châu binh mã. Bọn họ cũng tại nhìn chằm chằm Hán Trung. Lúc trước nhận được Lưu Bị muốn đánh chiếm Hán Trung tin tức sau đó, Trương Lỗ liên hệ Minh Hữu Lưu Biểu cùng Tào Tháo. Có thể hai người này cũng không phải đèn cạn dầu. Tuy là Minh Hữu, có thể bảo vệ không cho phép sẽ không bỏ đá xuống giếng. Tào Tháo, Lưu Biểu. Trương Lỗ vẻ mặt giờ khác này có một chút phức tạp. Tại Hán Trung, hết thảy đều từ Trương Lỗ nói tính toán. Nhưng hôm nay thiên hạ đại thế, lại không phải Trương Lỗ có thể tùy tiện lựa chuyện. Trương Lỗ không có lựa chọn khác. Hắn không nghĩ Hán Trung bị nuốt hết, chỉ có thể cùng Lưu Biểu, Tào Tháo, Tôn Kiên chờ người kết thành liên minh. Mặc kệ dạng nào, đều trước tiên công diệt Lữ Bố nhánh binh mã này lại nói. Miễn là Bổn Thiên Sư trong tay còn có binh mã, chỉ cần ngũ đấu mẹ giáo vẫn tồn tại. Hán Trung liền vẫn như cũ Bổn Thiên Sư nói tính toán. Ngay vào lúc này, một tên binh lính đi lên báo cáo. Báo, chủ công, tương bên trong huyện thành trì Nam Cửa Bắc, toàn bộ mở ra. Nghe nói như vậy, trên sườn núi nhất thời huyên áo. Ngươi nói cái gì, cửa thành mở ra? Lữ Bố đang làm gì? Hắn làm sao có can đảm mở cửa thành ra? Mọi người tại đây đều thất kinh. Thậm chí có nhiều chút khó có thể tin. Mở cửa. Trương Lô nhướng mày một cái. Khó nói muốn đầu hàng. Nếu không mà nói, mở cửa làm gì? Không. Dương Tùng hơi suy tư một hồi, trong ánh mắt lóe lên một chút tinh mang. Hắn chỉ sợ là muốn đổi khách thành chủ. Thành môn mở rộng ra, là muốn chúng ta giết vào thành bên trong. Thấy Dương Tùng nói như vậy, Trương Lô hít một hơi lãnh khí. Thật can đảm. Dương Nhâm, Dương Ngang hai người song song bước ra khỏi hàng. Chủ công, mặt tướng chiến. Đối với võ tướng đến nói, có thể tham dự vây giết thiên hạ đệ nhất mãnh tướng trong hành động, là một cái vô cùng trí thượng vinh diệu. Lấy Lữ Bố danh khí, nếu người nào có thể chém giết hắn, một trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh. Dương Tùng nhắc nhở Trương Lỗ. Hơn nữa thành trì Bắc Bộ bên kia, Dự Châu, Kinh Châu binh mã cũng sẽ tiến công. Một khi lùi bước, sĩ khí đại giảm, ai cũng hao tổn không nổi. Quân tâm chính là chiến lược bảo đảm. Quân tâm bất ổn dưới tình huống, binh lính nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Trương Lỗ thần sắc một hồi trở nên kiên định. Người đâu, cho Vu Cấm bên kia truyền tin. Một lúc lâu sau, Nam Bắc Minh quân hợp kích với tương bên trong thành trì, nhất định phải đem Lữ Bố chém giết ở đất này. Trương Lỗ tay vung lên, lập tức có người đi truyền đạt mệnh lệnh. Thành bên trong, giáo trường bên trong, Lữ Bố kỵ vượt tại xích thú mã trên, phía sau là hỏa hồng áo choàng, đầu đội chiến khôi, trong tay nắm một thanh phương tiên hỏa kích. Tại hắn phía trước là dưới quyền sở hữu binh mã. Bẩm báo tướng quân, Tào Hồng, Vu Cấm đã đánh tới, khoảng cách thành môn 3 dặm. Bẩm báo tướng quân, Trương Lỗ đại quân mở bát, khoảng cách thành môn chưa tới 5 dặm. Đám tham tử lần lượt báo cáo quân tình. Đến tốt lắm. Lữ Bố tinh thần đại chấn. Hôm nay chúng ta sinh tử, nhất cử ở chỗ này. Ánh mắt của hắn đảo qua một cái, giơ lên cao phương thiên hỏa kích. Các vị trong tâm còn có sợ hãi? Trong giáo trường, mọi người nghe vậy quát to không ngừng không sợ. Không sợ. Nhóm này tướng sĩ từ Tịnh Châu Cửu Nguyên quận liền bắt đầu đi theo Lữ Bố. Xuất sinh nhập tử. Lữ Bố dung manh vô song, chính là ba quân tướng sĩ quân hồn cùng tinh thần nơi ở, chỉ cần Lữ Bố một ngày bất tử. Chi quân đội này liền tính huyết chiến đến cuối cùng một binh một tướng. Quân tâm như cũng không thể phá bỡ. Có thể khiến người ta gợi gắm quân hồn chủ tướng. Là ba quân tướng sĩ vĩnh viễn không nói bại lòng tin không. Bảy chống đỡ. Địch quân ước chừng 6 vạn số lượng, gấp mấy lần với ta quân. Nhưng mà vậy thì như thế nào, đôi bên hận thù khó thể nhường nhịn. Hán Trung thuộc về triều đình. Các vị theo ta cùng nhau chinh chiến, nhận lấy một cái lưu danh sử sách. Lữ Bố thét dài. Chiến. Chiến. Trong giáo trường sở hữu tướng sĩ, sĩ khí bị kích thích ra. Người trong lòng người đều tràn đầy vô cùng đấu trí cùng chiến ý, hướng theo trên bầu trời nắng nóng dần dần sắp phủ xuống đỉnh núi. Ánh nắng chiều ánh chiếu bên dưới, trận đại chiến này trong nháy mắt khai hỏa, giống như Lữ Bố dự liệu kia một dạng. Thành trì bên ngoài Nam Bắc hai đường binh mã đã giết vào thành bên trong. Ba quân tướng sĩ, theo ta giết. Một thanh phương thiên hỏa kích, một thất xích thú bảo mã. Lữ Bố gương cho binh sĩ, xuất quân đón đầu thống kích vào thành địch quân. Gặp mặt chính là Lôi Đình Liễu chết xung phong. Chiến ý bạo liệt. Sau lưng tướng sĩ đuổi theo Lữ Bố tốc độ, không sợ tấn công, phá vỡ địch trận. Chương 312. Đơn độc thâm nhập, lấy giết chấn sát, vô song tư chất. Chương 312. Đơn độc thâm nhập, lấy giết chấn sát, vô song tư chất. Vào lúc đêm tối, tương trùng quân trấn. Tây thành nơi. Tàn dương như huyết, ánh chiếu mặt đất. Tại cái này hoàng hôn ánh chiều tà ánh chiếu bên dưới. Xích mã như lửa, hoa kích như gió. Hán quân chủ tướng Lữ Bố phảng phất một đầu nhảy lên mà ra bạo long. Đại Hán tướng sĩ, có ta vô địch. Giết. Lữ Bố một lần một kích, xông ngang đánh thẳng. Đánh đâu thằng đó. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn một hiệp. Sinh tử tại trận chiến này, hướng theo tướng quân hướng đánh ra. Hán quân tướng sĩ hành trình một cái lớn vô cùng sắc bén quân trận. Lấy Lữ Bố làm tiễn đầu hệ tâm. Chi này quân trận hướng phía vừa mới vào thành ngũ đấu mẹ giáo tín đồ quân đội tấn công mà đi. Vũ đấu mê giáo loạn thần tặc tử, đại hán Lữ Bố ở chỗ này, người nào dám đánh với ta một trận? Lữ Bố một cái đơn giản thô bạo tấn công bay vọt, trực tiếp giết vào địch quân trong trận hình. Phương Thiên Họa kích tùy ý vũ động, vừa đối mặt bên dưới, liền chém giết tại chỗ hán trung quân tiên phong đại tướng, máu tươi tung tóe. Lữ Bố chiến ý càng thêm dữ dằn, trương cuồng kiêu ngạo, hào tình vạn trượng thanh âm xông thẳng lên trời, đè nén vô số hán trung quân đội tướng sĩ quân tâm. Quá kinh khủng, người nào có thể chống đỡ hán Phương Thiên Họa kích? Quả thật là nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố. Đối mặt cùng như thế lại cường đại vô cùng hán quân chủ tướng, hán trung quân các tín đồ quân trận bị 15 trong nháy mắt đánh tan, quân lính tan rã, phá thành mảnh nhỏ. Lữ Bố, đừng muốn cản rỡ. Trong hỗn loạn truyền đến một tiếng hét dài. Đại tướng Dương Ngang thấy Lữ Bố tại trong đám người xông ngang đánh thẳng, nhất thời trừng mắt sắp nước, lửa giận ngút trời mà lên. Chỉ thấy Dương Ngang trong tay đại đao, cưỡi ngựa như gió. Biết do không địch lại Lữ Bố, lại không thể không xung phong đi lên. Ta đến chiến ngươi. Dương Ngang với tư cách hán trung binh mã quân tiên phong chủ tướng, cũng là quân tiên phong chỗ hạch tâm. Hôm nay hán trung quân cư nhiên không đến chốc lát, liền bị Lữ Bố giết đến người ngã ngựa đổ. Dưới tình huống như vậy, Dương Ngang là chủ đem, nếu là không đứng ra nên chiến Lữ Bố, sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Ha ha ha, đến tốt lắm. Lữ Bố nhất thời đại hỉ. Không có người kia, an ta một kích. Lữ Bố phóng ngựa bay vọt, một cái đại lực vung kích, đánh ra một chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Chiêu này không có bất kỳ kỹ xảo, tất cả đều là mãng kình. Chăn một tiếng, Dương Ngang nâng đao đón đỡ. Ai biết hông xuống chiến mã không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị chấn được, phải, miệng sùi bọt mép, toàn thân co rút. Hoa kích cùng đại đao va chạm, đem Dương Ngang cả người lẫn ngựa đè xuống. Mặt đất ầm ầm một tiếng, chiến mã ngã trên mặt đất không đứng nổi, mà Dương Ngang cũng bị chấn động xuống mặt đất, một hồi bừa bãi. Phốc suy, Dương Ngang trong miệng phun ra máu tươi, hoa mắt choáng váng đầu. Còn không chờ Dương Ngang kịp phản ứng, Lữ Bố kia cái Phương Thiên Họa kích liền trực tiếp đổi tại Dương Ngang trên đầu. Không gì hơn cái này, vừa vặn một hiệp, Dương Ngang liền bị Lữ Bố đánh bại. Lúc này Dương Ngang khó có thể tin, tại lưỡi kích phía dưới, Dương Ngang ngẩng đầu nhìn đến Lữ Bố, quá mạnh mẽ, cái người này thật là mạnh mẽ tới mức như thế sao? Mà Dương Ngang vậy mà không phải đối phương một hiệp chi địch. Không chỉ là Dương Ngang sửng sốt đói, tính cả phụ cận hán trung quân lớn nhỏ tướng sĩ cũng sửng sốt, bọn họ vô pháp tin, sĩ khí đại giảm. Hán trung không có đại tướng sao? Lữ Bố đem họa kích cao cao vung lên, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cắt cứ đại hán cảnh thổ. Lữ Bố phải làm chính là lập uy, chỉ có tạo ra một cái không thể địch nổi, khó có thể chiến thắng cường thế hình tượng, mới có thể đem dưới quyền hẳn là quân tâm duy trì bất bại, là người đều sợ chết. Cho dù là quân tâm lại vững chắc, chỉ phải xuất hiện bại tích liền sẽ dao động. Lữ Bố biết rõ trận chiến này rất khó, không chỉ muốn phá vòng đây, còn muốn đánh tàn phế hán trung thế lực binh lực về sau, có thể phá vòng đây. Vì vậy mà Lữ Bố nhất thiết phải bảo đảm chính mình tướng sĩ duy trì 100 chiến đấu ý chí, quyết không thể xuất hiện một tia não. Giết, giết, giết. Bốn phương tám hướng tụ đến hán quân tướng sĩ, cao giọng kêu gào. Bọn họ nhìn thấy chính mình chủ tướng một chiêu liền cầm xuống địch quân chủ tướng về sau, sĩ khí càng thêm tăng vọt. Lữ Bố. Lúc này, phương xa truyền đến một tiếng to đại rít gào thanh âm. Lữ Bố theo tiếng kêu nhìn lại. Trương Lỗ. Phương xa thành môn không hề ngừng tụ vào thành trì hán trung binh mã, mà Trương Lỗ cũng xuất hiện vào lúc này. Tốt ngươi cái này Trương Lỗ, ta còn lo âu ngươi nút ở trong ổ không ra được, nếu không biết chết việc, sống đưa tới cửa. Lữ Bố cười lạnh nói. Lữ Bố, ngươi chết đến nơi rồi còn không tự hiểu. Trương Lỗ lạnh tiếng quát dài. Chết đến nơi rồi là ngươi. Lữ Bố mặt không biểu tình, lại vô số tướng sĩ dưới ánh mắt, trong tay Phương Thiên Họa kích nhanh như thiểm điện, nhất chạm mà qua, trong khoảnh khắc như báo tố một cái đầu lâu, huyết tiên tam xích, tươi đẹp mà lại yêu ra huyết sắc ánh hồng tất cả mọi người đôi mắt. Dương Ngang voi mạng, hiện trường một mảnh an tĩnh. Lữ Bố không cố kỵ gì cùng thủ đoạn tàn nhẫn, lại một lần để cho hán bên trong tướng sĩ cảm thấy sợ hãi. Lữ Bố, Trương Lỗ thấy mình đại tướng bị chém giết một màn, triệt để điên cuồng. Ta lấy thiên sư đạo chi danh phát thể, trận chiến này nếu là không chém hết dưới quyền người sở hữu tướng sĩ, tuyệt không thu binh. Các minh đệ, vì là Dương Ngang báo thù rửa hận, giết. Lửa giận thiêu đốt Trương Lỗ còn sót lại không nhiều lý trí, giết. Tại Trương Lỗ mệnh lệnh bên dưới, hán trung quân tướng sĩ liên tục không ngừng gọn vào thành bên trong. Vậy liên chiến, Lữ Bố không sợ hãi chút nào, hắn trực tiếp mục tiêu phong tỏa Trương Lỗ. Chiến, một đợt tàn khốc nhất định phải huyết chiến bộc phát ra. Song phương tướng sĩ qua lại đập vào không ngừng, giống như hỏa tinh đụng đánh địa cầu kia một dạng kịch liệt. Mỗi một lần va chạm, đâm vào đến đều là tươi đẹp tinh hồng huyết dịch. Cũng trong lúc đó, tương bên trong huyện Đông Thành phương hướng, Vũ Cấm, Tào Hồng binh mã cũng giết vào thành bên trong. Lữ Bố lựa chọn Trương Lỗ binh mã làm đột phá khẩu. Loạn chiến thời khắc, hai người phát hiện thành trung hán quân vậy mà lấy phòng thủ làm chủ, lại thật lâu không thấy Lữ Bố thân ảnh. Hai người trong nháy mắt 667 liền đoán được Lữ Bố kế hoạch, tiếp tục liều chết xung phong, lấy tốc độ nhanh nhất tạc xuyên hán quân trận hình. Quân lệnh như sơn, tương bên trong thành trì trên chiến trường từng hình ảnh bị trong quan tiểu thế giới bên trong Lưu Thắng thông qua tầm mắt cộng hưởng nhìn thấy. Lúc này Lưu Thắng đang nhìn Lữ Bố trong đám người chém dưa thái rau, ngược lại có một loại hậu thế Tam Quốc trò chơi Lữ Bố cắt rau hẹ cảm giác. Lưu Thắng cũng không khỏi không cảm khái, Lữ Bố cá nhân chiến lực thật là cường đại đến không thể địch nổi trình độ, vô luận là lực lượng hay là kỹ xảo, hán mặt Tam Quốc chiến lược trần nhà chính là Lữ Bố. Loại này binh hành hiểm chiêu kế sách phòng trường chỉ có Lữ Bố cùng Triệu Vân có thể đảm nhiệm. Đơn độc thâm nhập, lấy giết chân sát, cần là vô cùng vô tận giết hại. Tại Lưu Thắng thổn thức thời khắc, thương bên trong thành trì hiện trường, Tây thành vị trí, một trận chiến này huyết chiến kịch liệt vô cùng, mang theo nồng hậu huyết sắc hỏa quang, ánh hồng xung quanh thiên địa. Tiếng la giết bên tai không dứt. Đại hán vô địch, Lữ Bố toàn thân khôi giáp, đều dính đầy địch người huyết dịch, giống như một từ tu la trong biển máu đi ra ma thần, càng ngày càng thần dũng. Trận chiến này từ ban đêm giết tới ban ngày, ép tới gần ánh bình minh. Truyền cho ta quân lệnh, thông báo đông thành tất cả huynh đệ, lập tức rút lui đến tây thành cùng ta tụ họp. Ta đem dẫn dắt 3 quân tướng sĩ, nhất chiến mở đường. Lữ Bố muốn bảo hành, được, cuối cùng phá vòng vây. Tuân Du chế định toàn bộ kế hoạch có thể hay không thi hành theo. Liên tại sau đó phá vòng vây hành động. Chương 313. Tin tức tốt liên tục không ngừng, hán trung quay về triều đình quản lý. Chương 313. Tin tức tốt liên tục không ngừng, hán trung quay về triều đình quản lý. Lữ Bố mệnh lệnh đông thành sở hữu tướng sĩ toàn bộ tập hợp đến tây thành. Mà Trương Lâu cũng làm tốt đem Lữ Bố lấp kín ở trong thành tính toán. Lữ Bố, việc đã đến nước này, sao không xuống ngựa chịu phu? Trương Lỗ khiển trách, còn không chờ Lữ Bố trả lời, Trương Lỗ sau lưng liền bỏ tới một tên binh lính, báo, chủ công, việc lớn không tốt, Nam Trịnh thành trì bị. Binh lính nói chuyện đứt quãng. Trương Lỗ nội tâm nhất thời dâng lên một luồng dự cảm không hay. Ngươi nói cái gì? Nói rõ một chút. Nam Trịnh làm sao? Trương Lỗ tra hỏi tên lính kia. Nam Trịnh thành trì là Hán Trung trị sở, cũng là Trương Lỗ xảo huyệt, không thể sai sót. Binh lính run run nói, Nam Trịnh ném. Ầm. Lời nói vừa ra, Trương Lỗ trong nháy mắt đại não một phiến trống rỗng. Nam Trịnh ném? Không thể nào. Trương Lỗ không muốn tin tưởng. Nam Trịnh thành tường cao dày, lại có đệ ta Trương vệ trấn thủ, làm sao lại ném? Trước khi đi, Trương Lỗ đã an bài xong Nam Trịnh hết thảy lớn nhỏ công việc. Hôm nay bất thình lình nghe thấy Nam Trịnh ném tin tức, tay chân luống cuống. Chủ công, phản đồ, Nam Trịnh ra phản đồ. Đông môn giáo úy phản bội chủ công, mở ra thành trì đại môn. Hán tướng Bàng Đức xuất quân bọn vào thành bên trong, cướp lấy Nam Trịnh. Binh lính vẻ mặt đưa đám giải thích. Trương vệ hắn đang làm gì? Trương Lỗ giận tím mặt. Hắn cũng bị Bàng Đức một đao chạm ở dưới ngựa. Binh lính run rẩy thân thể. A, Dương Tùng ở chỗ nào? Trương Lỗ Dương Thiên thét dài, trong lúc nhất thời vô tri vô giác. Chủ công, Dương Tùng, hắn thừa dịp loạn chạy trốn, không biết dấu vết. Tiểu binh trả lời. Nhóc con, Dương Tùng làm hại ta. Trương Lỗ nhất thời mặt sắc tái nhợt một phiến. Không chỉ như thế, xung quanh hắn trung quân tướng sĩ nghe thấy Nam Trịnh bị chiếm lấy tin tức sau đó, cũng trong nháy mắt loạn tung tung phèo. Binh vô chiến tâm, đem không có chiến mật. Ha 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 ha. Lữ Bố Trương cùng cười to. Trương Lỗ, không có Nam Trịnh, ngươi còn lấy cái gì xính uy gió? Cái chết. Ngay sau đó, Lữ Bố xuất quân cùng sát mà tới, thẳng đến Trương Lỗ. Nhanh, bảo hộ chủ công. Dương Nhâm thấy vậy, lúc này xuất quân ngăn trở Lữ Bố. Chủ công, mau rút lui đi. Nóng nảy phía dưới, Dương Nhâm sai người hộ tống Trương Lỗ rút lui trước. Núi xanh còn tại, không sợ không tuổi đốt. Dương Nhâm không ngừng thúc giục Trương Lỗ rút quân. Có thể lúc này Trương Lỗ đã lỏng như cho nguội, hoàn toàn không nghe loạn. Dương Nhâm chỉ có thể tiến đến, một cái tự tay mình giết đánh cho bất tỉnh Trương Lỗ. Sau đó hạ lệnh đại quân rút lui ra khỏi tương bên trong, một đường đi về phía nam, hoang mang như chó mất chủ, giặc cùng đường đuổi. Lữ Bố siết lệnh dưới quyền binh mã, không cần truy kích. Công Đạt tiên sinh sớm có sắp xếp, mã đại đã tại đột tập dự châu, kinh châu binh mã đường lương trên đường, lập tức phía tây cửa vì là dựa vào, ngăn trở đuổi theo địch quân binh mã. Tuy nhiên Trương Lỗ thế lực rút quân, nhưng mà sau lưng còn có Vũ Cấm, Tào Hồng, Thái Mạo binh mã. Này, ba quân tướng sĩ linh mệnh, lập tức phía tây cửa làm trung tâm, bày ra phòng thủ đại trận. Bên kia, một đường truy kích qua đây Tào Hồng, Vũ Cấm, bất thình lình nhận được hai cái tin tức. Một cái là Nam Trịnh thành bị công phá tin tức, một cái khác là Trương Lỗ thế lực toàn diện rời khỏi tương bên trong tin tức. Suối quậy, Tào Hồng chửi mắng suối quậy. Trương Lỗ liền xào huyệt đều bảo vệ không được. Thiệt thòi ta nhóm không xa ngàn dặm bước vào Hán Trung tiếp viện, vốn là mắt thấy liền muốn bắt Lữ Bố, nhờ vào đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Lưu Bị. Ai biết Trương Lỗ bùn nhão không dính lên tường được. Sớm biết hắn như vậy phế, liền hẳn là khuyên chủ công trước tiên đột tập Hán Trung. Tào Hồng nhẫn nhịn không được buột miệng chửi mắng. Có thể còn không chờ Tào Hồng hạ giận, lại một đạo tin tức xấu truyền đến. Không tiện đem quân. Hán quân mã đại đột tập mấy trăm bên trong, đi vòng qua Thượng Dung quận khu vực, ý đồ cắt đứt quân ta đường lương. Lời nói vừa ra, Tào Hồng, Vu Cấm sắc mặt đại biến. Cái gì? Khó trách một mực không thấy mã đại tung tích. Nguyên lai là lách sau đó đánh lén đi. Thượng Dung quận không chỉ là Dự Châu, Kinh Châu binh mã đường lương đường phải đi qua, hay là bọn hắn ra vào Hán Trung sinh tử thông đạo. Nếu như bị mã đại cắt đứt, Tào Hồng, Vu Cấm chờ người liền hoàn toàn bị ở lại Hán Trung. Báo, lại một tên truyền lệnh binh phi mã mà tới. Tướng quân, Thái Mạo biết được mã đại đánh lén Thượng Dung về sau, không để ý hết thể xuất quân rút lui tương bên trong, chạy tới Thượng Dung đi. Biết được Thái Mạo trước một bước rút về Thượng Dung tin tức, Vu Cấm tức giận mắng một tiếng, nhóc con. Thái Mạo Kinh Châu quân vừa đi, cũng chỉ còn sót lại Dự Châu quân đối diện Lữ Bố. Cùng lúc cũng có nghĩa là Hán bên trong thế cục, quyền chủ động đem trưởng khống tại Lữ Bố trong tay. Đi. Tào Hồng, Vu Cấm hai mắt nhìn nhau một cái. Tương bên trong tại đây không thể đợi nữa. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, hạ lệnh rút quân. Ba quân tướng sĩ nghe lệnh, lập tức đi vòng bèo Thượng Dung. Tương bên trong, Tây Thành, Lữ Bố đứng tại trên đầu tường, nhìn đến phía đông giống như chiều một dạng, bình thường, rút lui Dự Châu quân. Thắng thua trận này đã phân, chuẩn bị kết thúc. Bên cạnh một tên bộ tướng hỏi thăm Lữ Bố ý kiến. Tướng quân, có cần hay không thừa thắng xông lên? Nghe nói như vậy, Lữ Bố suy nghĩ lợi ích được mất đến. Lúc này, một tên lính quèn hướng lên đầu thành. Tướng quân, công đạt tiên sinh truyền lời, không cần truy kích Dự Châu quân. Từ hoàng binh sĩ đã sớm đi mai phục. Trên đầu tường một mảnh an tĩnh. Từ công minh, mọi người cũng không biết Từ hoàng lúc nào bước vào Hán Trung bên trong. Chủ công phái Từ hoàng bước vào Hán Trung. Trước đây, Từ Lữ Bố, Bàng Đức, Mã Đại, Tuân Du chờ xuất quân tấn công Hán Trung. Từ Triệu Vân, Từ hoàng, Từ Vinh Chú đóng quân trung, đi đại khu vực Cung Châu. Hôm nay Từ hoàng xuất hiện ở Hán Trung. Vậy nói rõ, chủ công khả năng cũng tự mình qua đây. Lữ Bố gật đầu một cái. Quả thật giống như mọi người dự liệu kia một dạng. Ngày thứ hai chạm vào tối, Lưu Bị đại quân liền từ An Dương huyện Nam Hạ đến rách nát không chịu nổi tương bên trong. Chúng ta cung nên chủ công. Lớn nhỏ tướng sĩ xếp thành hai nhóm, cao giọng cung nên Lưu Bị. Trận chiến này toàn do ba quân tướng sĩ tấn công ở phía trước. Lưu Bị để cho mọi người đứng thẳng thân thể, tại một phiến trước cầm giữ, sau đó đám bên trong bước vào thành trì. Thành bên trong đâu đâu cũng có chiến tranh qua đi phế tích. Tuy nhiên đã dọn dẹp thi thể, nhưng mà huyết dịch, mùi máu tanh vẫn tồn tại như cũ. Thành bên trong trong phủ nhà, Lưu Bị ngồi ngay ngắn chính giữa, nghe lấy trước mắt binh lính báo cáo. Báo, chủ công, lớn tin tức tốt. Mã Đại đột tập thượng dung địch quân Đường Lương thành công. Từ hoàng mai phục Vũ Cấm, Tào Hồng thành công, giết địch cướp cờ vô số. Địch quân binh bại như núi cọn, ngã. Thái Mạo, Vũ Cấm, Tào Hồng đã lần lượt rời khỏi thượng dung quận, trở lại Kinh Châu. Binh lính không ngừng hồi báo tin tức tốt. Công đạt tiên sinh mệnh Mã Đại lưu thủ thượng dung, hắn mang theo lương thảo trở lại tương bên trong. Chính báo cáo ở giữa, ngoài điện lại đi vào Nhất Tiểu Minh. Bẩm báo chủ công, công đạt tiên sinh cầu kiến. Lưu Bị nghe vậy lại hỉ. Nhanh, nhanh truyền tiên sinh. Khoảnh khắc, Tuân Du dậm chân tiến vào điện. Chủ công, Du may mắn không làm được bệnh. Chắp tay mà đứng, một mực cung kính. Nhanh, nhanh cho tiên sinh ban ngồi. Mang rượu lên. Lưu Bị khách khí cùng cực. Có tiên sinh cùng phụ tiên, Hán Trung không có gì lo lắng vậy. Ngày tiếp theo, Lưu Bị tự mình dẫn ba quân tướng sĩ đến Hán Trung trị sở Nam Trịnh. Bang Đức xuất quân ở ngoài thành 30 dặm nên đón Lưu Bị. Cung nên chủ công. Têu gọi chân thiên, vang tận mây xanh. Tại một phiến đón mừng trong bầu không khí, mọi người vào thành. Chủ công, hôm nay Hán Trung Trương Lỗ tàn dư thế lực vẫn còn ở thoi thoát. Mặt tướng nguyện dẫn một chi binh mã, đem Trương Lỗ bắt đến chủ công trước mặt. Một tướng dậm chân bước ra khỏi hàng, hướng về Lưu Bị mệnh ở mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, hẳn là. Chương 314. Mỗi khi có người do dự, đạo này thần linh liền sẽ hiển thánh nhân gian. Chương 314. Mỗi khi có người do dự, đạo này thần linh liền sẽ hiển thánh nhân gian. Trong đại điện, có người hướng về Lưu Bị mệnh, nói muốn đi bắt Trương Lỗ. Mọi người nhìn tới, dĩ nhiên là trước đây đầu hàng không lâu Văn Xính. Văn Xính xúc động nói, mời từ nhờ cậy chủ công đến nay, thốn công chưa lập. Nay nguyện thống soái 3000 binh mã, đêm tối truy kích Trương Lỗ, vụ muốn bắt Trương Lỗ, dâng cho chủ công trước mặt. Thấy Văn Xính như thế hét lớn, Lưu Bị dĩ nhiên là vui mừng quá đỗi. Được, hắn tay vung lên, liền cho Văn Xính 3000 tinh nhuệ binh mã. Trương Phi đột nhiên nói, đại ca, ta cũng nguyện dẫn 3000 binh mã, đêm tối truy kích Trương Lỗ. Đại điện bên trong, mọi người trố mắt nhìn nhau. Lưu Bị khoát tay, nói, Dực Đức, cuối cùng là trọng nghiệp trước một bước mệnh. Cái này một lần, Trương Phi không có lui ra. Đại ca, hắn vừa mới đầu hàng, tâm tư chưa định. Nhưng như hắn cầm 3000 binh mã, xoay người chạy trở về Kinh Châu, phải nên làm như thế nào? Trương Phi tính tình cương trực, có sao nói vậy? Trong điện, Văn Xính nghe lời này, mặt sắc đỏ bừng. Mời nếu là có cử động này, bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế. Tại chỗ tuyên thể, để bày tỏ thái độ. Cùng lúc, Văn Xính còn cắt lấy một lọn tóc. Thân thể tóc thai đều là bố mẹ ban cho, không dám phá hoại. Tạm thời đem này sợi tóc xem như đầu lâu, tạm gửi ở Dực Đức nơi. Như mời hàng mà phản định, không cần Dực Đức xuất thủ. 670 trên cổ đầu lâu, mời tự mình chặt xuống, phái người đưa về Dực Đức trong tay. Thấy Văn Xính nói đến chỗ này phân thượng, Trương Phi nhất thời cảm thấy ngượng ngùng. Lưu Bị lên tiếng, được, bị không phụ trọng nghiệp cũng định đem không phụ bị. Ngay trước tất cả mọi người mặt, Lưu Bị đem chính mình song cổ kiếm bên trong thư kiếm đưa cho Văn Xính. Nhìn trọng nghiệp nắm giữ bảo này kiếm, chém tướng đoạt cờ, khải hoàn trở về. Thư kiếm rơi vào Văn Xính trong tay. Văn Xính nhận lấy bảo kiếm, ánh mắt kiên định, tốc độ trầm ổn mà đi. Dực Đức, sau này không thể không che đậy miệng. Chờ Văn Xính rời đi về sau, Lưu Bị giáo huấn Trương Phi. Ta chẳng qua là có lời nói xong. Trương Phi túi đầu lẩm bẩm. Bên cạnh Tuân Du nhanh chóng nói sang chuyện khác. Chủ công, Văn Xính lần này đi, Trương Lô định cảm giác sợ hãi. Nếu để cho hắn Nam Hạ ba quận cùng Lưu Trương tụ họp, đến lúc đó liền phiền toái. Nghe Tuân Du nhắc nhở, Lưu Bị nhất thời truy hỏi một tiếng. Tiên sinh, nên như thế nào? Tuy nhiên Lưu Bị biết rõ Trương Lô cùng Lưu Trương không hợp, nhưng vì là để người bám nhất, vẫn là giữ lại so sánh thỏa đáng. Tuân Du nói, có thể để cho công minh lãnh binh bố phòng với Hán Trung Nam Bộ khu vực, để ngừa Trương Lỗ Nam Hạ. Chỉ cần có một chi binh mã tại Hán Trung quận với ba quận ở giữa chỗ giao giới hoạt động mạnh, Trương Lỗ liền không dám tùy tiện Nam Hạ. Được, Từ Hoàng ở chỗ nào? Lưu Bị hét lớn một tiếng. Có mặt tướng. Từ Hoàng chắp tay lĩnh mệnh. Ngươi tự mình dẫn bản bộ binh mã, lập tức xuất phát, ngăn cản Trương Lỗ. Lưu Bị phân phó. Này, Từ Hoàng lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, Lưu Bị ngồi vững Nam Trịnh, chờ khắp nơi tin tức tốt chuyển về. Tây thành, nơi này là Hán Trung quận trung gian khu vực, đi đông là Thượng Dung quận, đi tây là Nam Trịnh thành, đi hướng bắc là Quan Trung, đi về phía nam là Ích Châu ba quận. Lúc này thành bên trong lần quẩn một chi đội ngũ, chính là Trương Lô dưới quyền binh mã. Chủ công, hôm nay Hán Trung đã mất vào Lưu Bị trong tay, không bằng Nam Hạ cùng Lưu Trương tụ họp. Dương Nhâm đề nghị. Trương Lô lại nói, tuy nói Hán Trung, Ích Châu ở giữa kết thành minh hữu, nhưng lại là tình thế bức bách. Hán Trung cùng Ích Châu ở giữa vốn cũng không hợp, ta nếu như đến Ích Châu, không thiếu bị Lưu Trương giam cầm. Cân nhắc lợi và hại phía dưới, Trương Lô không muốn Nam Hạ tụ họp Lưu Trương, còn không bằng đi tới Kinh Châu. Đây là Trương Lô tính toán. Có thể Dương Nhâm lại nói, muốn hướng Kinh Châu, cần trải qua Thượng Dung. Thượng Dung từ Hán tướng Mã Đại chiếm cứ, hắn làm thế nào có thể tùy tiện thả ta nhóm đi qua? Nếu như có thể đi Kinh Châu, Dương Nhâm đã sớm mang Trương Lô đi Kinh Châu. Ngay tại hai người không biết làm sao thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng báo cáo. Báo, chủ công, Văn Xính xuất 3.000 binh mã ở ngoài thành khiêu khích. Nghe nói như vậy, Trương Lô cả giận nói, Văn Xính phản bội Lưu Biểu, ném Lưu Bị, nhất triều được thế. Bây giờ lại có mặt đến Diệu Võ Dương Ai. Dưới cơn thịnh nộ, Trương Lô xuất phủ nha, chạy thẳng tới đầu tường. Quả thật, ngoại thành Văn Xính qua lại phóng ngựa, thật là uy phong. Bán chủ cầu vinh chi đồ, còn dám xính uy. Trương Lô dương cung lắp tên, nhắm ngay Văn Xính, một mũi tên bắn tới. Bình một tiếng, ngoại thành Văn Xính giơ lên cao trường thương, nhất thương đánh rơi mũi tên. Trương Lô, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Hôm nay hắn bên trong thế cục, vừa nhìn thấy ngay, làm sao đến mức chấp mê bất ngộ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Văn Xính cao giọng kêu gào, buồn cười. Trương Lô càng thêm phẫn nộ. Dương Nhâm, ra ngoài giết hắn. Ngay sau đó, Trương Lô mệnh Dương Nhâm ra ngoài bắn chết Văn Xính. Dương Nhâm nói, chủ công, cái này chỉ sợ là quỷ kế, không thể khẽ động. Có thể hỏa thiêu trong lòng Trương Lô, chỗ nào nghe loạn. Người có đi hay là không? Trương Lô cha hỏi Dương Nhâm. Dương Nhâm không thể làm gì, chỉ có thể xuống, bên dưới, đầu tường, xuất quân xuất kích. Ngoại thành đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Song phương hôn chiến một đợt qua đi. Ai đi đường đấy? Dương Nhâm xuất quân trở về. Không liệu lại bị Trương Lô sai người cầm xuống. Chủ công. Bị trói chéo tay Dương Nhâm, mặt đầy không dám tin. Ta vừa rồi tại trên thành, thấy ngươi cùng Văn Xính đơn giản so chiêu. Ngươi nhất định là tư thông Văn Xính, muốn trở về thành phản bội ta. Lúc này Trương Lô, người nào đều không tin. Chỉ tin chính hắn. Dương Nhâm nghe vậy, không ngừng kêu khổ. Đơn giản so chiêu là bởi vì đang thăm dò. Còn không chờ Dương Nhâm kêu van, hắn liền bị giáp sĩ trước ra ngoài. Bất chi bất giác, nhận ảnh ngã về tây, trời sắc dần tối. Tây thành huyện thành trì bên trong. Trong địa lao, một gian độc lập trong phòng giam. Dương Nhâm đeo xiềng xích, tóc hai bù xù, chật vật cùng cực. Tóc sắp phủ xuống hai vai, khoác lên trước mắt, ngăn che không ít tầm mắt. Vô chi vô giác ở giữa, trước mắt sợi tóc ở giữa trong khe hát, quang hoa lấp loé. Dương Nhâm lúc này vén lên tóc, trước mắt bất thình lình nhiều một đạo thân ảnh. Là ai? Dưới khiếp sợ, Dương Nhâm nhìn thấy đạo thân ảnh kia đứng lơ lửng trên không. Lơ lửng ở giữa không trung, áo trắng như tuyết. Quỷ dị hơn là, phòng giam trong hành lang đèn dầu ánh sáng ánh chiếu bên dưới, đạo thân ảnh kia vậy mà không có bóng dáng. Cái này khiến Dương Nhâm càng thêm kinh hoàng. Lương Cầm chết một nhi tê, hiền thần chọn chủ mà theo. Thân ảnh kia xoay người lại, nhìn về phía Dương Nhâm. Chính là Lưu Thắng. Ngươi nói có phải hay không? Trương Lô phụ ngươi, ngươi sao cần vì là hắn tiếp tục tuần phục? Lưu Thắng hướng dẫn từng bước. Ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Dương Nhâm mang trong lòng kiên kỵ. Cái này không trọng yếu. Lưu Thắng lắc đầu một cái. Chờ sẽ có người sẽ tới thăm ngươi. Tiếp xuống dưới đường đi như thế nào, bản thân ngươi chọn. Nói xong, Lưu Thắng thân ảnh biến mất, chỉ để lại bảng hoàng luống cuống Dương Nhâm. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Dương Nhâm chỉ nghe được địa lao trên một tầng truyền đến từng trận răng rắc thanh âm. Làm thanh âm đình chỉ sau đó, địa lao bậc thang nơi truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Khoảnh khắc, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Dương Nhâm trước mặt. Đại Hán Hoàng Thúc dưới quyền cầm ý liễu vệ Hán Trung Bách Hộ, phục mệnh trước tới thăm tướng quân. Lâm Bách Hộ chắp tay nói ra, địa lao thủ quân không ít, các ngươi làm sao thần tốc giải quyết? Dương Nhâm nhìn chung quanh, cũng liền thấy mấy người kia. Lâm Bách Hộ nói, ban ngày hôn chiến, Văn Xính quân bên trong tướng sĩ lẫn vào tướng quân dưới quyền, cùng trở về thành. Hiện tại tướng quân có hai cái lựa chọn. Chương 315, đem mình bỏ vào đỉnh đồng liệt hỏa luyện chế, khủng bố thế này. Chương 315, đem mình bỏ vào đỉnh đồng liệt hỏa luyện chế, khủng bố thế này. Địa lao bên trong, trong lối đi nhỏ, cẩm y liệt vệ Lâm Bách Hộ không có tiếp tục nói hết, mà trong phòng giam Dương Nhâm cũng biết cái này hai cái lựa chọn là cái gì, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, không khác còn lại lựa chọn. Thời gian hữu hạn, tướng quân mau làm ra lựa chọn. Lâm Bách Hộ thúc giục Dương Nhâm, cấp trên cho nhiệm vụ rất đơn giản, hàng phục Dương Nhâm, hoặc người giết chết Dương Nhâm. Hồi lâu qua đi, Dương Nhâm thở dài một tiếng, không thẹn với lương tâm, ta đã hết chức tập trung. Hắn phụ ta, ta thì đâu đến nổi tiếp tục chấp mê bất ngộ. Có vất vả các hạ, vì ta tiến cử với hoàng thúc trước mặt. Ngay sau đó, Dương Nhâm biểu dương thái độ mình, dứt tiếng, bình một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, phòng giam ổ khóa bị chặt đoạn. Tiếp theo Dương Nhâm trên thân xiềng xích cũng bị toàn bộ gỡ xuống. Làm phiên tướng quân đến thành bên trong vung cánh tay lên một cái, tụ lại binh mã, mở cửa thành ra. Lâm Bách Hộ đề nghị. Dương Nhâm gật đầu một cái. Nếu lựa chọn đầu hàng Lưu Bị, vậy liền một con đường đi tới trời tối. Là Trương Lô bất nhân trước, cũng đừng trách Dương Nhâm bất nghĩa ở phía sau. Thoáng qua ở giữa, Đến tới trên mặt đất Dương Nhâm, lúc này ở trong thành tứ sứ mời chào bộ hạ cũ. Các minh đệ, việc đã đến nước này, không thể bồi Trương Lô lao tới cựu tuyển. Nguyện ý đầu hàng triều đình người, đều đi theo ta. Dương Nhâm trong quân đội rất có hy vọng. Hướng theo hắn mời chào, càng ngày càng nhiều binh mã lựa chọn đầu hàng Lưu Bị. Nhanh chóng mở cửa thành ra, nên đón Văn Xính vào thành. Ra lệnh một tiếng, thành môn kéo kẹt mở ra. Văn Xính một người một ngựa, đem người vào thành. Lập tức khống chế bốn phương cửa thành. Ngắn ngủi giao phong về sau, Văn Xính cướp lấy bốn cái thành môn quyền khống chế. Thành trung phủ nha. Ngủ mơ mơ màng màng Trương Lỗ, bị một loạt tiếng bước chân thức tỉnh. Bên ngoài truyền đến cộc 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 dày đặc bước chân. Chuyện gì? Trương Lỗ đứng dậy hỏi. Bên ngoài không có bất kỳ hồi âm, chỉ thấy từng đạo cây đuốc ánh sáng, đem căn phòng ánh chiếu được, phải, giống như ban ngày. Trương Lỗ thấy thật lâu không có ai đáp ứng, không nói hai lời, trực tiếp đi chân trần hướng ra khỏi cửa phòng. Đứng ngoài cửa từng đạo nhân ảnh, người cầm đầu Dương Nhâm, người nào đem hắn thả ra? Trương Lỗ cùng nộ hét lên. Người đâu, đem Dương Nhâm cầm xuống. Nhưng vô luận Trương Lỗ hạ lệnh thế nào, xung quanh không có một đạo thân ảnh chấp hành hắn ra lệnh. Ngược lại, đều ngược lại hay sao? Ngày trước tiên phong đạo cốt nho nhã hình tượng không thấy, thay vào đó là cuồng loạn Trương Lỗ. Lúc này, đám người hướng phía hai bên tản đi. Bên trong đi ra một người. Văn Xính, là ngươi? Trương Lỗ kinh hãi. Ngươi làm sao vào thành? Vừa mới nói được nửa câu, Trương Lỗ liền minh bạch. Có người đem Dương Nhâm thả ra, Dương Nhâm lại dẫn người đem ngoại thành Văn Xính dẫn dụ đến. Hôm nay cũng thế, ngươi còn có lời gì để nói? Văn Xính lạnh giọng hỏi. Hiện tại Tây Thành huyện thành trì đã mất vào Hán quân trong tay, mà thành bên trong thủ quân cũng nghe từ Dương Nhâm chỉ huy. Hiện tại Trương Lỗ một người cô đơn. Ha 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 ha. Trương Lỗ điên cuồng cười to. Hảo hảo hảo, Lưu Bị cho các ngươi xuống, bên dưới cái gì mê mẩn rửa, nhất định phải đầu hàng với hắn. Lưu Bị đâu? Để cho hắn tới gặp ta. Trương Lỗ vỏ đã mẻ lại sức, không để ý hết thảy. Trong nháy mắt điên cuồng, bắt hắn lại, bắt với chủ công trước mặt. Văn Xính hạ lệnh. Trương Lỗ cuối cùng vẫn là được như nguyện, nhìn thấy Lưu Bị. Hán trung quận trị sở, Nam Trịnh thành bên trong. Chói chéo tay Trương Lỗ, bị Văn Xính đẩy tới Lưu Bị trước người. Bên cạnh Dương Nhâm, giảm chân tiến đến. Tội tướng Dương Nhâm, bái kiến hoàng thúc. Biết được hết thảy Lưu Bị, lúc này đỡ dậy Dương Nhâm. Ôi, không cần đa lễ, ứng phó tướng quân, như hổ mặc cánh. Lưu Bị tiếp nhận Dương Nhâm, cũng đem Trương Lô dưới quyền binh mã, giao cho Dương Nhâm thống soái. Người đâu, cho Trương tiên sư mở trói. Một câu nói, Trương Lô tạm thời khôi phục tự do. Đại điện bên trong, tất cả mọi người nhìn đến Trương Lô, nhìn chăm chăm. Điển Vi càng là lặng lẽ xuất hiện ở Lưu Bị bên người, để ngừa Trương Lô đột nhiên nổ lên đả thương người, cho Trương tiên sư ban ngồi, mang rượu lên. Lưu Bị đối với Trương Lỗ lên nghĩa, không thể bảo là không chú đáo. Không chỉ ban ngồi lên rượu, còn phải sai một tên sai vật ở bên cạnh hầu hạ. Đã lâu qua đi, Trương Lỗ tải mới thở dài một tiếng. Tại một người bụng dạ phương diện, hắn xác thực không bằng Lưu Bị. Hiện tại Trương Lỗ lý giải vì sao Văn Xính cùng Dương Nhâm sẽ lần lượt đầu hàng với Lưu Bị. Chuyện cho tới bây giờ, chậm chạp không lời nào để nói. Trước khi chết còn có một cái nguyện vọng, khẩn hoàng thúc thành toàn. Một khắc này Trương Lỗ không phát điên, Bị cũng không hề muốn thiên sư tính mạng, thiên sư sao cần? Lưu Bị không có giết Trương Lỗ tính toán, hắn muốn chẳng qua là thu phục Hán Trung quận quản lý quyền. Về phần Trương Lỗ, giết hoặc là không giết, đối với đúng Lưu Bị ảnh hưởng cũng không lớn. Chậm chạp khẩn trở lại thiên sư điện bên trong, Trương Lỗ khẩn Lưu Bị, có gì không thể? Lưu Bị lúc này đồng ý tại dưới con mắt mọi người. Trương Lỗ từng bước lên bậc thang, bước vào thiên sư điện bên trong, sau đó lại nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Lưu Bị hỏi bên cạnh Dương Nhâm, cái này thiên sư điện bình thường dùng để làm gì? Đóng cửa nhìn đằng trước đến bên trong chẳng cảnh, Lưu Bị cho rằng không phải cái gì nghị sự đại điện, bên trong cũng không thiếu đỉnh đồng. Dương Nhâm nói, này điện dùng để luyện đan. Luyện đan? Đan dược Lưu Bị biết rõ, hắn từ Tĩnh Vương lão tổ chỗ đó chiếm được không ít đan dược, còn chữa trị Quách gia ẩn tật. Trương Lô cũng sẽ luyện đan, không biết Trương Lô đan dược cùng lão tổ đan dược tướng so sánh như nào. Sau một khắc, Lưu Bị lắc đầu một cái, chỉ là Trương Lô luyện chế đan dược, lại làm sao có thể so với lão tổ? Không bằng hơn xa. Lúc này, trong điện truyền đến từng trận tuổi lửa thiêu đốt thanh âm. Giang giác. Mọi người thất kinh, vội vàng tiến lên đẩy ra thiên sư điện đại môn. Chỉ thấy bên trong một tòa đỉnh đồng, phía dưới liệt hỏa thiêu đốt, mà Trương Lỗ thân ảnh chính là ngay tại đỉnh đồng bên trong. Mọi người thấy, tê cả da đầu. Hán, người này lại muốn dùng liệt hỏa luyện chế chính mình thân thể. Dù là Trương Phi, Điển Vi chờ người, nhìn cũng hoảng sợ một hồi. Chủ công, cái này có một phong thư. Một người đem trong điện trên bản thư tín đưa cho Lưu Bị. Phong thư trên viết hoàng thúc thân khải. Lưu Bị mở ra vừa nhìn, nội dung bên trong là Trương Lỗ ước nguyện. Trương Lỗ hy vọng chính mình thân thể được luyện chế về sau, tính cả toàn bộ đỉnh đồng đều chôn ở Nam Trịnh ngoại thành Đông Sơn chi đỉnh. Hạt dự, như ngươi mong muốn. Lưu Bị lắc đầu một cái, chuyển thân rời khỏi Thiên Sư Điện. Ngày tiếp theo, luyện hóa Trương Lỗ cái kia đỉnh đồng bị người dơ lên, mang lên Đông Sơn chi đỉnh. Đỉnh đồng hạ táng về sau, lại dựng thẳng một cái mộ bia. Hán Thiên Sư giáo giáo chủ Trương Lỗ chi mộ, ký tên Hán Đại tướng quân Lưu Bị lập. Lưu Bị mới được Hán Trung, lúc này căn cứ vào dân ý bắt đầu ở quận bên trong ban bố các loại tân chính. Quan học, đồn điền chờ một chút rất nhiều chính sách, từng cái chắc chắn. Giữa lúc Lưu Bị đánh tính là mệnh lớn đem Lưu thủ Hán Trung, chính mình ban sư hồi triều lúc. Tuân Du lúc này tử gián Lưu Bị. Chủ công, vừa được, phải, lũng, càng ứng hồi phục nhìn thủ. có thể mang theo này đại thắng chi thế, đánh thẳng một mạch, thu phục Kích Châu. Chấm tất sinh biến. Tuân Du cho rằng không nên từ đấy thu tay lại, mà là lấy thế lôi đỉnh, bao phủ Kích Châu. Giết Lưu Trương một cái không kịp đề phòng. Lấy triều đình trưởng không ký, xanh, duyệt, tử, u, tịnh, ung bảy châu nơi thực lử. Còn có thể đủ chống đỡ triều đình tái chiến một đợt. Chủ công nếu là không lấy Kích Châu, Kích Châu nhất định rơi vào người khác trong tay. Như được Kích Lợi Châu, liền có thể trưởng khống trường giang thiên hiểm ngọn nguồn. Triều đình đại quân từ ngọn nguồn, vùng ven sông rơi xuống, thế như trẻ tre. Thiên hạ nhất thống, tam hưng hán thất không thành vấn đề. 7 chương 316. Vừa được chương 316, vừa được, phải, lũng, hồi phục nhìn thủ, tranh thủ cho kịp thời cơ làm Lưu Trương tại Tuân Du quyên can phía dưới, Lưu Bị cuối cùng đồng ý tranh thủ cho kịp thời cơ. Mang theo quả đại thắng chi thế, tiếp tục nam hạ, san bằng Kích Châu. Mà tại Lưu Bị làm ra muốn thu hồi phục Kích Châu quyết định một khắc này, Lữ Bố dặm chân bước ra khỏi hàng. Mặt tướng nguyện xuất lĩnh 3 quân tướng sĩ, đêm tối nam hạ. Vì chủ công cấp lấy Kích Châu, vì là triều đình thu phục mất thổ. Thái độ xúc động, tinh thần phấn chấn. Lưu Bị lại cười nói, "Phụng Tiên a, Phụng Tiên đã trước tiên bình Tịnh Châu, lại có thể hàng chung. Nơi có công lao cũng để cho Phụng Tiên cho chiếm cứ. Còn lại tướng sĩ trong tâm, sao lại không suy nghĩ nhiều?" Nghe thấy Lưu Bị nói, Lữ Bố mới ý thức tới chính mình cản rỡ. Nơi có công lao đều bị Lữ Bố ôm vào trong tay. Còn lại tướng sĩ trong tâm tự nhiên sẽ có một chút khó chịu. Quan trung khu vực chính là triều đình trọng địa nơi ở. Đợi Kích Châu bình định sau đó, Lưu Bị trấn an Lữ Bố. Triều đình sớm muộn phải đối với, đúng, phía Bắc Thảo Nguyên, phía Tây Tây vực độc thủ. Quan trung cũng chỉ có Phụng Tiên có thể tỏa chấn. Chờ đến Kích Châu bị Lưu Bị thu phục về sau, Hán vực thiên hạ cũng liền không sai biệt lắm muốn nhất thống. Chỉ kém Tào Tháo, Lưu Biểu, Tôn Kiên nhóm thế lực. Là thời điểm đưa mắt tập trung tại Hán vực bên ngoài cảnh thổ. Đại Hán Tam Hưng liền cần phải mở rộng đất đai biên giới. Không phải vậy coi là cái gì Tam Hưng Đại Hán. Bị tính toán đem Tử Long điều phái vào Hán Trung. Phụng Tiên có thể trở về Trường An làm tốt luyện binh chuẩn bị. Lưu Bị dặn dò. Ngày khác triều đình đại quân từ Kích Châu khải hoàn, lại cùng nhau luận công ban thưởng. Thấy Lưu Bị đều an bài như vậy, Lữ Bố chỉ gật đầu. Mặt tướng tuân lệnh. Ngay sau đó, Lữ Bố chấp hành quân lệnh, xuất lĩnh bản bộ binh mã từ Hán Trung Nam Trịnh ra Bắc, một đường đi vòng vèo quan trung Trường An. Cùng lúc, Lưu Bị lại phái mật thám bước vào Kích Châu các nơi hỏi thăm tình huống. Bất chi bất giác, thời gian lặng lẽ trôi qua. Tháng 7, giữa hè, buổi sáng, không khí trong lành, bích không ngàn dặm không mây. Tại giữa hè dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Triệu Vân binh mã từ Bắc Bộ mà đến, trú đóng ở Nam Trịnh ngoại thành. Mà Triệu Vân thì một người đàn kỵ vào thành. Thành bên trong, quân thủ phủ đại điện bên trong, Vân bái kiến chủ công. Triệu Vân thấy Lưu Bị, lúc này cung kính hành lễ. Thử Long lên. Lưu Bị khoát tay. Chào hỏi qua đi. Triệu Vân tìm cái chỗ ngồi xuống. Trong điện đều là thời gian này tham dự Nam Trinh Lích Châu văn võ mọi người. Vị trí chính giữa là ngồi ngay thẳng Lưu Bị. Bên trái là thời gian này theo quân chinh chiến tham mưu. Một cái là Tuân Du, một cái là Quách Gia và Trần Cung. Hết hạn trước mắt mới chỉ, Quách Gia là Lưu Bị ưa thích dùng nhất mưu sĩ. Tạm thời không ai sánh bằng. Mà Tuân Du gần đây cũng nhất thời danh tiếng không có lượng. Vốn là vì là Lữ Bố bày mưu tinh kế, cướp lấy Tịnh Châu. Sau đó lại cùng Lữ Bố tại Hán Trung thắng vì đánh bất ngờ. Sau đó lại sắp lao tới Kích Châu, tiếp tục rực rỡ hào quang. Trần Cung là Lưu Bị lâm thời điều đi qua đây. Từ khi Lữ Bố tại Duyện Châu đầu hàng Lưu Bị về sau, Trần Cung cũng đi theo gia nhập Lưu Bị thế lực. Nhưng mà lâu như vậy đến nay, Lưu Bị cũng chưa từng dùng qua Trần Cung. Hiện tại phải phái trên công dụng. Mà điện thờ bên trong phía bên phải chính là rất nhiều vào xuyên đại tướng. Triệu Vân, Trương Phi, Điền Bi, Từ Hoàng, Từ Binh, Bàng Đức, Mã Đại, Văn Xính, Dương Nhâm trở. Nhưng mà nhóm này đại tướng bên trong nhất định phải có một người lưu thủ Hán Trung. Lưu Bị mở miệng nói, bắt thăm đi. Trừ hổ vệ Điển Vi bên ngoài, những người khác tham dự bắt thăm. Quất chúng lưu thủ người chính là Từ Binh. Lưu Bị nói, công thai sẽ lưu lại, tùy ngươi cùng nhau chấn thủ Hán Trung. Để ngừa Kinh Châu thế lực đột nhiên vào xuyên. Lưu thủ Hán Trung nhân viên đã an bài xong, là Từ Binh cùng Trần Cung. Này, hai người chắp tay lĩnh mệnh. Truyền sử A đi vào. Lưu Bị phân phó một tiếng. Khoảnh khắc, sử A tiến vào điện. Tại Lưu Bị binh mã vẫn còn ở Hán Trung đọ sức thời điểm, sử A đã mai phục bước vào Kích Châu, hỏi rõ tin tức. Sử A, ngươi nói cho ta một chút hôm nay Kích Châu tình huống. Lưu Bị nói ra. Tuân lệnh. Sử A chắc tay. Hôm nay dựa vào cẩm y rìa vệ, sử A cơ bản giải Kích Châu quân binh mã bố phòng tình huống. Chủ công. Kích Châu quân tại Gia Mạnh Quan cùng Hán Dương huyện hai vùng quan hải, bày xuống phòng tuyến. Trong lúc nói chuyện, sử A tay lấy ra Kích Châu địa đồ, treo ở trong điện. Ánh mắt mọi người nhất thời bị tấm bản đồ này hấp dẫn. Hán Dương huyện Kích Châu binh mã chủ yếu chính là ngăn trở chúng ta thượng dung binh mã Nam Hạ ba quận. Lãnh binh chủ tướng là Kích Châu đại tướng Nghiêm Nhan, binh mã không dưới 5 vạn. Nghe nói như vậy, có người cười nói, tục truyền Nghiêm Nhan chính là một viên lão tướng. Lưu Trương đây là không tướng có thể dùng sao? Nghiêm Nhan lão tướng. Sử A lại nói, không nên xem nhẹ người này, tuổi càng lão, kinh nghiệm càng thêm phong phú. Theo thám tử báo cáo, người này bảo đao chưa lão. Ba quận địa hình địa thế đặc thù, dễ thủ khó công. Điểm này là sự thật. Ba quận khu vực địa hình so sánh ra Mạnh Quan phụ cận phức tạp nhiều. Đường bộ giao thoa tung hành, địa thế chênh lệch cực lớn. Đã như vậy, vậy trước tiên phá ra Mạnh Quan. Lưu Bị gật đầu nói, ra Mạnh Quan là Kích Châu Bắc Bộ môn hộ, Tây Xuyên hải thứ nhất hải. Cửa này vừa vỡ, nhất định có thể trọng thương Lịch Châu quân sĩ khí. Lưu Bị quyết định trước tiên phá ra Mạnh Quan. Sử A gật đầu, giải thích, ra Mạnh Quan tọa lạc tại Hán Trung vào xuyên đường phải đi qua. Thành trì lấy đá xanh xây thành, chạm hành, được, đóng cửa. Đóng la chắn từ thạch lũy mà thành. Đóng trước xem xét, đều là dãy núi trồng lên, vách đá thẳng đứng, cây cối tiêu điều. Mọi người nghe lời này, nhíu chặt mày. Sử A nói tiếp, quan hải trung gian có một đầu thềm đá tiểu đạo, quanh quần mà trên. Chỉ cần Lịch Châu quân phòng thủ cái này con đường mòn, liền có thể một người đứng chắn vạn người khó bảo. Triều đình binh mã muốn vào xuyên, thì nhất định phải mạnh mẽ mở ra ra Mạnh Quan. Đại quân tài mới có thể đánh thẳng một mạch, lao tới thành đô. Chủ công, Lưu Trương tự mình dẫn binh mã, tỏa trấn ra Mạnh Quan. Quan nội binh mã không dưới 10 vạn. Sử A đối với quan nội đại khái tình huống hơi có giải. Những binh mã này đều là Lưu Yên thời đại Đông Châu binh. Đông Châu binh là Lưu Yên vào xuyên thời kỳ, không ngừng thu lãm lưu dân tổ kiến binh mã. Nhánh binh mã này đối với, đúng, Lưu Yên, Lưu Trương cha con trung thành tuyệt đối. Lịch Châu là triều đình Lịch Châu, không phải hắn Lưu Trương Lịch Châu. Lưu Bị lạnh giọng nói ra. Cho dù ra Mạnh Quan càng thêm hiểm cố, triều đình đại quân cũng sẽ không sợ hãi một trận chiến này. Đang quyết định vào xuyên lúc trước, Lưu Bị liền nghĩ đến cái này một điểm. Xe tới trước núi tất có đường, cầu đến đầu thuyền không. Bảy tự nhiên thẳng. Chủ công, mặt tướng nguyện làm tiên phong. Triệu Vân bước ra một bước, chắp tay mệnh. Sau đó chủ tướng cũng dồn dập bước ra khỏi hàng, đều muốn trở thành tấn công Lịch Châu tiên phong đại tướng. Lưu Bị cũng không để ý, duy chỉ có nhìn về phía Hán Trung hàng tướng Dương Nhâm. Dương Nhâm. Lưu Bị hét lớn một tiếng. Có mặt tướng. Dương Nhâm chắp tay lợi lệnh. Phản ứng rất nhanh, thân thể thẳng tắp đứng. Ngươi lâu tại Hán Trung, nhiều cùng Lịch Châu phương hướng giao thiệp. Hôm nay bị mệnh ngươi vi nhập xuyên tiên phong đại tướng. Nắm giữ triều đình đại kỳ, lãnh binh 5000. Trong vòng 3 ngày, binh lâm ra Mạnh Quan dưới thành. Nói cho Lưu Trương, triều đình binh mã đã tới. Lưu Yên, Lưu Trương cha con chiếm cứ Lịch Châu đã lâu. Lịch Châu cũng nên quay về triều đình hoài báo. Này. Dương Nhâm nghe vậy, ánh mắt một hồi trở nên nóng bỏng lên. Mặt tướng cái này liền xuất phát. Chương 317. Lưu Thắng, luận thu mua nhân tâm, huyền đức chính là Nam Ba Vịnh. Chương 317. Lưu Thắng, luận thu mua nhân tâm, huyền đức chính là Nam Ba Vịnh. Đợi Dương Nhâm sau khi xuất phát. Trương Phi không phục hết lên, đại ca, ta tự nhận là so với kia Dương Nhâm mạnh hơn. Vì là Hà đại ca không đồng ý ta đi công thành. Với tư cách Lưu Bị nghĩa đệ, Trương Phi có tư cách oán giận. Còn không chờ Lưu Bị nói chuyện, bên cạnh Tuân Du liền cười nói, Dương đức ca, chủ công an bài như vậy, có thâm ý khác. Trương Phi sửng sốt một chút. Tiên sinh, ngươi chỉ nói có thâm ý gì? Cả điện võ tướng đều hướng phía Tuân Du nhìn đến, đều muốn biết Lưu Bị vì sao để còn lại manh tướng không cần, nhất định phải dùng Dương Nhâm. Tuân Du chính là nhìn về phía Lưu Bị, thấy Lưu Bị lặng lẽ gật đầu về sau, hắn mới mở miệng. Chư Bị có chỗ không biết, chủ công cái này một dạng an bài, chính là cho Lịch Châu chư tướng làm bộ dáng. Làm bộ dáng? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Mà Tuân Du giải thích tiếp, chư Bị đều biết Dương Nhâm là Hán Trung hàng tướng, mà Hán Trung hàng tướng trong khoảnh khắc trở thành vào xuyên tiên phong đại tướng. Tại Lịch Châu trong mắt mọi người, ý vị như thế nào? Ngừng dừng một cái. Có nghĩa là chủ công dùng người thì không nên nghi ngờ người, bụng dạ mở rộng, bố cục cực lớn. Có thể ở trình độ nhất định bên trên, giao động Lịch Châu quan tâm. Nghe thấy Tuân Du giải thích như vậy, mọi người trong nháy mắt quên được. Cũng vậy. Vừa đầu hàng người, có thể có được 15 Lưu Bị trọng dụng. Lúc này tại Lịch Châu chư tướng trong tâm, lặng lẽ gieo xuống một quả hạt giống. Một quả dục dịch hạt giống. Một màn này, truyền về trong quan tiểu thế giới bên trong. Lưu Thắng cảm khái vô cùng. Tại mời chào nhân tài, thu mua nhân tâm một khối này. Huyền Đức vẫn là hoàn toàn xứng đáng Nam Ba Vịnh a. Nhìn tổng quát Hán Mạt Tam Quốc rất nhiều quân phiệt trong đó, đang để cho người quyết một lòng một khối này, Lưu Bị số 1 số 2. Thu mua nhân tâm kỹ năng này để cho Lưu Bị chơi được lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực. Liên Tao Tháo, Tôn Quyền đều hơn một chút. Lịch Châu cái này một hồi, cũng không phải thùng sắt một khối. Lưu Thắng trầm ngâm nói, khoảng thời gian này Lịch Châu, nội bộ mâu thuẫn cũng không ít. Lưu Trương trọng dụng Đông Châu binh chờ thế lực bên ngoài, bản thổ Lý Nghiêm, Trương Tùng chờ người có bao nhiêu câu oán hận. Trong lúc này còn lẫn lộn tương tự pháp chính chờ quan trung phủ phong nhân thế lực. Tốt xấu lẫn lộn. Một câu nói, chính là Lưu Trương không xử lý tốt Lịch Châu nội bộ mâu thuẫn. Cái gì đều muốn, cuối cùng chú định cái gì đều không bắt được. Cái này một điểm, Huyền Đức liền thông minh nhiều. Lôi kéo một nhóm đả kích một nhóm khống chế một nhóm. Muốn là, nếu là, Lưu Trương cũng có thể học được Lưu Bị một nửa khống nhân thủ đoạn. Cũng không đến mức để cho Lịch Châu lọt vào hiện tại tình cảnh lúng túng. Bất quá Lịch Châu lần này, sát thực đụng đầu. Trên lịch sử Lưu Bị tiến vào xuyên về sau, đối mặt rất nhiều thế lực cũng tê cả da đầu. Thậm chí còn bị buộc lấy quả phụ Ngô thị đến ổn định thế. Nếu không có ra cắt lượng cái yêu nghiệt này một dạng hình sáu cạnh chiến sĩ tại, Quý Hán thế lực đã sớm tại Di Lăng chi chiến sau đó trong nháy mắt sụp đổ. Hiện tại khác biệt, hôm nay Huyền Đức cũng không là trên lịch sử Huyền Đức, sở hữu bảy châu nơi lại xử lý như thế nào không Lịch Châu cũng thế. Lưu Thắng nuốt dâu cười nói, như có khương phục, chấn áp được rồi, chỉ là một cái Lịch Châu là không nổi sóng gió. Phía Bắc Chư Châu có thể so sánh Lịch Châu giàu có nhiều, cùng lắm đem chọn cái Lịch Châu chấn sát thành trọng địa quân sự. Với tư cách vùng ven sông Đông Tiến, thu thiên hạ đại bản doanh một trong. Lưu Trương thế lực một khi tiêu diệt, liền muốn bắt đầu bắt tay bình định toàn bộ Hán vực đại kế hoạch. Lưu Thắng trầm ngâm nói, chờ Lưu Bị đánh chiếm Ích Châu, bình định Hán vực lộ tuyến, liền cùng trên lịch sử Tây Tấn thống nhất chi lộ một dạng, làm ba đường binh mã, một đường từ Ích Châu xuất phát, xuyên thẳng Kinh Châu, một đường từ Duyện Châu Nam Hạ, binh phong nhắm thẳng vào Dự Châu. Thứ ba đường từ Quảng Lăng qua sông, Vinh Lâm Kim Lăng. Chỉ cần có một đội binh mã giành được đại thắng, liền có thể điện định thắng lợi cơ sở. Hán vực nhất thống về sau, Thảo Nguyên, Tây vực, thậm chí còn châu Âu, Nam Á, Úc Châu, Mỹ Châu các nơi, đều muốn từng cái chen vào Hán Kỳ. Cái này mới là chân chính trên ý nghĩa trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Ra mạnh quan, quan thành hùng vĩ, Ích Châu quân tướng sĩ qua lại dò xét, kín gió. Ba bước một chặng gác, thập bộ nhất yếu, có thể nói để phòng nghiêm ngặt. Ngoại thành triều đình quân tiên phong đã binh lâm thành hạ. Đại chiến trạng một cái liền bùng nổ. Mỗi một cái thủ quan tướng sĩ trên mặt đều mang khẩn trương ngưng trọng biểu tình. Ngay cả nắm binh khí trong tầm tay đều nhẫn nhịn không được đổ mồ hôi. Ngoại thành kêu gọi từng trận, mặt đất lay động. Quan hải phía trên, Ích Châu quân chư tướng tề tụ tại đây. Ích Châu Mục Lưu Trương toàn thân khôi giáp, phi gió bù bù. Hắn đứng tại trên đầu tường, biểu tình âm lãnh nhìn đến bên ngoài triều đình quân tiên phong. Trương Nhâm, Nô Ý, Linh Bao, Đặng Hiền, Lưu Hỏa, Dương Hoài, Cao Bái, Lôi Đồng, Nô Lan chờ tướng. Chia nhóm hai bên. Vào giờ phút này, chúng tướng sĩ ánh mắt đều dừng lại ở ngoại thành Diệu Võ Dương Oai vào xuyên quân tiên phong trên thân. Một khắc này, toàn bộ gia mạnh quan đều có thể cảm nhận được một luồng mạnh mẽ vô cùng lực áp bách. Phô thiên cái địa mà tới. Lưu Bị cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn không được vào xuyên. Lưu Trương nắm đấm hơi siết chặt. Chư vị, hôm nay Lưu Bị khí thế hùng hùng, các ngươi cho rằng như thế nào? Lời nói vừa ra, bên cạnh có người mở miệng, chủ công, ngoại thành binh mã bất quá mấy ngàn mà thôi, không bằng thừa dịp địch quân chủ lực còn chưa đến, phái một viên đại tướng xuất quân ra khỏi thành giết tới một hồi, lấy để bạt sĩ khí quân ta. Vừa dứt lời, Trương Nhâm liền dậm chân bước ra khỏi hàng. Chủ công, mặt tướng nguyện xuất quân xuất chiến Dương Nhâm, lấy nó trên cổ đầu lâu dâng cho chủ công trước mặt. Lúc này Trương Nhâm chiến ý tràn trề, sau lưng lại truyền đến một tiếng tuyệt đối không thể. Mọi người quay đầu nhìn lại, chính là Ích Châu mưu sĩ Hoàng Quyền. Hoàng Quyền nói, chủ công, chư vị, quân tâm bất ổn, chúng ta có thể ban thưởng tiền tài phần chân sĩ khí. Quan nội nhi lang đều là chủ công tâm phúc, đi theo đã lâu, nhóm này Đông Châu binh trung thành tuyệt đối, nhưng mà tại binh lực cùng cầm binh tác chiến phương diện, chúng ta không bằng Lưu Bị binh 670 mã, chỉ có thể dựa vào gia mạnh quan nơi hiểm yếu chủ đóng ngăn trở quân, quyết không thể tùy tiện đi ra ngoài. Có thể những lời này lại không có có thể được rất nhiều võ tướng tán thành. Thiên sinh hà tất giải người khác chí khí, diệt chính mình vì phong. Chúng tướng trên mặt phẫn nộ. Hoàng Quyên lại nói, nhìn tổng quát Lưu Bị thâu tóm Chư Châu trong hành động, không có lần nào thất bại. Bên người năng nhân dị sĩ rất nhiều, lần này càng là phái Hán trung hàng tướng Dương Nhâm đến trước khiêu khích, nói không chừng chính là Lưu Bị dụ đi cách. Cẩn thận như vậy cẩn thận. Lưu Trương nghe, không ngừng gật đầu. Nói đúng. Ngay sau đó, Lưu Trương giật mình tỉnh lại. Mạo hiểm như vậy không thể bốc lên, chỉ có phòng thủ cửa khẩu có thể cầm xuống thắng lợi cuối cùng. Chủ công, chúng tướng dồn dập mệnh, muốn xuống đóng băng chết Dương Nhâm. Mà Lưu Trương chính là sức dẹp nghị luận của mọi người, kiên quyết thủ quan. Chư tướng thở dài thở ngắn mà đi. Sau năm ngày, Lưu Bị tự mình dẫn chủ lực binh mã đến. Đại quân trùng trùng điệp điệp, liên doanh mười mấy dặm. Trung quân đại doanh ở tại một nơi cao phong nương dây trên. Đứng ở phía trên, có thể mắt nhìn xuống toàn bộ doanh trại quân đội. Cái này nhất định là một đợt trường kỳ kháng chiến. Không ai dám nói ba, năm ngày bên trong công hạ ra mạnh quan. Xây dựng cơ sở tạm thời sau khi kết thúc, Lưu Bị tại chư tướng vây quanh phía dưới, xuất hiện ở cửa khẩu xuống, bên dưới. Cái này một tòa hùng quan, có thể không thua gì với năm đó hổ lao quan a. Thuần thức không thôi. Người đâu, đến đóng trước hô đầu hàng Lưu Trương. Chương 318. Đường là người đi ra, thiên lộ cũng vậy, từ trên trời rơi xuống. Chương 318. Đường là người đi ra, thiên lộ cũng vậy, từ trên trời rơi xuống ra mạnh quan bức tường cực cao, địa hình cũng khá phức tạp. Thành tường kia giống như là bậc thang một dạng, thuận theo thế núi đi lên. Vây là lượn. Muốn triệt để đả thông tòa này quan hải, cũng không là nhẹ nhàng như vậy chuyện. Lưu Bị phái người đi hô đầu hàng Lưu Trương cùng lúc. Thiên phong đại tướng Dương Nhâm đến trước báo cáo. Chủ công, mặt tướng không thể tổ chức hiệu quả tiến công. Đánh mất chủ công uy nghiêm, còn chủ công giáng tội. Dương Nhâm hướng về Lưu Bị tội. Không phải Dương Nhâm không muốn đánh, mà là không biết từ đâu hạ thủ. Tòa này cửa khẩu giống như là một cái quy sát, căn bản sẽ không tìm được chỗ đột phá. Không đáng ngại, có tội gì. Lưu Bị khoát khoát tay, để cho Dương Nhâm lên. Lúc này, đi vào hô đầu hàng binh lính trở về. Chủ công, Lưu Trương đã xuất hiện ở cửa khẩu bên trên. Nghe nói như vậy, Lưu Bị cưỡi ngựa tiến đến. Quý Ngọc Minh, người ta tất cả đều là Hán thất tông thân. Lúc này lấy Hán thất triều đình làm đầu, làm sao đến mức cắt cứ triều đình cảnh thổ? Cự tuyệt không xưng thần. Lời này chuyển về quan thành trên. Lưu Trương nghe, giận tím mặt. Lưu Bị, ngươi tự mình bắt giữ thiên tử, tội ác tày trời. Hôm nay càng là lấy bản thân chi cá nhân, không tiếc hương binh xâm phạm. Ta phụ mệnh trấn thủ Ích Châu, đương nhiên sẽ không để ngươi được như ý. Lưu Trương phẫn nộ không thôi. Ngươi nếu như đốt chiến hỏa, đến lúc đó vạn dân gặp họa, sinh linh đổ thán, sở hữu tội ác đều thêm nữa ngươi thân thể. Ngươi nỡ lòng nào? Những lời này cực lớn phấn chân Ích Châu quân sĩ khí. Lưu Trương lại nói, ta Lưu Trương tuy không tài, mới vô năng, nhưng thân là một châu chi mục, làm thủ bảo vệ Ích Châu an nguy của bách tính, thà chết không lùi một bước. Thanh âm vang dội, vang vọng bốn phía. Cửa khẩu trên Ích Châu quân tướng sĩ uy danh đại trấn. Thà chết không lùi một bước, thà chết không lùi. Cửa khẩu xuống, bên dưới. Lưu Bị thấy vậy, nhướng mày một cái. Đại nghĩa lâm nhiên một bộ này cách nói chuyện, Lưu Bị chính là trong đó cao thủ. Bị cực kỳ kính nể Quý Ngọc Minh. Nếu huynh trưởng luôn miệng nói vì là Ích Châu an nguy của bách tính, Được, chỉ cần huynh trưởng mở ra ra mạch quan, nên đón triều đình binh mã. Bị tự nhiên hướng về triều đình tiếp tục tiến cử huynh trưởng vì là ích châu mục. Lưỡng toàn kỳ mỹ, cớ sao mà không làm? Lưu Bị thanh âm vang vọng tại cửa khẩu trong ngoài. Trên thành Lưu Chương nghe, mặt sắc cực kỳ khó chịu. Lưu Bị, ta không cùng ngươi có miệng lưỡi lợi hại. Trong lúc nhất thời, Lưu Chương tiến thối lưỡng nan. Mở cửa đi, bên trong Lưu Bị giăng kế. Không mở cửa đi, lại bị Lưu Bị cài nút không vì bách tính lo nghĩ mũ lớn. Cửa khẩu xuống, bên dưới. Lưu Bị chờ một lát, cũng không thấy Lưu Chương nói tiếp. Xem ra là Quý Ngọc huynh không muốn. Trên thành thủ quân nghe, Lưu Bị lần này vào xuyên, chỉ vì thu phục bị Lưu Chương cắt cứ triều đình cảnh thổ. Và tướng quân học, đồn điền chờ tân chính ban bố với Ích Châu, để cho Ích Châu mỗi một cái bách tính ăn đủ no mà ấm. Có ruộng có thể cày, có thể loại. Con cháu có sách có thể đọc. Vì là Ích Châu thiên thiên vạn vạn bách tính, bị nguyện ý gánh vác sở hữu tiếng xấu. Chỉ vì là đổi lấy Ích Châu bách tính an cư lạc nghiệp. Đại nghĩa lăng nhiên, nguyện ý đầu hàng người, Lưu Bị hoan nên cùng cực. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chấp mê bất hộ người, tội cùng Lưu Chương, tuyệt đối không nhẹ tha cho. Tội cùng Lưu Chương, tuyệt đối không nhẹ tha cho tám chữ vang vọng tại mỗi một cái Ích Châu quân tướng sĩ trong tâm. Hôm nay loạn thế đi lính chính là vì lăn lộn một miếng cơm ăn. Có thể còn sống ai cũng không muốn chết. Vốn là đối với, đúng, Lưu Chương trung thành tuyệt đối Đông Châu binh, một hồi nội tâm dao động. Có ruộng có thể cày, có thể loại. Con cháu càng là có thể học chữ, tương lai xuất sĩ làm quan. Quan tông diệu tổ chuyện, người nào có thể cự tuyệt. Trong khoảnh khắc, trên đầu tường ba quân tướng sĩ bắt đầu nóng động không ngừng. Chủ công, không thể để cho Lưu Bị nói tiếp. Hoàng Quyền tê cả da đầu. Ai có thể nghĩ tới, Lưu Bị như vậy có thể khua môi múa mép ra. Như thế nào cho phải? Lưu Chương cũng loạn tâm thần. Vốn là muốn dựa vào đến một bộ giải thích, để cho Lưu Bị xấu hổ lui binh. Không nghĩ đến Lưu Bị so với hắn càng có thể nói. Thật là mang đá lên đập chân mình. Có khổ khó nói. Có thể điều phái nỗ thủ, gợi lên thanh quân chắc danh hảo. Vạn tên cùng bắn giết Lưu Bị. Hoàng Quyền đề nghị. Được. Lưu Chương lúc này dùng Hoàng Quyền nhu kế. Hơn ngàn cung nỗ thủ đồng loạt lao tới thành tường sau lưng, dương cung lắp tên. Lưu Chương quát lên, Lưu Bị, hôm nay ta lợi dụng Đại Hán tông thân danh nghĩa. Tự mình bắn giết ngươi cái này tôn thất phản tặc. Còn mong Đại Hán một cái ban ngày ban mặt. Bắn tên. Hướng theo Lưu Chương ra lệnh một tiếng. Vạn tiên mũi tên cùng phát. Trang trịt, che khuất bầu trời. Hướng phía Lưu Bị phương hướng bao phủ mà tới. Có thể Lưu Bị sớm có chuẩn bị. Nhìn thấy nỗ thủ leo thành lúc, liền đã cưỡi ngựa lùi về sau. Mưa tên rơi vào trên đất trống. Cửa khẩu phía trên. Lưu Chương thấy Lưu Bị lùi về sau, thầm hô đáng tiếc. Nhưng dấu gì bức lui Lưu Bị. Miễn cưỡng ổn định tam quân sĩ khí. Truyền lệnh xuống. Một khi Lưu Bị tới gần, lập tức bắn tên. Nói xong, Lưu Chương nổi giận đùng đùng xuống, bên dưới, đầu tường, trở lại quân nội. Sau đó, liên tiếp mấy ngày, Triệu Vân, Trương Phi, Bàng Đức, Mã Đại, Văn Xính, Dương Nhâm, Từ Hoàng thất tướng. Qua lại khiêu khích. Lưu Chương ở chỗ nào? Có dám phái người đi ra đầu tướng? Nhát gan như chuột, có rút đầu như quy. Nếu là không dám xuất chiến, không bằng sớm ngày mở cửa đầu hàng. Đồ vô lại nhát gan, gì lấy là địch. Nhiều tiếng khiêu khích cùng khiêu chiến, tại gia mạnh quan bốn phía vang dội, vang vọng tại cửa khẩu trên mỗi góc. Lòng người rung động. Đáng chết. Trương Nhâm hai tay nắm đấm nắm chặt. Bên người chúng tướng hàm răng đều nhanh muốn tan toái. Hôm nay Ích Châu quân chiến lược là đóng cửa không ra, cho nên giúp ngoài trường thành Lưu Bị quân tiêu căng phách lối, không bằng hướng về chủ công chỉ ra khỏi thành đi gặp lại bọn họ. Lưu Hòa nói ra. Lập tức có người đi vào hướng về Lưu Chương nói rõ. Lưu Chương trả lời rất đơn giản. Hắn muốn hô liền để cho hắn gọi, không cần để ý. Địa thế còn mạnh hơn người. Lưu Chương lặng lẽ chịu đựng hết thảy, cự tuyệt không xuất chiến, sẽ để cho Lưu Bị cản rỡ một hồi. Ra mạnh quan là hiện thời hùng quan, dễ thủ khó công. Còn sợ chặn không được hắn Lưu Bị sao? Cửa khẩu như ở đây, quân tâm cũng sẽ không giải tán. Lưu Chương lệnh cấm đoán bất luận người nào xuất chiến. Người trái lệnh trảm. Ban đêm, Lưu Bị chìm vào giấc ngủ về sau, bước vào trong mộng đẹp. Trong quan tiểu thế giới bên trong, Lưu Bị hỏi thăm Tĩnh Vương lão tổ, còn có phá quan chi pháp. Lão tổ, cái này cửa ải giống như nơi hiểm yếu, bị thật lâu không thể nghĩ đến biện pháp. Còn lão tổ chỉ điểm một ít. Mấy ngày qua, Lưu Bị mỗi ngày để cho quét ra, Tuân Du hai người suy nghĩ kế sách, có thể đều thúc thủ vô sách. Có. Lưu Thắng gật đầu một cái. Nghe đến lão tổ nói có phá quan phương pháp, Lưu Bị nhất thời đại hỉ. Còn lão tổ vì là Lưu Bị giải thích, mấy ngày này Lưu Bị đầu cũng muốn phá. Nếu lão tổ có biện pháp phá quan, vậy liền không thể tốt hơn nữa. Huyền Đức, thành cùng không thành, ta cũng không dám hứa chắc. Ngay sau đó, Lưu Thắng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện số tờ bản vẽ. Có dù để nhảy, lướt qua, khinh khí cầu chờ một chút chế tạo quy trình. Phía trên này đồ họa thành phẩm, ngươi một bữa thử nghiệm chế tạo ra. Về phần kết quả làm sao, nghe theo thiên mệnh. Đây là Lưu Thắng nghĩ đến phá quan phương pháp. Thần binh trên trời rơi xuống. Lưu Bị nhận lấy đồ họa vừa nhìn. Phía trên vẽ kỳ kỳ quái quái đồ vật, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nếu như những này đều không thể thực hiện được nói. Thân thể Lưu Thắng trầm ngâm một hồi. Chương 319. Vui để hán mặt đại tượng, chế lấy phi thiên lớn cái chương 319. Vui để hán mặt đại tượng, chế lấy phi thiên lớn cái nếu là lấy trên những này đều không thể thực hiện được nói. Ta lại cho ngươi nghĩ biện pháp. Lưu Thắng có siêu việt cái thời đại này 2000 năm ánh mắt. Hắn suy nghĩ vấn đề góc độ, cùng cái thời đại này người không giống nhau. Lưu Thắng không dám nói chính mình quy so sánh quốc gia, tuân du nhóm người này càng cao. Nhưng hắn lại không chịu cái thời đại này bất luận cái gì giới hạn. Chỉ dựa vào cái này một điểm, Lưu Thắng cũng đủ để bắt chẹt cái thời đại này. Tạ lao tổ. Lưu Bị vui mừng quá đổi. Cao hứng qua đi. Lưu Bị bất thình lình từ trong ngộng thức tỉnh. Trong tay còn nắm lấy mấy cái tờ bản vẽ. Hắn từ trên giường ngồi dậy, hỏi thăm một tiếng. Bên ngoài bây giờ là thời gian nào? Ngay sau đó, bên ngoài lều truyền đến một tiếng báo cáo. Bẩm báo chủ công, đã là lúc tờ mở sáng. Nghe thấy trời sáng tin tức sau đó, Lưu Bị lúc này triệu kiến dưới quyền văn võ. Chỉ chốc lát mà, mọi người tề tụ trung quân đại trướng. Bắt đầu từ bây giờ, tứ sứ tập trung Lích Châu, Hán Trung khu vực công tượng. Lương cao mời lấy, trọng thưởng dẫn dụ. Lưu Bị quyết định, để cho mọi người không tìm được manh mối. Đại ca, tập trung công tượng làm gì? Trương Phi nghi hoặc nói ra. Lưu Bị nói, ta đột nhiên nghĩ tới còn có một con đường khác, có thể giết vào ra mạnh quan bên trong. Lời nói vừa ra, mọi người trợn mắt hốt mồm. Triệu Vân cũng nhẫn nhịn không được lên tiếng hỏi, chủ công, còn có cái gì đường? 673 gần đây ít ngày, Triệu Vân phái người khám xét ra mạnh quan địa hình địa thế. Phát hiện cũng chỉ có một con đường có thể tiến vào đóng. Chính là đóng trước bậc thang đường núi. Nhưng mà những này đường núi bị từng bức tường rào vây lại. Từ thấp đến cao. Không phá quan căn bản là không đi qua được. Cho nên khi Lưu Bị nói ra còn lại đường thời điểm. Triệu Vân một lần cho là mình nghe lầm. Chủ công chỉ rõ. Ngay cả Quách Gia, Tuân Du hai người, cũng đối Lưu Bị đáp án cực cảm thấy hứng thú. Lưu Bị lại khoát tay nói, không gấp. Trước tiên đem xung quanh công tượng tập trung đến trong doanh. Kia mấy cái tờ bản vẽ, cũng chỉ có công tượng có thể tự giải quyết. Những người khác, phòng trừng liền đồ họa cấu tạo cũng không nói được cái nguyên cớ. Này, mọi người lĩnh mệnh mà đi. Ngay tại Lưu Bị sai người tứ sứ tập trung công tượng thời khắc, ra mạnh quan bên trong. Lưu Trương nhíu chặt mày. Ngươi nói cái gì? Lưu Bị không phái người đến khiêu khích. Nghe cái này đạo tiêu tức. Ích Châu Mục Lưu Trương lúc này nhẫn nhịn không được đi tới trên đầu tượng. Đưa mắt trông về phía xa. Chỉ có thể nhìn được phương xa Lưu Bị thế lực doanh trại quân đội. Doanh trại cửa đóng chặt. Bên ngoài cũng không binh sĩ tuần tra. Lưu Bị hắn đang suy nghĩ âm mưu quỷ cái gì? Lưu Trương chần chờ nói. Chẳng biết tại sao. Nhìn bên ngoài thành động tĩnh không lớn Lưu Bị, Lưu Trương nội tâm có chủng bất an cảm giác. Chủ công không cần lo ngại. Hoàng Quyên nhắc nhở. Lưu Bị không phái người đến trước khiêu chiến, đoán chừng là không thấy được hiệu quả liền vứt bỏ. Vứt bỏ. Lưu Trương vẫn là không yên lòng. Hoàng Quyên thấy vậy, liền nói, chủ công nếu là không yên tâm. Có thể phái người vì chủ công dò xét mỗi cái cửa khẩu. Kiểm tra các nơi địa hình, để ngừa vào nhất. Gia mạnh quan là duy nhất có thể ngăn trở Lưu Bị binh mã Nam Hạ Ích Châu nơi hiểm yếu. Không thể sai sót. Cũng chỉ có như thế. Lưu Trương gật đầu một cái. Hoàng Quyên hướng về Lưu Trương chỉ ra, nguyện ý kéo vào nhiệm vụ này. Lưu Trương cự tuyệt, ngươi cần giữ ở bên người, bày mưu tính kế. Ta tuyển lại người khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Trương tìm đến một tên đại tướng. Mạnh Đạt. Mạnh Đạt, ngươi nắm giữ ta lệnh bài, dò xét các nơi cửa khẩu. Lưu Trương căn dặn. Này. Mạnh Đạt lấy lệnh bài, chuyển thân mà đi. Quan ngoại. Triều đình binh mã trong doanh trại. Lưu Bị mỗi ngày đều đang đợi tin tức. Chờ đợi có thể thấy rõ đồ họa công tượng xuất hiện. Liên tục 3 ngày trôi qua. Các nơi tập trung trở về công tượng, đều đối với, đúng, cái này mấy cái tờ bản vẽ, cái hiểu cái không. Khó nói không ai có thể xem hiểu. Lưu Bị lời còn chưa nói hết. Liền có một tiếng báo cáo chuyển đến. Báo, chủ công, trong doanh có một cả làm công tượng. Tự xưng có thể xem hiểu chủ công đồ họa. Nghe nói như vậy. Lưu Bị sai người đem kia công tượng dẫn tới. Khoảnh khắc. Một tên tướng mạo xấu xí công tượng xuất hiện ở Lưu Bị trước mặt. Tiểu nhân, phụ phong người, nhân sĩ, mã quân. Bái, bái kiến hoàng, hoàng thúc. Công tượng mã quân lắp ba lắp bắp, nói chuyện đều bất lợi tác. Mã quân vốn là quan trung phủ phong nhân sĩ, bởi vì đồng chắc vào thủ đô mà dẫn đến quan trung đại loạn. Mã quân hướng theo lưu dân cùng nhau bước vào Hán Trung tránh nạn. Ngày hôm qua bị trinh triệu đến Lưu Bị trong doanh trại. Xem qua đồ họa về sau, Mã quân cảm giác mình có thể làm ra trên bản vẽ đồ vật. Lưu Bị gặp, liền nói, ngươi nhìn hiểu bức đồ này giấy. Mã quân trả lời, nhìn hiểu. Cũng trong lúc đó, Lưu Bị trong đầu vang dội tên Vương Lưu Thắng thanh âm. Huyền Đức, đây là một cái nhân tài. Tặng ngươi một viên thuốc, đem hỏa tan trong rượu. Giao cho Mã quân uống, hắn nói chuyện liền lưu loát. Cùng ngay cùng lúc, Lưu Bị trong bàn tay thật nhiều một quả bóng ánh trong suốt đan dược. Thấy quen không trách Lưu Bị, lặng lẽ đem đan dược bỏ vào trong bầu rượu. Sau đó tự mình rót một ly rượu, tặng cho Mã quân. Được, uống ly rượu này, sau này ngươi chính là triều đình ngự dụng đại tượng. Nghe Lưu Bị nói, Mã quân kích động không thôi, run rẩy nhận lấy Lưu Bị ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Tiểu nhân Mã quân, tạ hoàng thúc hậu ái. Tiếng nói ra về sau, Mã quân cùng Lưu Bị đều sửng sốt. Hai người đều bởi vì câu này lưu loát không thôi lời nói chấn động tại chỗ. Hồi lâu qua đi. Hảo hảo hảo. Lưu Bị vỗ tay cười to. Đến cùng vẫn là lão tổ đan dược tốt dùng a. Bị muốn công phá ra mạch quan, vì là triều đình thu phục Kích Châu. Nhưng mà cần các thợ mộc hết sức giúp đỡ. Lưu Bị mở miệng. Nếu ngươi có thể xem hiểu đồ họa, kia ngươi nói cho ta một chút, bao lâu thời gian có thể đem bản đồ giấy trên đồ vật tạo ra? Hắn hỏi Mã quân. Mã quân cái này tài, mới giật mình tỉnh lại. Hoàng thúc đồ họa bên trong đồ vật, làm được chỉ cần mấy ngày là được. Nhưng có thể hay không phát huy trong bản vẽ tác dụng, tiểu nhân không dám hứa chắc. Đây là Mã quân nói thật. Lưu Bị nói, không đáng ngại, ngươi cứ trước tiên làm được. Này, Mã quân lĩnh mệnh. Phi thiên a, chỉ có thần tiên có thể phi thiên. Hết lần này tới lần khác bức đồ này trong giấy đồ vật cũng được xưng có thể phi thiên. Mã Quân tại lần thứ nhất nhìn thấy đồ hóa lúc cũng khiếp sợ không thôi. Ba ngày, Hoàng thúc cho ta thời gian 3 ngày. Ngay sau đó, Mã Quân lĩnh mệnh mà đi. 3 ngày thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày thứ 3, một chỗ bí ẩn chốt vót trên ngọn núi. Ngọn núi này phương viên mười mấy dặm cũng đã làm cho triều đình binh mã bao vây được, phải tiết không thông. Đừng nói là người, một con chim đều khó ra vào. Vào giờ phút này, trên đỉnh ngọn núi đã quét ra một phiến êm dịu nương giấy. Mọi người tề tụ một đường. Hoàng thúc, trên bản vẽ đồ vật đều đã từng cái làm ra. Thế nhưng, chúng ta thật có thể dựa vào mượn chúng nó bay lên sao? Mã Quân khó có thể tin. Hắn tinh thông công tượng thủ nghệ, tuy nhiên đem bản đồ giấy đồ vật tạo ra, nhưng vẫn là đối với mấy cái này đồ vật ôm thái độ hoài nghi. Lưu Bị nói, thử một lần lại nói. Lao tổ cho đồ họa, khẳng định không phải bình thường đồ chơi. Đặt ở Lưu Bị trước mặt là bay lượn khí, dù để nhảy và khinh khí cầu. Tổng cộng 3 loại đồ vật. Chủ công, đây chính là ngươi nói phá quan đồ vật. Rốt cuộc là thứ đồ gì? Chúng tướng mơ hồ,